Chương 086 trưởng diệt 11 luyện. 1. Chương 086 trưởng diệt 11 luyện. 1. Đêm. Lỗ Hổng đánh gây người tịch. Trung quanh quảng trường cũng đã tối lại. Chỉ có Ngư Long Nhai đèn vẫn sáng hỏa. Ngụy Thắng lúc chạy đến, sống mai với nhau đã bắt đầu. Hắc Hổ dẫn dắt Hoàng Lưu, Bạo Hùng mấy người ngũ hổ tướng cùng trên trăm ban chúng, đang cùng Thanh Long Đường một đám cao thủ chém giết. Thanh Long Đường dẫn đội, là người tướng mạo cùng Hồng Thừa Uyên có 3-4 phần tương tự Lam Mỹ trung niên, mặt trắng không dâu, nhìn xem rất ôn hòa, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu thẳng đến Hắc Hổ yếu hại. Hồng Thừa Thuần, có ngươi hổ ra tại, Ngư Long Nhai cũng không phải là địa phương của ngươi dương ai. Hắc Hổ một trường bước lui mặt trắng không dâu Lam Mỹ trung niên, lạnh rên một tiếng. Hồng Thừa Thuần cũng chính là Hồng gia gia chủ Hồng Thừa Uyên đệ đệ, bây giờ Thanh Long Đường đường chủ, lại là cười nhạt một tiếng, Hắc Hổ, nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, bản đường chủ tự nhiên muốn kiêng kỵ ngươi ba phần. Đáng tiếc, ngươi bị Bạch Liên giáo yêu nhân gây thương tích, bây giờ thực lực đại giảm. Không nghĩ tới thật tốt dưỡng thương, còn dám tiếp nhận Ngư Long Nhai. Thật coi bản đường chủ là ăn chay. Hôm nay, bản đường chủ liền muốn từ trong tay ngươi, đem Ngư Long Nhai cướp về, từ đây đổi tên là Thanh Long Đường phố. Dứt lời, Hồng Thừa Thuần một chân đạp toái địa mặt, thân hình trong nháy mắt tới gần Hắc Hổ, đem 10 luyện đỉnh phong thực lực đều ngưng ở một trường bên trong. Phân sóng trưởng, một trưởng vô ra, mang theo trùng trùng trưởng ảnh, thư không giống như sóng lớn, bị một trưởng này từ trong tách ra, trưởng kinh thấu phát dư ba, càng đem phụ cận một cái uy viễn đường ngũ luyện tử trong chém thành hai khúc. Hắc Hổ giận dữ, bàn tay đao sống dậy như cánh tay điều động, mảy may nhìn không ra nửa điểm thụ thương chi ý, toàn lực nhất đao bổ ra, hổ ma tỏa nhạc. Đao quang đụng vào tầng tầng trưởng ảnh, một tia đao quang xé mở trưởng ảnh một góc, đột nhiên chém về phía Hồng Thừa Thuần cái sau sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng phía sau hắn tên kia lục luyện hậu kỳ phó đường chủ liền không có may mắn như vậy, bị đao khí chém trúng, cơ thể ném đi ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã tử trong cắt thành hai khúc. Ngươi không phải bị thương sao? Hồng Thừa Thuần sắc mặt khó coi, vốn cho rằng Hắc Hổ thụ thương, lần này là cầm xuống Ngư Long Nhai cơ hội thật tốt, lại không nghĩ rằng hắn lại còn có thể bộc phát chiến lược kinh người như vậy. Nhất là vừa rồi một đao kia, nếu không phải mình trốn tránh kịp thời, chỉ sợ đã bị chém thành hai khúc. Dù là thụ thương, ta cũng có thể chẳng ngươi. Hắc Hổ ngữ khí bình thản, nhưng sắc mặt lại xuất hiện không bình thường hơn luận. Vậy thì nhìn một chút, hai chúng ta ai chết trước? Hồng Thừa Thuần phát hiện điểm ấy, ánh mắt vui mừng, toàn thân kinh lực bộc phát, chuẩn bị tiến hành sau cùng liều mạng chi chiến. Ngụy Thắng thấy thế, đang muốn hạ tràng, đột nhiên giống như phát giác được cái gì, mắt liếc phía dưới trà phô gian hàng bóng tối khu vực, sau đó yên lặng thu lại kinh lực. Vậy khẳng định là ngươi chết trước. Nói chuyện không phải Hắc Hổ, mà là từ trà phô quầy hàng bóng tối khu vực bên trong truyền ra. Một đạo cầm đao thân ảnh tránh ra trận bên trong. Nhìn thấy đối phương bộ dáng sau, Hồng Thừa Thuần sắc mặt cả kinh, Trung Hiếu Đường, Thần Huy, Thần Gia, Hoàng Lưu chờ ngũ hổ tướng nhưng là đại hỉ. Người tới chính là Trung Hiếu Đường chi chủ, Thần Huy. Ngươi sao có thể tới đây? Hồng Thừa Thuần sắc mặt khó coi, dựa theo kế hoạch, người này không nên bị Bạch Hổ Đường cường giả ngăn chặn sao? Chỉ bằng Bạch Hổ Đường mấy cái kia phế vật, cũng có thể lưu lại Tần Mỗ. Phản phất đoán được Hồng Thừa Thuần tâm tư, Thần Huy ngữ khí lạnh nhạt nói. Hồng Thừa Thuần lúc này mới chú ý tới, Thần Huy đao sống dậy đã cuốn lưỡi đao, bên trên lưu lại máu đỏ tươi. Hừ, Hắc Hổ, lần này coi như số người gặp may. Chúng ta đi. Hồng Thừa Thuần quẳng xuống câu này lời xa giao, không chút do dự, xoay người rời đi. Đơn nhất cái Hắc Hổ liền đã đủ khó giải quyết, lại thêm Trung Hiếu Đường Tần Huy. Nếu như liều mạng tiếp, Hắc Hổ có thể sẽ chết nhưng mình cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hắc Hổ không có ngăn cản, mặc cho Thanh Long Đường đám người rút lui. Thẳng đến bọn hắn đi xa, không thấy dấu vết, nguyên bản cơ thể kéo căng thẳng Hắc Hổ, đột như quả cầu ra xì hơi, cơ thể dường êm xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hổ ra. Hoàng Ưu, núi giáp đẳng hổ tướng không khỏi cả kinh. Không sao. Tần Huy đỡ lấy Hắc Hổ, ra sức lực cảm giác sau đó, nói, chỉ là cưỡng ép vận dụng kinh lực dẫn phát vết thương cũ. Tính dưỡng mấy ngày liền tốt. Hắc Hổ miệng lớn thở dốc mấy lần sau, khí tức lúc này mới bình ổn xuống. Hoàng Ưu nhịn không được nói, hổ ra vì cái gì không để thủ hạ đi mời ngoại vụ làm cho? Lấy thực lực của hắn, không nói giải quyết đi Hồng Thừa Thuần cũng có thể để chúng ta tăng thêm một cái đỉnh tiêm chiến lược, hắn mới vừa cùng Sơn Tặc chém giết qua một hồi, cần tính dưỡng. Lại nói, hắn đã không phải là chúng ta Uy Viễn Đường ngũ hổ tướng. Hắc Hổ trừng mắt nhìn Hoàng Ưu, chuyện này, về sau đừng nhắc lại, nhìn thấy ngoại vụ làm cho cũng không cần nhiều lời. Là. Hoàng Ưu bất đắc dĩ đáp. Ngụy Thắng mắt thấy Hắc Hổ không việc gì, liền muốn hướng về Hồng Thừa Thuần đảo tàu phương hướng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Ngụy Thắng ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn về phía dưới trống rỗng đường đi một chỗ bóng tối. Cùng lúc đó, Hắc Hổ cùng Tần Huy cũng giống như phát giác được cái gì, hai người cũng là nhìn về phía đối diện cuối con đường bóng tối, thần sắc nghiêm trọng. Hoàng Lưu Sơn giáp đẳng ngũ hổ tướng thấy thế, cũng đều cùng nhau nhìn lại, một mặt cảnh giác cùng đề phòng. Kiệt ha ha, đây không phải Ngư Long Bang Uy Viễn Đường đại danh đỉnh đỉnh hổ ra sao? Như thế nào hôm nay lại như cái chó chết? Trong bóng tối truyền ra một tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, cái kia phiến trong bóng tối đi ra hơn 10 người, tất cả người mặc đồ trắng, mang theo đủ loại hình thú mặt nạ. Người cầm đầu trên mặt, càng là mang theo một tấm mặt xanh nhanh vàng dạ xoa mặt nạ. Hơn 10 người nhất trí trong hành động, khí tức hoàn toàn giống một thể, vừa mới xuất hiện, liền cho người ta một cỗ cực mạnh uy hiếp cảm giác. Tất cả bởi vì trên người bọn họ đều tản mát ra viễn siêu lục luyện khí tức, yếu nhất cũng là lục luyện đỉnh phong, đại bộ phận là gân tam luyện. Mà làm bài dạ xoa, càng là tản mát ra không kém gì Hồng Thừa Thuần khí tức, đương nhiên cũng là một vị 10 luyện đỉnh phong cường giả. Là ngươi? Hắc Hổ nhìn thấy đối phương sau, trên thân sát ý tăng vọt, ngươi đánh lén bản đường chủ, lại còn dám ở trước mặt bản đường chủ xuất hiện.
lần trước nhờ ngươi may mắn sống sót là ta sai lầm, nhưng đêm nay ngươi hẳn phải chết. Dạ Xoa người đeo mặt nạ ngữ điệu thong dong, âm thanh tràn ngập tự tin mãnh liệt cùng trương cuồng. Mặc dù bọn hắn nhân số không bằng Uy Viễn Đường 1/6, nhưng về chất lượng lại là ổn áp Uy Viễn Đường. Bạch Liên yêu nhân, Tần Huy đứng ra lạnh giọng trách mắng, các ngươi thật to gan, dám tại Ngư Long Nhai Dương Oai, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Bồ Tát người đeo mặt nạ cười khẩy, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Là mười mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt từ phía sau hắn xông ra, cầm trong tay lưới dao, gào thét lên giết hướng Uy Viễn Đường đám người. Nhưng có một cỗ lạnh thấu xương, giống như có thể xé nát hết thể kinh người đạo phòng, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đâm đầu vào chém tới. Hổ khiếu liệt phong, hắc hổ bạo hống, đao khí cuồn cuộn thành cuồng phong, lúc này đem bọn tới hơn 10 người chặn lui. Có hai cái thất luyện càng là né tránh không kịp, bị tại chỗ chém giết. Nhưng hắc hổ bản thân cũng không chịu nổi. Hắn vốn là bị thương không nhẹ, phía trước vì đối phó Hồng Thừa Thuần đã cưỡng ép thôi động đậy một lần kinh lực, bây giờ lại mạnh mẽ thôi động kinh lực, trực tiếp dẫn đến thương thế tăng lên, cả người đều có chút đứng không vững. Đi mau. Hắc hổ cố nén thương thế, hướng về phía Uy Viễn Đường đám người quát lên. Lần này Bạch Liên yêu nhân có chuẩn bị mà đến, lại thế tới hung hăng, thật muốn tử đấu tiếp, Uy Viễn Đường những thứ này tinh nhuệ coi như toàn bộ chết sạch, cũng không để lại cái này một số người. Hổ ra chúng ta đi. Hoàng Lưu trực tiếp cóng lên hắc hổ, tại núi giáp, Kim Nham Lưu, Bạo Hùng ba tên hổ tướng bảo vệ dưới, lao nhanh rời đi. Chỉ còn lại Tần Huy một người đứng tại chỗ, ngăn cản cái kia hơn 10 người. Người này, liền giao cho các ngươi. Mười luyện Dạ Xoa thản nhiên nói, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể lướt nhẹ như đại điểu, hướng về hắc hổ đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Lưu lại. Tần Huy gầm thét, vừa muốn vung đao chém về phía 10 luyện Dạ Xoa, nhưng bị hơn 10 người đồng thời vây công, ép hắn chỉ chương 086 trưởng diệt 11 luyện. 2, chương 086 trưởng diệt 11 luyện. 2, có thể tự cứu. Giết chết một cái Ngư Long Bang đường chủ, tựa hồ thật không tệ cầm đầu một cái mang theo đầu dê mặt nạ cựu luyện đỉnh phong, thiệt cười một tiếng. Một giây sau, đầu dê mặt nạ cựu luyện đỉnh phong, cánh tay phải quần áo đột nhiên nổ tung, lộ ra trần truồng cánh tay, dưới cánh tay còn mang theo một cái năm đâm lớn, mặt ngoài bao trùm lấy vô số nhỏ bé mạch máu, giữ tận xấu xí huyết sắc nhợt thịt. Ôi, cái kia cựu luyện đỉnh phong thôi động nhợt thịt chi lúc, phản phất thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, trong miệng phát ra sấp xỉ dã thú gầm nhẹ. Thân kỳ lạ, nhợt thịt trong nháy mắt khô gắt, phản phất có một cỗ tà ác sức mạnh rót vào trong cơ thể, cựu luyện đỉnh phong khí tức liên tục tăng lên, chớp mắt liền tăng vọt đến có thể so với 10 luyện đỉnh phong cấp độ. Cứ việc so với chân chính 10 luyện đỉnh phong còn kém một chút, nhưng lại đã tiếp cận cấp độ này. Ôi ôi, đồng trong lúc nhất thời, khác hơn 10 người cũng đều chấn vỡ áo bào, thôi động đéo thịt chi lực, thực lực tất cả tại trên cơ sở vốn có tăng thêm gần một cái đại cảnh giới. Lục luyện đỉnh phong biến thành thất luyện đỉnh phong, thất luyện biến thành bát luyện biến thành cửu luyện. Đây chính là biến dị huyết của cổ. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm bọn này Bạch Liên yêu nhân, trong lòng vi kinh, vậy mà có thể trong nháy mắt tăng phúc một cái đại cảnh giới. Cứ việc loại này tăng phúc sẽ tổn thương nguyên khí, lại không thể bền bỉ. Cứ việc mỗi lần bộc phát sau đó đều biết khiến cho tự thân cùng thể nội tà cổ dung hợp càng thêm chặt chẽ, nhưng không thể không nói, cái này ở lúc mấu chốt thật có thể thay đổi chiến cuộc. Mạnh như Tần Huy, đối mặt mười mấy tám chín luyện, cùng với hai cái có thể so với 10 luyện đỉnh phong bây công, cũng là thần sắc nghiêm trọng, cảm nhận được áp lực thật lớn. Chết. Đầu dê mặt nạ gầm nhẹ một tiếng, hơn 10 người trong nháy mắt động, cùng nhau giết hướng Tần Huy. Ngụy Thắng nhìn mấy lần, nhíu mày, tiện tay cơ lấy một khối mảnh ngói, chấn thành mười mấy khối phốc phốc phốc. Nam, sáu cái thất luyện đội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị bắn giết tại chỗ, liền trong đó một cái 10 luyện đỉnh phong cũng bị mảnh ngói chấn vỡ bên ngoài thân phòng ngự, tại chỗ rung ra nội thương. Là ai? Đầu dê mặt nạ tức giận kêu lên. Ngược lại là Tần Huy cười lớn một tiếng, đa tạ các hạ ra tay, nếu có thể giúp ta Ngư Long Bang chém giết cái kia 10 luyện yêu nhân, Ngư Long Bang vô cùng cảm kích. Mắt thấy Ngụy Thắng hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía hắc hổ rời đi phương hướng đuổi theo, Tần Huy âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói còn không xác định người áo đen kia thân phận, nhưng từ đối phương ra tay thay mình giải vây đến xem, là bạn không phải địch. Có lẽ là Ngư Long Bang một vị nào đó bằng hữu. Nếu có được người này ra tay, hắc hổ tính mệnh hẳn là không ngại. Nghĩ tới đây, Tần Huy lúc này mới đem tinh lực đặt ở trước mắt yêu nhân trên thân, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, đám tiểu tệ tử, dám đối với ngươi Tần gia ra tay, vậy liền hảo hảo tiếp nhận ngươi Tần gia yêu mến a. Bành! Một đầu hơi có vẻ mờ tối trống rỗng trên đường phố, liên tục mấy tiếng trầm đục đi qua, Kim Nham Lưu, núi giáp, Bạo Hùng ba vị hổ tướng đều bị đánh ngã trên mặt đất, trọng thương thổ huyết. Mười luyện Dạ Xoa nhìn qua con hắc hổ vẫn tại trốn Hoàng Lưu, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, đường đường Ngư Long Bang Uy Viễn đường chủ, chỉ biết là chạy trốn sao? Dừng lại! Hắc hổ quát lên. Hổ gia! Hoàng Lưu không muốn. Dừng lại! Hắc hổ lần nữa nói. Hoàng Lưu không thể không dừng lại, đem mặt sắc tái nhợt hắc hổ để xuống. Hoàng Lưu mang theo ba người bọn hắn đi mau. Hắc hổ nắm đao, nhìn qua ngã trên mặt đất người bị thương nặng Kim Nhãn Lưu ba người, trầm giọng nói: "Đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không nổi." Mười luyện Dạ Xoa rêu rêu nói: "Phải không?" Thanh âm nhàn nhạt, thình lình từ Dạ Xoa mười luyện sau lưng truyền đến, cả kinh trái tim của hắn căng thẳng, trở tay chính là một trường gỗ ra. "Oeng!" Nồng đậm trường phong giống như phong bạo, lập tức đem phía trước mười mấy mét phạm vi bên trong hết thảy, mặc kệ là hai người cao kỳ trụ, vẫn là bản đế, toàn bộ đều chấn thành mảnh vụn. Nhưng không có ai. Người đang tìm ta. Âm thanh bình thản lại lần nữa từ phía sau truyền đến, đồng thời truyền đến còn có toàn thân lỗ chân lông điên cuồng cảnh báo. Khoảng cách quá gần, căn bản không kịp trốn tránh. Mười luyện Dạ Xoa bản năng giơ lên hai tay hoành cản tại trước ngực. Bành! Một quyền rơi đập, mười luyện Dạ Xoa như gặp phải trọng kích, cả người giống như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, mũi chân lau chùi mặt, chỉ là lui ra phía sau mười mấy bước sau, liền ổn định thân hình, chỉ là cánh tay xuất hiện mất tự nhiên uốn cong. Hắn nhìn chằm chằm đối diện đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, khẽ quát, ngươi là ai? Dám nhúng tay Bạch Liên giáo chuyện? Đừng nói Dạ Xoa mười luyện, ngay cả Hắc Hổ cũng rất tò mò. Hắn nhìn qua Ngụy Thắng bóng lưng, mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Chợt phản ứng lại, đây không phải hôm đó đem chính mình dẫn tới Bồ Tát miếu tang bậy sao? Bất quá về sau hồi tưởng chuyện này, hắn phát hiện cái kia tang bậy thân có chút vấn đề, không giống như là bị truy nã cái kia hung phạm, giống như là có người giả trang, cố ý đem bọn hắn dẫn tới Bồ Tát miếu. Thậm chí, liền Bạch Liên làm cho chết, khả năng cao cũng là người này hạ thủ. Đáng tiếc từ đó về sau, người này liền biến mất không còn tăm tích, mặc cho hắn như thế nào âm thầm điều tra, cũng không có một chút tin tức. Lại không nghĩ rằng, tại chính mình gặp phải nguy hiểm ngay miệng, càng là tang thất ra tay giải cứu. Bất quá, người này đến cùng là ai? Các ngươi Bạch Liên giáo bất quá là dánh nước bẩn chuột, không thể ngửa mặt nhìn trời, thế mà còn dám ở trước mặt ta trương cuồng như thế. Ngụy Thắng khinh thường nói. Cuồng vọng. Mười luyện Dạ Xoa giận dữ, thật sự cho rằng may mắn thắng một quyền của ta, liền có thể nhục nhã thành giáo. Hôm nay, ta liền dùng đầu của ngươi ồn ào. Ngụy Thắng ra tay trước, tiện tay một quyền đánh ra, đều biết tạo thành kinh người quyền phong, bao phủ hướng mười luyện Dạ Xoa. Tự tìm cái chết. Mười luyện Dạ Xoa giận dữ, hồn thân cốt cách đôn đốt văng rồi, huy trưởng chào đón, uy thế so với Ngụy Thắng giống như hổ còn muốn càng hơn một bậc. Thình thịch. Quyền trường va chạm, hai người thân hình trong nháy mắt tiêu thất, tốc độ nhanh vô cùng. Hoàng Lưu cố gắng trận to hai mắt, lại phát hiện căn bản thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Chỉ có mười luyện đỉnh phong hắc hổ, có thể thấy rõ chiến đấu biến hóa, nhưng cũng là giật mình trừng to mắt, cái này phanh. Một thân ảnh bay ngược ra ngoài, trên ngực, khí tức khuấy động, rõ ràng bị thua thiệt không nhỏ, chính là mười luyện Dạ Xoa. Làm sao lại? Mười luyện Dạ Xoa ổn định thân hình, thần sắc chấn kinh, ngươi là mười luyện. Tại sao có thể có kinh người như thế lực đạo? Chiến đấu mới vừa rồi, hắn cơ hồ ra tay toàn lực, nhưng đối phương lại chỉ ra sức lực tăng thêm một thân trầm hùng sức mạnh, liền cùng chính mình đánh thành ngang tay. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn có một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội, Ngụy Thắng thản nhiên nói. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đại khái ước lượng ra tự thân thực lực. Không sử dụng võ học, chỉ dựa vào kinh lực cùng ước chừng 6 vạn cân lực đạo tình huống phía dưới, nhưng áp chế 10 luyện đỉnh phong. Nếu như ra tay toàn lực, vậy cũng phải có thích hợp đối thủ mới được. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. 10 luyện Dạ Xoa hai tay chấn động, ống tay áo nổ tung, lộ ra trần truồng cánh tay, cùng với cánh tay mạch máu phía dưới kết nối lấy một đống màu đỏ tím nhũ thịt. Mười luyện Dạ Xoa thịt trên người lưu, so với cựu luyện đỉnh phong lớn hơn một chút, lại càng thêm xấu xí ác tâm. Ông, mười luyện Dạ Xoa toàn lực thôi động huyết đục cổ đồng thời, nhũ thịt bên trong tà ác sức mạnh rót vào thể nội, cặp mắt hắn huyết hồng, tu vi điên cuồng tăng vọt, đảo mắt liền từ 10 luyện nhảy lên tới 11 luyện, tiếp cận 11 luyện đỉnh phong. Cái gì? Hắc Hổ cực kỳ hoảng sợ, nhất là 10 luyện Dạ Xoa trên thân mãnh liệt nguy hiểm ba động, càng là nói cho hắn biết, đây không phải giả, cái này yêu nhân thật sự đạt đến 11 luyện hậu kỳ. Thế mà không có tăng lên một cái đại cảnh giới, càng về sau càng khó để thăng. Không có tăng lên đến 11 luyện đỉnh phong, ít nhiều có chút ra Ngụy Thắng đón trước. Cuồng vọng ra hỏa, có thể chết ở ta ra tay toàn lực phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Mười luyện Dạ Xoa bạo hống một tiếng, toàn thân da thịt gần cốt bạo hưởng, sức mạnh trong nháy mắt thống hợp là một, thân hình ầm vang bật lên, từ trên trời giáng xuống đồng thời, một trường ầm vang chụp ra, lạ bù nghĩ ngươi trưởng. Trường ra lúc, hư không phảng phất đều bị áp sập, lại như một ngọn núi lớn đè xuống, như muốn đem trước mắt tất cả địch nhân đánh thành một phấn. Chết đi. Mười luyện Dạ Xoa ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đắc ý, phảng phất đã thấy Ngụy Thắng bị một trưởng này đánh thành thịt nát hình ảnh. Hắc Hổ, Hoàng Lưu thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt đại biến, lo lắng nhìn về phía Ngụy Thắng. Đối mặt khủng bố như thế một trưởng, cường giả thần bí này có thể đỡ nổi sao? Nhưng mà, khi thấy ra tay lúc, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Lão Mẫu nghĩ ngươi trưởng, cùng Mười luyện Dạ Xoa giống nhau như lúc trừ pháp, lại uy thế so hắn ra tay toàn lực một trưởng, chắc chắn mạnh hơn. Làm sao có thể? Mười luyện Dạ Xoa thét lên tiếng, ngươi làm sao lại ta thành giáo võ học? Ta hiểu rồi, là ngươi giết Bạch Liên làm cho. Lão Mẫu nghĩ ngươi trưởng chính là Bạch Liên giáo võ học cấp cao, hiếm khi tiết ra ngoài, đen trong núi nắm giữ môn võ học này, nguyên bản chỉ có Bạch Liên làm cho. Bởi vậy, chỉ có giết chết Bạch Liên sử người, mới có cơ hội tiếp xúc đến môn này trường pháp. Có thể xem là dạng này, hắn sao có thể tại mấy tháng thời gian, liền đem Lão Mẫu nghĩ ngươi trưởng tu đến viên mãn? Mười luyện Dạ Xoa nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có dư thừa thời gian nghĩ lại. Ngụy Thắng một trường này, đi sau mà tới trước, trong nháy mắt tới gần mười luyện Dạ Xoa. 6 vạn cân lực đạo, viên mãn cảnh Lão Mẫu nghĩ ngươi trưởng. Đồng thời bộc phát, uy năng gần như tăng gấp bội, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, sinh sinh đem mười luyện Dạ Xoa một trưởng kia nghiền nát, từ đỉnh đầu ầm vang rơi xuống, đem cả người hắn tựa như bắn ra như là tháo, hung hăng chụp tiến lòng đất. Chương 087 chúng ta làm việc chính là như vậy. 1. Chương 087 chúng ta làm việc chính là như vậy. 1. Bành. Thập luyện Dạ Xoa rơi xuống đất mấy mắt, cả con đường phảng phất đều chấn động phía dưới, cứng rắn bàn đá xanh lộ mặt đất, bị ngạnh sinh sinh đập ra một cái đường kính 3m hố to, cái hố biên giới tràn đầy vết máu. Khu cụ trong hầm động tâm, cái kia máu thịt be bét thân ảnh, ho khan kịch liệt, cơ thể chậm rãi từ trong hầm động đứng lên, lại còn không chết. Hoàng Lưu không khỏi cả kinh. Vừa rồi cái kia kinh khủng một trường, chỉ là tiêu tan trường phong, liền để chính mình có loại sắp bị đập nát cảm giác. Nhưng cái này thập luyện dạ xoa chính diện trọi cứng sau đó, lại còn có thể đứng. Ngay cả Ngụy Thắng cũng có chút ngoài ý muốn. Chợt không khỏi cảm khái, không hổ là thập luyện luyện cốt võ giả. Da thịt gân cốt tự nhiên như một thể, nhịn giết trình độ viễn siêu cửu luyện đỉnh phong. Bất quá, một trường không được, đó chính là hai trường. Ngươi Ngụy gia gia chính là có khí lực cùng thủ đoạn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần gặp mặt sau, tất sát ngươi. Thập luyện dạ xoa gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, phảng phất muốn đem hắn khắc vào trong xương cốt, để lại lời hung ác sau, thân hình liền hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngụy Thắng cười, ở trước mặt mình chạy trốn. Khi ta viên mãn này nhạn ảnh công, viên mãn bát bộ cản thiền là bài trí hay sao? Hắn làm sao còn không truy? Ân. Hắc Hổ nhìn qua đứng tại chỗ bất động Ngụy Thắng, nhíu mày, nhưng một giây sau con người ngừng lại. Chỉ thấy nguyên bản đứng bất động áo đen thân ảnh, đột nhiên một chút tan đi, giống như là một làn khói mù, bị gió thổi tan. Tàn ảnh. Vừa rồi vẫn luôn là tàn ảnh. Trong lòng Hắc Hổ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Ngươi dám giết ta, Long Tượng làm cho tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thập luyện dạ xoa hoảng sợ tức giận gào thét, nhưng âm thanh rất nhanh liền bị hai tiếng nổ mạnh bao phủ lại. Rất nhanh, âm thanh yên lặng. Phản phất hết thể đều kết thúc, lại hình như cái gì đều không phát sinh. Đi xem một chút. Hắc Hổ mang theo Hoàng Lưu bọn người chạy tới, vừa mới chuyển qua một con đường, đối diện liền có mấy người lướt gấp mà đến, cầm đầu rõ ràng là cái thân giống như thiết tháp, khí tức hung ác ngang ngược thân ảnh. Vương tổng bộ. Hắc Hổ ánh mắt ngưng lại. Người kia nhìn thấy Hắc Hổ lúc, ngừng lại, rõ ràng là huyện nha tổng bộ đầu Vương Ngũ, tại phía sau hắn còn có đồng biệt mấy người mấy vị cựu luyện bộ đầu. Hắc Hổ huynh, ngươi đây là có chuyện gì? Vương Ngũ mắt liếc trọng thương Hắc Hổ, có chút kinh ngạc. Tuy nói hai người phần thuộc bất đồng trận doanh, nhưng thực lực lại là không kém nhiều, ngày bình thường cũng có mấy phần gặp nhau. Để cho Vương huynh chê cười. Nhất thời không quan sát, bị Bạch Liên yêu nhân đánh lén, Hắc Hổ lắc đầu cười khổ. Bạch Liên yêu nhân, ở đâu? Vương Ngũ nhãn thần ngưng lại. Rất nhanh, một đoàn người đi tới tiếng vang cuối cùng truyền ra đường đi. Đường đi chính giữa mặt đất sụp đổ xuống một mảng lớn, cái hố xung quanh tràn đầy bể tan cảnh huyết đục, mà đang hố trong động thì nằm một cái máu thịt bé bé, không thành hình người thi thể. Khi Hắc Hổ, Vương Ngũ đẳng người tiếp cận, lập tức cảm nhận được trên thi thể lưu lại kinh người trưởng tình ba động. Đây là đồng biệt con ngươi ngưng lại, sắc mặt biến hóa, toàn bộ, Vương Ngũ đưa tay ngăn hắn lại, nhìn về phía Hắc Hổ, Hắc Hổ huynh, nhưng nhìn thanh ra tay người bộ dáng, xem không thấy rõ. Bất quá, cái này Bạch Liên yêu nhân đuổi theo lúc, bị một cái cường giả bí ẩn chặn lại, đối phương thi triển cũng là lão mâu nghĩ ngươi trưởng Hắc Hổ giấu giếm người thần bí có thể là tang bày chuyện. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, tang thất xuất phát hiện thời gian điểm đều thật trùng hợp, dường như chuyên môn cứu hắn mà đến. Một khi nói ra, rất dễ dàng liền bị nha môn hiểu lầm là Ngư Long Bang bào che tang bày. Lão mẫu nghĩ ngươi trưởng Vương Ngũ nhíu nhíu mày, thần sắc ngưng trọng lên. Lại là nghĩ đến Bảo Chi Đường đêm đó, đột tử bốn cái sơ tặc, tựa hồ cũng là bị lão mẫu nghĩ ngươi trưởng giết chết. Hơn nữa, cùng trước mắt trưởng kình ba động cơ hồ giống nhau như lúc, hiển nhiên là cùng một người làm. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đối phương có thể là thập luyện cường giả, nhưng hôm nay xem ra, cái này nào chỉ là thập luyện, rõ ràng là 11 luyện cường giả. Không đúng, thậm chí có thể là 12 luyện cường giả. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chấn sát 11 luyện, cho dù là dựa vào biến dị huyết nục cổ tăng lên 11 luyện, cũng không phải bình thường 11 luyện cường giả có thể làm được, rốt cuộc là người nào? Long Tượng Sử là ai? Trở lại xốp giò biên, Ngụy Thắng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Dựa theo thập luyện dạ xoa cuối cùng lời nói, trong Hắc Sơn thành còn có mạnh hơn hắn Bạch Liên giáo cường giả, chính là cái kia cái gọi là Long Tượng làm cho. Người này có thể là 11 luyện, thậm chí 12 luyện tồn tại. Cường giả như thế, không phải là hạng người vô danh. Ngày mai liền dùng Ngư Long Bang mạng lưới quan hệ điều tra thêm. Tiếp đó thọt cho lão cá, để cho hắn đi giải quyết. Đến nỗi bây giờ, Ngụy Thắng từ trong ngực lấy ra tối nay chiến lợi phẩm, cũng là thập luyện dạ xoa quà tặng. Một bình luyện cốt đan, bên trong chỉ còn lại 3 viên, 1500 lượng ngân phiếu, cùng với một bản võ học, thiết đang công Ngụy Thắng khỏe miệng co giật phía dưới. Thực sự là giản dị không màu mẹ tên. Bất quá khi lật xem nội dung sau, Ngụy Thắng hơi hơi nhíu mày. Cái này võ học chính như cái tên, chính là một môn ngoại luyện, lại chuyên môn luyện dưới đúng quần võ học. Kim trung cháo chín quan viên mãn sau, kim trung cùng một chỗ, đủ bảo vệ toàn thân chín thành khu vực, nhưng cuối cùng còn có một số cháo môn, ngược lại là có thể đem môn võ học này dung nhập kim trung cháo, hóa đi cháo môn trừ cái đó ra. Hồng Liên Hỏa Kình cũng muốn luyện. Phía trước thăm sang sông Lưu Xuyên lúc, Ngụy Thắng liền từng có ý nghĩ này. Mà bây giờ cùng thập luyện dạ xoa một trận chiến sau, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đối đầu thập luyện cấp độ Bạch Liên yêu nhân, còn có thể từ thông dong cho, nhưng nếu là gặp phải 11 luyện, thậm chí 12 luyện đánh không lại không nói, còn dễ dàng bị đối phương cho hạ cổ. Chỉ có tu ra Hồng Liên Hỏa Kình mới có thể không chịu tà cổ ăn mòn, bảo trì bản thân. Nghĩ đến liền làm. Ngụy Thắng lấy ra Hồng Liên Hỏa Kình đồ, rất nhanh liền đắm chìm tại trong Hồng Liên chân ý, trong tay Hồng Liên trong ngọc bài Hồng Liên sắc khí, cũng là hóa thành từng sợi lửa nóng chi ý, tràn vào thể nội. Sáng sớm ngày kế, Ngụy Thắng hơi có chút tiếc nuối mở mắt ra, quả nhiên, công pháp, chân ý, sắc khí thiếu một thứ cũng không được, trên tay hắn có Hồng Liên Hỏa Kình đồ cùng với Hồng Liên sắc khí, duy chỉ có thiếu khuyết Hồng Liên công pháp. Muốn định nếm thử, xem có thể hay không nhảy qua công pháp, trực tiếp ngưng kết Hồng Liên Hỏa Kình. Kết quả thật đáng tiếc, không thể. Đến nỗi thu nhận tiến trong mặt bảng, dựa vào đạo nguyên tôi diễn, vậy cũng phải luyện ra Hồng Liên Hỏa Kình sau mới có thể bị thu nhận tiến mặt ngoài. Xem ra chỉ có thể hỏi lại một chút lão cá. Hồng Liên sát khí đến từ lão cá, nếu nói trên người ai có Hồng Liên công pháp, cái kia lão cá khả năng tính chất rất lớn. Cho dù trên người hắn không có, có lẽ cũng biết hay có. Đi trước thăm phía dưới hắc hổ, tiếp đó đi tìm lão cá. Nghĩ như vậy, Ngụy Thắng đi ra xốp giòn biên, thẳng đến Ngư Long Ngai mà đi. Bây giờ Ngư Long Ngai từ Duy Viễn Đường tiếp trưởng, hắc hổ cũng từ Đen Vinh Phường đem đến Ngư Long Ngai. Khi Ngụy Thắng đi tới Ngư Long Ngai phụ cận, liền thấy rất nhiều bách tính top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đang nghị luận tối hôm qua trận chiến kia. Duy Viễn Đường tiếp nhận con đường này sau, liền không có bình tĩnh qua. Tối hôm qua lại cùng Thanh Long Đường sống mái với nhau một lần. Nghe nói không chỉ Thanh Long Đường, liền Bạch Liên yêu nhân cũng xuất hiện. Hơn nữa nghe đồn Thanh Long Đường cấu kết Bạch Liên yêu nhân, liên thủ đả thương hắc hổ, liền dưới trướng hắn ngũ hổ tướng, đều bị trọng thương hơn phân nửa song phương đánh quá mạnh. Sau khúc giữa phố vị trí, trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu, trong hầm thi thể bị huyện nha người mang đi, nhưng cái hố biên giới còn lưu lại một chút máu thịt bụng. Chỗ kia chỗ nhìn, người chết kia là Bạch Liên giáo yêu nhân, giống như là bị người một trưởng từ trên cao vô xuống, trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Ta đi, đây là vị nào ngoan nhân ra tay, lại trực tiếp đem một người sống sờ sờ đánh thành thịt nát, quá kinh khủng. Ngụy Thắng đang muốn cất bước rời đi, một cái Ngư Long Bang đệ tử xuyên phố mà qua, nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, lập tức hai mắt sáng lên, đội vàng chạy chậm tới, ngoại vụ làm cho đại nhân, bang chủ mời ngài đi qua nghị sự. Lập tức, vốn là còn đang kịch liệt thảo luận đám người, giống như chương 087 chúng ta làm việc chính là như vậy. Hai, chương 087 chúng ta làm việc chính là như vậy. Hai, là bóp cổ giống như, câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không ra. Từng cái nhìn về phía Ngụy Thắng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngoại vụ làm cho, Ngư Long Bang có thể so với tứ đại đường chủ cao tầng. Vậy mà, trẻ tuổi như vậy. Đợi đến Ngụy Thắng sau khi rời đi, nguyên bản yên lặng hiện trường, lập tức loạn sĩ bắt náo, trời ạ. Người kia lại là Ngư Long Bang tân nhiệm ngoại vụ làm cho. Trước đó chỉ nghe nói rất trẻ trung, không nghĩ tới, đã vậy còn quá trẻ tuổi. Ngư Long Bang bang chủ cũng không biết nghĩ như thế nào, lại để cho như thế cái thanh niên làm ngoại vụ làm cho, chẳng lẽ trong bang liền không có muốn những cao thủ khác. Ta vốn cho rằng, hắc hổ sau khi bị thương, Ngư Long Bang sẽ để cho ngoại vụ làm cho tạm thời tiếp quản Ngư Long Ngai, nhưng nhìn tu vi của tiểu tử đó, đoán chừng là không thể nào. Khi Ngụy Thắng đuổi tới Ngư Long Ngai đường khẩu lúc, lại phát hiện chính mình lại là cái cuối cùng đi tới. Ngư Thiên Tịch, hai vị phó bang chủ, bốn vị đường chủ đều đã đến. Bây giờ, lão cá ngồi ở vị trí đầu, sáu người khác phân ngồi ở hắn hạ thủ hai bên trái phải. Ngụy Thắng đến sau, nội đường ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có mấy phần ngưng trọng. Lận Dương dừng trận chiến tin tức, sớm đã truyền về, bọn hắn đã nghe Ngụy Thắng bị Cửu Luyện Đỉnh Phong Sơn tặc đầu lĩnh truy sát, cuối cùng bình yên vô sự trở về tin tức. Mà cái kia truy sát Ngụy Thắng Cửu Luyện Đỉnh Phong, cũng rốt cuộc không có xuất hiện. Bọn hắn không rõ ràng đối phương là chết vẫn là chạy trốn, nhưng có một chút có thể chắc chắn, vị này Ngụy ngoại vụ làm cho dấu nghề, thực lực chân chính của hắn chỉ sợ so bên ngoài vụ làm cho tuyển bạt tranh tài hiện lộ ra mạnh hơn. Là lấy, vốn là còn đối nó có mấy phần khinh thị đại bảng, Hồ Vinh hai người lần nữa nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, thần sắc không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cuối cùng, càng là hướng hắn cười nhạt một tiếng, chủ động phóng thích thiện ý trong mắt bọn hắn, Ngụy Thắng đã là ngoại vụ làm cho, còn có lấy không kém gì Cửu Luyện thực lực, còn trẻ tuổi như vậy, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai tất nhiên có thể trở thành Ngư Long Bang tối cường ngoại vụ làm cho. Đối mặt bực này tiềm lực cực lớn tân tú, không cần thiết cùng với kết thủ kết toán. Huống chi, giữa song phương cũng không có thủ bán gì. Bang chủ, Ngụy Thắng hướng về phía thượng thủ Ngư lão đầu ôm quyền thi lễ, tiếp đó nhìn thấy bên trái vị thứ hai đang ngồi hắc hổ. Hổ ca, chuyện tối ngày hôm qua ta nghe nói ngươi thương thế như thế nào? Còn chưa chết. Hắc hổ nhếch miệng nở nụ cười, lại khiên động thương thế trên người, nụ cười trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bang chủ, chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tần Huy âm thanh lạnh lùng nói, ta Ngư Long Bang kể từ trở thành Hắc Sơn thành đệ nhất đại bang sau, chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngư lão đầu âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Phát động nhân lực, toàn thành tìm kiếm Bạch Liên yêu nhân, đồng thời bình định Thanh Long Đường. Ngụy Thắng không khỏi mắt nhìn Tần Huy, không nghĩ tới vị này trưởng quản bang quy, không nói cười tùy tiện Tần đường chủ, lại còn là cái phái chủ chiến. Không được. Hiệp nghĩa đường chủ Hồ Vinh cao mày nói, Thanh Long Đường cùng Uy Viễn Đường là bình thường sống mái với nhau, thật muốn đại quy mô khai chiến, Bạch Hổ Đường cùng Chu Tức Đường cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, còn muốn bắt giết Bạch Liên yêu nhân. Song tuyến chiến đấu, bang phái cũng không chịu được nổi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngư bang chủ nhìn về phía đại bàng, Ngụy Thắng, cùng với hai vị phó bang chủ. Đại bàng không nói gì. Ngược lại là phó bang chủ Đỗ Vạn Phong nói, bang chủ, thuộc hạ cũng cảm thấy, dưới mắt tốt nhất đừng khẽ mở chiến sự. Mới tới vàng huyện úy, gần nhất đang đánh trong huyện các phương thế lực, vốn là xem chúng ta Ngư Long Bang không vừa mắt, đang lo không mượn được cớ, nếu như bây giờ đối với Thanh Long Đường khai chiến, chẳng khác nào sẽ đem trôi đưa đến Hoàng Văn Bằng trong tay. Hơn nữa, Hồng Thừa Viên đã cùng người này đạt tới hiệp nghị. Nếu như thật muốn đối với Thanh Long Đường khai chiến, ác sẽ dẫn tới Hoàng Văn Bằng ra tay. Bạch Liên yêu nhân không đáng để lo, nhưng cái kia Hoàng Văn Bằng không chỉ có quyền cao chức trọng, thủ hạ còn có 300 đông tốc quân, không thể khinh thị. Đỗ Văn Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Nguyên Lễ lạnh rên một tiếng, hắc hổ huynh đệ kém chút bị đánh chết, cứ tính như thế. Dĩ nhiên không phải. Đỗ Văn Phong lạnh mặt nói, chỉ là dưới mắt còn không phải thời điểm, đợi cho thời cơ chín muồi, ta Ngư Long Bang nhất định vì hắc hổ huynh đệ báo này lại thủ. Thời cơ chín muồi. Trần Nguyên Lễ cười lạnh một tiếng, chiếu như ngươi loại này thuyết pháp, chỉ sợ thời cơ vĩnh viễn sẽ không thành thủ. Trần phó ban chủ, không nên vọng động. Khai chiến dễ dàng, nhưng đuổi cá giúp cũng không phải ăn chay, ngươi có thể bảo chứng khai chiến cũng có thể diệt hết Thanh Long Đường. Nếu như không thể, một khi rằng co nữa, đối với trong bang là có hại vô ích. Đỗ Vạn Phong khuyên đủ. Ngoại vụ làm cho, ngươi nhìn thế nào? Ngư Thiên Tịch đánh gãy hai người tranh chấp, nhìn về phía Ngụy Thắng. Những người khác cũng đều không nói, cùng nhau nhìn về phía Ngụy Thắng, bao quát một mực trầm mặc Hắc Hổ. Thuộc hạ cho rằng muốn đánh. Ngụy Thắng bình tĩnh nói, Hắc Hổ đường chủ gặp khó, đại biểu không chỉ có là bản thân hắn, vẫn là Uy Viễn Đường, thậm chí toàn bộ Ngư Long Bang. Bây giờ tin tức truyền ra, trong Hắc Sơn thành thế lực lớn nhỏ đều nhìn chúng ta đây, nếu như liền như vậy nhường nhịn, phiền phức chỉ có thể càng ngày càng nhiều, chúng ta về sau còn như thế nào tại Hắc Sơn đặt chân? Nói đơn giản dễ dàng, dùng cái gì biện pháp đánh? Đỗ Vạn Phong bất mãn nói. Những người khác nghe nói như thế, cũng là nhíu mày. Đỗ Vạn Phong lời này mặc dù không xuôi tai, lại là sự thật không thể chối cãi. Thanh Long Đường thực lực tổng hợp không kém, lại là tuổi cá giúp một bộ phận. Một khi khai chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, không chỉ có không cách nào lấy lại danh dự, ngược lại sẽ đem Ngư Long Bang kéo hướng tình cảnh càng nguy hiểm. Đơn giản. Ngụy Thắng thản nhiên nói, Thanh Long Đường cấu kết Bạch Liên yêu nhân. Ân. Đỗ Vạn Phong sững sờ, ngươi có chứng cứ? Chúng ta là bạn phái. Ngụy Thắng quái dị nhìn hắn một cái, huyện nha làm việc cần chứng cứ, bang phái làm việc chỉ cần một cái hoài nghi là đủ rồi. Lời vừa nói ra, tứ đại đường chủ đều kinh ngạc nhìn qua hắn, ngay cả Trần Nguyên Lễ cũng đều sắc mặt quái dị. Rõ ràng đều không nghĩ đến, cái này nhìn như người vật vô hại ra hỏa, làm việc sẽ như vậy dã man, bá đạo. Mà nguyên bản đã có mấy phần không kiên nhẫn Ngư Thiên Tịch, càng là lộ ra một vòng vui mừng cười, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Biện pháp này không tệ. Tần Huy thứ nhất đồng ý nói, hơn nữa, tối hôm qua đám kia Bạch Liên yêu nhân tới thật là kịp thời. Hôm thưa tuần vừa đi bọn hắn đã đến, nếu nói không có cấu kết, ta lão Tần là tuyệt sẽ không tin. Có thể thực hiện. Trần Nguyên Lễ gật đầu. Hồ Vinh nhíu mày. Đại Bàng không nói. Đỗ Vạn Phong suy tư. Thế là, đám người lại nhìn về phía Ngư Thiên Tịch. Lão cá đứng dậy, mắt liếc Đỗ Vạn Phong, ngươi nghĩ cùng nhau nhận vì sao? Nhưng ngươi có biết, lão phu làm bàng chủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là nhẫn. Bất quá, chỉ dựa vào các ngươi, đích xác diệt không xong Thanh Long Đường, vậy liền hảo hảo phái một người giết bọn hắn uy phong. Nói đến đây, trên sân ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngụy Thắng. Ngư Thiên Tịch cũng nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, chuyện này ngươi là đề nghị, liền từ ngươi đi. Giải quyết như thế nào, tự nghĩ biện pháp. Lao Trần, ngươi cũng đi cùng một chuyến, vì hắn áp trận. Là. Trần Nguyên Lễ đứng dậy đáp. Tại sao không nói chuyện, ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Lão cá nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, một mặt chế nhạo nói. Ngụy Thắng im lặng. Sớm biết dạng này, chính mình liền không nói. Cái này lao đầu cá thực sự là không chân chính, bắt lấy chính mình người mới này liều mạng dùng, liền không sợ đem chính mình cho dùng không còn. Ban chủ, thuộc hạ có một vấn đề muốn đơn độc thỉnh giáo. Ngụy Thắng đứng lên nói. Đi theo ta. Lao đầu cá mang theo Ngụy Thắng, ở những người khác trong ánh mắt tò mò, đi tới bên cạnh tiền phòng, nói đi, có vấn đề gì? Ban chủ, ngươi có Hồng Liên công pháp sao? Tiểu tử ngươi, còn không có làm việc, liền bắt đầu cùng lao phu muốn chỗ tốt. Ngư Thiên Tịch chỉ vào Ngụy Thắng cười mắng một câu, bất quá cũng không chỉ trích, chỉ là nói, muốn Hồng Liên công pháp đúng không? Sự tình xong xuôi sau lại nói. Ngụy Thắng nhãn tình sáng lên. Không phải, ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi thật là có a bang chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định để cho Thanh Long Đường nợ máu trả bằng người. Chương 088 đơn đao nhiếp Thanh Long. Danh trấn đen núi. Chương 088 đơn đao nhiếp Thanh Long. Danh trấn đen núi. Nội thành khu Nam. Nếu như từ trên cao hướng xuống quan sát, liền sẽ phát hiện, lớn như vậy khu Nam, bị một lối đi từ trong xuyên qua, một phân thành hai. Con đường này chính là Ngư Long Ngai, mà cùng Ngư Long Ngai cách nhau 3-4 con phố vị trí, còn có một con đường. Vô luận là chiều dài, cửa hàng số lượng, vẫn là trình độ sầm uất, đều kém xa Ngư Long Ngai. Chính là Thanh Long Đường chỗ chấp trưởng Thanh Long Đường phố. Thanh Long Đường phố lớn nhất cửa hàng chính là Thanh Long Đường. Nói là đường khẩu, kỳ thực cũng là Thanh Long Ngư Hành. Ngư Hành hậu đường. Đường chủ Hồng Thừa Thuần ngồi ở vị trí đầu, dưới tay hai bên trái phải thì ngồi 5-6 cái phó đường chủ. Thanh Long Đường không có ngũ hộ tướng, nhưng ngoại trừ đệ nhất phó đường chủ Lật Giang Thận bên ngoài, các 5 vị phó đường chủ thực lực phần lớn cùng ngũ hổ tướng tương đương, tại lục luyện hoặc thất luyện ở giữa. Đường chủ, ngài nghe nói không? Tối hôm qua chúng ta sau khi rời đi, Hắc Hổ bọn người gặp được Bạch Liên yêu nhân vây công một vị phó đường chủ mở ra lời nói gấp dạng, ngữ khí có chút hưng phấn nói. Nghe được Bạch Liên yêu nhân lúc, Hồng Thừa Thuần đấy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. A, kết quả như thế nào? Hồng Thừa Thuần giả vờ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắc Hổ tên kia vận khí thật hảo, Tần Huy vì hắn ngăn lại đại bộ phận Bạch Liên yêu nhân không nói, hắn bị cái kia thập luyện Bạch Liên yêu nhân truy sát lúc, lại có một cái cao thủ thần bí vừa vặn đi ngang qua, đập chết cái kia thập luyện Bạch Liên yêu nhân đáng tiếc. Nếu như không phải vị kia cao thủ thần bí ra tay, Hắc Hổ đã chết, liền Uy Viễn Đường một đám tinh nhuệ cũng không thừa nổi mấy cái, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể không đánh mà thắng, cầm xuống Ngư Long Nhai đều do cái kia tên đáng chết. Các ngươi nói, tên kia có phải hay không là Ngư Long Bang một người cường giả nào đó? Không quá giống. Nếu như là Ngư Long Bang cường giả, không cần thiết giấu đầu lộ đôi. Lại nói, có thể một trưởng bộ chết thập luyện Bạch Liên yêu nhân, hắn thực lực ít nhất là 11 luyện, mà Ngư Long Bang đạt đến loại tầng thứ này cao thủ, cũng liền cái kia nghiêm hai bộ bà vị ban chủ. Ngư bang chủ lửa nhác, mặt khác hai cái phó ban chủ, tối hôm qua đều tại địa phương khác xuất hiện qua, không thể nào là bọn hắn. Thật chẳng lẽ là đi ngang qua cường giả? Mặc kệ nó. Lần này tính toán cái kia Hắc Hổ vận khí hảo, nhưng hắn cũng không thể mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy à. Nói rất đúng. Bây giờ huyện lý đại nhân đều đứng ở chúng ta bên này, Ngư Long Bang lấy cái gì đấu với chúng ta? Tương lai Hắc Sơn cách cục, tất nhiên là ta Thanh Long Đường một nhà độc quyền. Hồng Thừa Viên đứng đội vàng huyện úy, cái này tại trong Thanh Long Đường cao tầng cũng không tính là bí mật. Chính là bởi vì biết được điểm ấy, bọn hắn làm việc mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Dù sao, bọn hắn tại bang phái thế lực bên trên đã không kém cỏi Ngư Long Bang, lại có huyện ủy cái này mới chỗ dựa. Cần gì phải nhịn nữa để cho Ngư Long Bang, chính là lật tung Ngư Long Bang, thay thế nó trở thành Hắc Sơn đệ nhất đại bang thời cơ tốt. Lật Giang Thận, ngươi chờ chút dẫn người, thay bản đường chủ đi bái phòng một chút Uy Viễn Đường Hắc Hổ. Hồng Thừa Thuần nói đến bái phòng lúc, phá lệ tăng thêm ngữ điệu, nụ cười nghiền ngẫm. Thuộc hạ biết rõ. Bờ môi bên ngoài lật, tay phải khớp xương dị thường thô to, khuôn mặt kinh tẩm lục bảo trung niên đứng dậy đáp. Người này chính là Thanh Long Đường đệ nhất phó đường chủ, Lật Giang Thận. Lại trước đây không lâu, phải Hồng Thừa Uyên ban thưởng một cái bảo đàn, tu vi đã từ bát luyện định phong đột phá đến cửu luyện trung kỳ, gọi là Thanh Long Đường ngoại trừ đường chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Đường chủ, làm như vậy có thể hay không dẫn tới Ngư Long Bang khác đường khẩu phản kích? Có phó đường chủ lo nghĩ hỏi. Như thế há không tốt hơn? Hồng Thừa Thuần nụ cười nồng đậm, huyện nha vị kia đang lo tìm không thấy cớ xuất thủ đâu, chỉ cần Ngư Long Bang dám nhấc lên bang chiến, thứ nhất bị diệt chính là bọn hắn. Mượn đao giết người. Đường chủ cao kiến. Các phó đường chủ nhao nhao cùng băng đạo. Hồng Thừa Thuần cười đáp ý, đang muốn nói nữa thứ gì. Đúng lúc này, bên ngoài xông tới một cái Thanh Long Đường bàn chúng, kinh hoàng kêu lên, "Đường chủ, đường chủ, việc lớn cũng tốt." Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho Ngụy Thắng, mang theo Uy Viễn Đường phó đường chủ Lê Phong Hoa, Trung Hiếu Đường phó đường chủ Đường Trung, còn có trên trăm tên hai đường tinh nhuệ giết tới. "Ân." Hồng Thừa Thuần ánh mắt lạnh lẽo, bản đường chủ còn không có tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn ngược lại đưa tới cửa. Lật Giang Thận, điểm đủ nhân mã, bản đường chủ muốn để bọn hắn có tới không lời còn chưa dứt. Là một tên Thanh Long Đường đệ tử chật vật chạy vào, gấp giọng kêu lên, "Đường chủ, đường chủ không xong." Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho Ngụy Thắng, nói xấu chúng ta Thanh Long Đường cấu kết Bạch Liên yêu nhân, muốn lớn siêu ngư hành, giữa các hàng huynh đệ muốn ngăn cản, đều bị hắn đả thương, bây giờ đang hướng về hậu đường đánh tới tự tìm cái chết. Hồng Thừa Thuần đôi mắt lạnh lẽo, các huynh đệ, theo bản đường chủ cùng một chỗ, giết cái này không biết sống chết tiểu tử. Đợi đến Hồng Thừa Thuần mang theo Lật Giang Thận bọn người vọt tới tiền biệt lúc, chỉ thấy nguyên bản trật tự tỉnh nhiên ngư hành, bây giờ đã loạn cả một đoàn, đông đảo Thanh Long Đường đệ tử đều bị đánh bại trên mặt đất, nở rộ bảo ngư thùng gỗ nghiêng đổ trên mặt đất, nước bẩn dội đến đầy đất, còn có con cá trên mặt đất bay nhảy giấy rùa. Nguyên bản mua cá khách hàng đều lùi đến cửa ra vào, chật chội nhìn xem bên trong náo nhiệt. Chỉ là liếc mắt nhìn, Hồng Thừa Thuần liền cảm thấy một cỗ lửa vô danh sông thẳng thiên linh. Đôi mắt xâm nhiên nhìn qua đối diện một đám Ngư Long Bang đệ tử. Tiếp đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia dáng người kiên cường, eo đeo trường đao, khí chất lạnh lùng màu đen trang phục thiếu niên. Chính là được bang chủ mệnh lệnh, đến đây đã diệt Thanh Long Đường ủy phong Ngụy Thắng. Ở sau lưng hắn, còn có Uy Viễn Đường phó đường chủ Lê Phong Hoa cùng Trung Hiếu Đường đường chủ Đường Trung, cùng với hai công đường trăm tên tinh nhuệ bang chúng. Ngươi chính là Ngư Long Bang tân nhiệm ngoại vụ làm cho, Ngụy Thắng. Ngươi thật to gan, lại dám. Hồng Thừa Thuần sắc mặt âm trầm, quát lớn lời nói còn chưa nói xong, liền bị đối diện Ngụy Thắng trực tiếp đánh gãy. Hồng đường chủ, mau giao ra Bạch Liên yêu nhân, để tránh sai lầm. Bằng không, liền đừng trách bản sứ không để ý hai đám ngày xưa tình cảm, tự mình đem ngươi cái này phá ngư hành bay lên út sấp. Nói vậy, ta Thanh Long Đường lúc nào chứa chấp qua Bạch Liên yêu nhân, ngược lại là các ngươi, chẳng phân biệt được Thanh Hồng Tạm. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, lần nữa bị Ngụy Thắng đánh gãy. Hồng đường chủ bị Bạch Liên yêu nhân đầu độc tâm trí, nhanh chóng đem cầm xuống, miễn cho mê hoặc người khác. Nghe nói như thế, Hồng Thừa Thuần đều tức bể phổi. Lúc trước hắn nghe nói qua Ngụy Thắng tên tuổi, biết được là cái ngộ tính rất tốt thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng, liền đem Hổ Khiếu Đao pháp luyện đến viên mãn, từng lấy thất luyện chi thân chạm bại qua cựu luyện sơ kỳ công tôn báo. Lại không nghĩ rằng, kẻ này ngoại trừ thực lực, thủ đoạn cũng âm độc như vậy. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt tiểu tử có phải hay không con mực chuyển thế, và không như thế nào như thế ưa thích dội nước bẩn. Lớn mật Ngụy Thắng, dám tại ta Thanh Long Đường dương oai, thật sự cho rằng ta Thanh Long Đường không có người. Ta Lật Giang Thận tới gặp một lần ngươi. Kinh đạo trưởng. Lật Giang Thận quát lên một tiếng lớn, huy trưởng đánh ra trùng trùng trường ảnh, giống như trọng trọng sóng biển, từ bốn phương tám hướng vào tới, thoáng qua đem Ngụy Thắng vây quanh, trọng trọng sóng biển ngưng tụ thành một cỗ, sôi trào mãnh liệt, giận oanh xuống. Đại nhân cẩn thận. Lê Phong Hoa sắc mặt đại biến, vừa muốn rút đao, liền bị Ngụy Thắng phất tay ngăn lại. Bành! Lật Giang Thận toàn lực một trường vỗ tại Ngụy Thắng ngực, rơi xuống nháy mắt, Lật Giang Thận sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy một trường này không giống đánh vào trên người sống, giống như là đánh vào trên một ngụm trầm trọng cổ trùng, bên hai giống như ẩn ẩn truyền đến một đạo trung âm, đồng thời cả người bị một cỗ lực phản chấn. Chấn lui ra phía sau 5-6 bước, cánh tay run lên. Làm sao lại? Lật Giang Thận trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin. Chính mình toàn lực một trường, chẳng những không có đả thương Ngụy Thắng, ngược lại bị cơ thể bày tỏ lực phản chấn chân khí huyết khuấy động, kinh lực hỗn loạn. Cái này sao có thể? Trong lúc hắn tâm thần chấn động lúc, Ngụy Thắng đột nhiên rút đao, một vòng ánh đao sáng chói trong nháy mắt chiếu rọi hơi có chút tạm đạm ngư hành khoảng không ở giữa. Một đao kia chém ra nháy mắt, mọi người tại đây cũng là lạnh cả tim, bên ngoài thân đau nhói vô cùng, phảng phất muốn bị lưỡi dao cắt vỡ một dạng, kinh hãi bọn hắn lông tơ dựng thẳng. Bành! Đao quang chạm phá Lật Giang Thận bên ngoài thân ngưng tụ ra kinh lực, ở bang chém vào trong cơ thể của hắn, cả người hắn giống như là diều đứt dây, trong nháy mắt bay ngược ra mười mấy mét, đập ầm ầm ở phía sau đường chính giữa trên vách tường, máu tươi nhuộm đỏ vách tường. Đợi đến cả người hắn từ vách tường trượt xuống lúc đến, xương ngực đều bị chém vỡ hơn phân nửa, tại ngực vị trí, càng có một đạo dài hơn thức giữ tận vết đao, từ vai phải xương bả vai mãi đến trái eo, suýt nữa đem cả người hắn từ trong chém thành hai khúc, máu tươi tuôn trào ra, cấp tốc nhuộm dần dưới người hắn mặt đất. Càng là bị một đao này trực tiếp chém trọng thương ngất đi. Cái gì? Khác nguyên bản nhao nhao muốn thử phó đường chủ môn thấy cảnh này, lập tức cả trái tim đều lạnh một nửa. Lật Giang Thận nhưng là bọn họ trong 6 vị phó đường chủ, thực lực tối cường một vị, ra tay toàn lực không có bể mở Ngụy Thắng phòng ngự cũng coi như, lại còn bị đối phương một đao chém thành trọng thương. Cái này há chẳng phải là nói, coi như bọn hắn 5 người liên thủ, cũng đánh không được một đao này. Kim Trung Cháo, Hổ Khiếu Đao. Hồng Thừa Thuần không có nhìn trọng thương Lật Giang Thận, chỉ là nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, sắc mặt nghiêm trọng, khó trách ngươi trường cùng như thế, nguyên lai là tu ra như thế hộ thân võ học, lại thêm Hổ Khiếu Đao bảo vệ, cửu luyện đỉnh phong phía dưới, chỉ sợ không có người có thể thương tổn được ngươi. Bất quá, đây không phải ngươi có thể tại Thanh Long Đường cản rỡ tứ bản. Hồng Thừa Thuần tiến lên trước một bước, thập luyện đỉnh phong khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra, hôm nay, bản đường chủ liền để ngươi biết, Thanh Long Đường không thể Ngụy Thắng lui ra phía sau một bước. Hắn cũng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, lấy bắt luyện tu vi chạm bại Lật Giang Thận, là hắn hiển lộ cực hạn. Đến nỗi thập luyện đỉnh phong Hồng Thừa Thuần tự có người tới thu thập. Ngay tại Ngụy Thắng lui ra phía sau đồng thời, bên ngoài đi tới một vị không nói cười tùy tiện lão giả. Trần Nguyên Lễ. Hồng Thừa Thuần sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Trần Nguyên Lễ lạnh rên một tiếng, đuổi theo. Ngụy Thắng không có đi quản, hai mắt lánh đạm đảo qua Ngư Hành đám người, toàn bộ cầm xuống. Tiếng nói rơi xuống. Lê Phong Hoa, Vương Trung bọn người lập tức liền xông ra ngoài. Đã mất đi đường chủ cùng đệ nhất phó đường chủ Thanh Long Đường, đối mặt cầm trong tay luyện mũi đao Ngụy Thắng, cùng với như lang như hổ Lê Phong Hoa bọn người, giống như từng cái dê con đợi làm thịt. Cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự, liền đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Ngoại vụ làm cho, Thanh Long Đường đám người đã đều cầm xuống. Lê Phong Hoa hưng phấn kêu lên. "Siêu." Ngụy Thắng thản nhiên nói. Ngay tại Lê Phong Hoa bọn người lục tung lúc, Trần Nguyên Lễ trở về, cũng không có mang về Hồng Thừa Thuần. Tiểu tử kia bị lão phu đả thương, trong thời gian ngắn sẽ lại không xuất hiện. Trần Nguyên Lễ nói, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, đáy mắt tràn đầy ý thán phục, ngoại vụ làm cho tuyển bạt thời gian chiến tranh, ngươi vẫn chỉ là thất luyện, chỉ là qua hơn một tháng, vậy mà đều đột phá đến bát luyện may mắn thôi. Ngụy Thắng cười nhạt. Trần Nguyên Lễ im lặng, hơn một tháng liền từ thất luyện đột phá đến bát luyện, đây cũng không phải là chỉ là may mắn liền có thể giải thích. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Thanh Long Đường chấp trưởng nội ngoại hai thành Ngư Lan, là đen núi Ngư Thành số 1, kinh doanh nhiều năm, không biết vì Hồng gia góp nhặt bao nhiêu tài phú. Lần này cầm xuống Thanh Long Đường, cũng không nên lãng phí, trong trong ngoài ngoài đều phải vơ vét một lần nói đến phần sau, cho dù là vị này luôn luôn lạnh nhạt phó ban chủ, cũng không khỏi lộ ra mấy phần sốt ruột chi ý mà liền tại Ngụy Thắng vơ vét Thanh Long Đường lúc. Ngụy Thắng dẫn người cầm xuống Thanh Long Đường tin tức, cũng cấp tốc truyền khắp nội thành Cù Nam, đồng thời bằng tốc độ kinh người, hướng về các ba khu quyết tán. Trong lúc nhất thời, nội thành các phương thế lực xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngư Long Bang cùng Thanh Long Đường xung đột, vậy mà diễn hóa đến một bước này. Đây là muốn vạch mặt tiết tấu a. Càng không nghĩ đến, Ngụy Thắng lại lấy bắt luyện chi thần, một đao trọng thương cựu luyện trung kỳ Lật Giang Thận, ép Thanh Long Đường đường chủ Hồng Thừa Thuần trốn xa. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thắng chi danh vang vọng Hắc Sơn, nội thành Hồng gia. 3. Hồng Thừa Uyên đang tại cho cá ăn, khi Hồng Thừa Thuần thụ thương trở về, đồng thời lời thuyết minh Thanh Long Đường sự tình sau, vị này luôn luôn trầm tĩnh Hồng gia gia chủ, trong nháy mắt nổi giận, trong tay đồ sứ trực tiếp bị bóp nát bấy. Ngư Tiên Tịch, ngươi khinh người quá đáng. Hồng Thừa Uyên đôi mắt băng lãnh, lão nhị, ngươi thay ta an bài, bản gia chủ yếu bái phòng Lưu gia cùng Lâm gia. Đại ca, ngươi đây là muốn liên hợp hai đại gia tộc đối với Ngư Long Bang tạo áp lực, trong lòng Hồng Thừa Thuần vui mừng. Bị Trần Nguyên Lễ đả thương, lại bị cướp Thanh Long Đường hết thảy sau, Hồng Thừa Thuần có thể nói hận chết Ngư Long Bang, hận không thể lập tức liền giết Trần Nguyên Lễ cùng Ngụy Thắng. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào Hồng gia thực lực, căn bản làm không được. Trừ phi liên hợp mặt khác hai đại gia tộc sức mạnh. Thanh Long Đường cũng không chỉ là chúng ta Hồng gia Thanh Long Đường, càng là tuổi cá giúp Thanh Long Đường, bây giờ Ngư Long Bang làm như thế, đấy cũng không chỉ là chúng ta Hồng gia. Mặt mũi Hồng Thừa Bên cười lạnh một tiếng, mặt khác, nói cho Từ Long Tượng, hắn muốn cho chuyện ta làm, ta đều thay hắn làm được, bây giờ, nên hắn hồi báo ta thời điểm. Đại ca muốn cho hắn làm cái gì? Thầy ta giết người. Huyền Nha. Công tử, ngài từ phủ thành mang tới bảo dược, đã thu sạch đường phong tồn, yên lặng chờ ngài sau này tu hành lấy dùng một vị giữ lại tròm dâu dê hoàng phủ quản gia tiến lên bẩm báo nói. Ở trên đó bài đang ngồi Hoàng Văn Bằng, nghe nói như thế, thỏa mãn cười cười. Hoàng Văn Bằng bên trên mặc cho lúc, mang tới cũng không chỉ 300 đông tốc quân, còn có không ít chỉ có phủ thành mới có chân quý dược liệu. Có món dược liệu này, hết thảy thuận lợi, đợi cho bản công tử quay về phủ thành lúc, liền có thể bước vào võ đạo đại gia liệt kê. Đến lúc đó, dựa vào gia tộc che lấp, đủ tại phủ thành đảm nhiệm chức vị quan trọng, hắn giọng nói nhẹ nhàng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đến nỗi Hắc Sơn, càng là chưa từng để ở trong lòng. Dù là hắn là mới đến, cũng chưa từng đem nơi này bất kỳ thế lực nào để trong mắt, phản phất chỉ cần nguyện ý, dễ dàng liền có thể trưởng khống. Công tử, tại ngài đến nhận chức sau trong nửa tháng, đã có hơn phân nửa thế lực chủ động hướng ngài lấy lòng, nhưng còn có Ngư Long Bang, Bạch Hạc Võ Quán nhóm thế lực tờ ơ, muốn hay không gõ bọn hắn một phen? Hoàng phủ quản sự Hoàng A Bình thấp giọng hỏi. Không đổi. Hoàng Văn Bằng lắc đầu, từ xưa cường lòng không đè địa đầu xà, cái này một số người tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng ta không cần trực tiếp can thiệp, tốt nhất biện pháp là để cho chính bọn hắn đấu. Cái này cũng không dễ dàng. Nhất là tại công tử đến nhận chức sau, những thế lực này đều trở nên đê điều, muốn để cho bọn hắn đấu, chỉ sợ phải hao chút tâm tư. Hoàng A Bình tiếng nói rơi xuống, liền có một cái Hoàng Văn Bằng hầu cận đội vã chạy vào báo cáo. Đại nhân, đại nhân, tin tức mới nhất, Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho Ngụy Thắng lấy bởi bắt Bạch Liên yêu nhân làm lý do, mạnh mẽ xông tới Thanh Long Đường, đồng thời một đao trọng thương Thanh Long Đường đệ nhất phó đường chủ, Cửu Luyện Trung Kỳ Lật Giang Thận, dọa lui đường chủ Hào Hồng Thừa Thuần A Bình, ngươi nhìn, cơ hội này không phải tới rồi. Hoàng Văn Bằng cười nhạt một tiếng, sau đó hơi nhíu mày, lấy bát luyện chi thân nhất đao trọng thương Cửu Luyện Trung Kỳ. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hắc Sơn Thành, còn thật sự xuất hiện một vị nhân vật thiên tài, đáng tiếc, đắc tội Hồng gia, chỉ sợ không bao lâu nữa liền phải chết. Công tử, con cá này Long Bang quá mức cản rỡ, tại ngài kế nhiệm sau, thế mà còn dám như vậy dòng chống khua chiêng đấu nhau, còn có cái kia Ngụy Thắng, đều hẳn là lập tức đuổi bắt hạ gục. Hoàng Á Bình âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Văn Bằng lại là cười khoát tay áo, không đổi, trước hết để cho bọn hắn đùa giỡn một chút. Chương 089 Hồng Liên Hoạt Kình. Thu hoạch ngoài ý muốn. 1. Chương 089 Hồng Liên Hoạt Kình. Thu hoạch ngoài ý muốn. 1. Đại nhân, tìm khắp Thanh Long Đường, tổng cộng phải ngân 9.791 lạng, hoàng kim 523 lạng, bảo ngư 58 đầu. Nghe tới Lê Phong Hoa hồi báo con số lúc, Ngụy Thắng đều kinh ngạc một chút. Bảo ngư không nói đến, bạn lại có nhiều như vậy. Phải biết, hắn trước đây diệt Hồng phủ, Hồng gia những cái kia đáng tiền đồ vật toàn bộ cộng lại, cũng liền hơn 2000 lượng bạc. Nho nhỏ Thanh Long Đường, bạn lại có 9.700 lạng, mà bạn cùng hoàng kim hối đoái tỷ lệ là 1:523 lượng hoàng kim, ít nhất có thể hối đoái 5.230 lượng bạc. Cả hai điệp ra cùng một chỗ, tổng giá trị ít nhất 15000 lượng bạc. Không hổ là Hồng gia trụ cột sản nghiệp. Ngụy Thắng trong nháy mắt nghĩ tới Lâm gia Bảo Chi Đường, cùng với Lưu gia Bình Qua Phô. Cái này hai đại cửa hàng, cũng là Lưu Lâm hai nhà trụ cột sản nghiệp, sinh ý không giống như Thanh Long Ngư đi kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, tất nhiên cũng góp nhặt đại lượng tài phú. Nếu như toàn bộ chụp tới, Ngụy Thắng hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống cái này ý nghĩ điên cuồng. Không nói đến Lưu Lâm hai nhà không có đắc tội Ngư Long Bang, coi như thật sự khai chiến, có Thanh Long Ngư đi cái này vết xe đổ, hai nhà cửa hàng tất nhiên chặt chẽ phòng hoạn, muốn cầm xuống hai nhà này cửa hàng cũng không phải chuyện dễ. Lao Lê lấy ra 3000 lượng bạc, đồ ăn thức uống dùng để khao chư vị huynh đệ nhóm. Còn lại, toàn bộ mang về Ngư Long Ngai, chờ bang chủ xử lý. Đây là hắn vừa rồi cùng Trần Nguyên Lễ giao lưu sau, hai người quyết định phân phối phương án. Chủ yếu là vì khích lệ Uy Viễn cùng Trung Hiếu hai đường tinh nhuệ các bang chúng. Quả nhiên, nghe được mỗi người có thể chia lại trên 100 lượng bạc, hai đường tinh nhuệ lập tức nhiệt tình 10 phần, hẳn không thể đem toàn bộ Thanh Long Ngư thủ đô Lâm thời tháo ra bỏ bao mang đi. Rất nhanh, Ngụy Thắng một đoàn người chứa đầy mà quay về. Nhanh như vậy liền đánh rớt Ngư Long Ngai đường khẩu, đại bang nhìn qua mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Ngụy Thắng bọn người, đều có chút kinh hãi. Nhưng là nghe, Ngụy Thắng nhất đao trọng thương Cửu Luyện Trung Kỳ Lật Giang Thận sau, càng là chấn động vô cùng. Trước đó, hắn chỉ nghe nói Ngụy Thắng tại Lợn Rừng Lâm Tao Ngộ Sơn tập lúc, từng từ Cửu Luyện Đỉnh Phong Sơn tập trong tay đào thoát qua. Nhưng cái kia dù sao chỉ là đào thoát. Dưới mắt, Ngụy Thắng là trước mặt mọi người một đạo trọng thương Cửu Luyện Trung Kỳ Lật Giang Thận, ngoài chân chính thực lực, chỉ sợ so với Cửu Luyện hậu kỳ đều không thua bao nhiêu. Thậm chí, đại bang run lên trong lòng, chợt nghĩ đến một loại khả năng. Ngụy Thắng thật là từ Cửu Luyện Đỉnh Phong trong tay đào thoát, vẫn là nói, hắn là chém giết đối phương. Niệm này vừa ra, liền đại bàng chính mình cũng bị sợ hết hồn. Có thể chém giết Cửu Luyện Đỉnh Phong, vậy ít nhất phải có thập luyện cấp độ, Ngụy Thắng coi như lại yêu nghiệt, cũng không khả năng làm đến bước này. Lời tuy như thế, Ngụy Thắng tu vi để thăng cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Dựa theo này xuống, chỉ sợ không bao lâu nữa, là hắn có thể đột phá Cửu Luyện, thậm chí thập luyện, chân chính cùng chính mình những thứ này lâu năm đường chủ đứng song vai. Hồ Vinh cũng nghĩ đến tầng này, thần sắc phức tạp. Ngược lại là Tần Huy, đáy mắt tràn đầy ý thán phục. Ngụy ngoại vụ làm cho, lần này đánh xuống Thanh Long Đường, ngươi cơ công chi vĩ, đạt được thu hoạch, ngươi thích hợp đi ba thành khi Ngụy Thắng đem đạt được thu hoạch nộp lên đến bang phái lúc, tạm thời phụ trách bàn giao. Tần Huy vừa cười vừa nói, bang chủ đâu? Bây giờ ngân lượng cùng Bảo Ngư đã hấp dẫn không được Ngụy Thắng, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Hồng Liên công pháp. Nhưng hắn nhìn quanh một tuần, liền Lao Ngư ảnh tử đều không tìm được. Bang chủ có việc gấp rời đi trước, hắn để cho ta đem cái này cho ngươi. Trung Hiếu Đường chủ Tần Huy đem một tờ giấy đưa cho Ngụy Thắng. Ngụy Thắng sau khi mở ra, phía trên chỉ có một cái tên, Phương Hà Đình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta muốn Hồng Liên công pháp tại lão sư trong tay? Nhưng trừ lời giải thích này, Ngụy Thắng thực sự nghĩ không ra thứ hai cái dụng ý bất quá, lão sư tại sao có thể có Hồng Liên giáo công pháp? Hay là lão sư cùng Hồng Liên giáo có quan hệ gì? Ngụy Thắng càng nghĩ càng nhức đầu. Thôi, trực tiếp đến hỏi chính là. Ngụy Thắng mang đi hơn 3.600 lượng ngân phiếu, cùng với ngân sa lý, sừng châu xương, kim hồng tốn ba loại bảo ngư tất cả hai đầu, liền thẳng đến Bạch Hạc võ quán mà đi. Linh Hạc Hiên, Phương Hạc Đình hoàn toàn như trước đây, tại trong đỉnh ngồi xếp bằng dưỡng thần. Ngụy Thắng đến sau, khẽ gọi một tiếng, lão sư. Sau một lúc lâu, Phương Hạc Đình mới mở hai mắt ra, mắt liếc Ngụy Thắng xách theo sáu đầu bảo ngư, cười nhạt nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải lại gây cái gì tê dại phì đi. Phiền phức ngược lại là không có, chỉ là đệ tử vừa dẫn người bưng Thanh Long Đường. Ngụy Thắng vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát đến Phương Hạc Đình phản ứng. Ngoài dự liệu, Phương Hạc Đình rất bình tĩnh, không có cửa trách, chỉ là khẽ nhíu mày. Lão cá đây là muốn cầm Hồng gia lập uy. Hồng gia bên trong, ngoại trừ Hồng Thừa Uyên chính xác không có gì nhân vật lợi hại. Bất quá, nếu là bởi vậy khinh thường Hồng gia, vẫn như cũng gặp nhiều thua thiệt. Hồng Thừa Uyên có thể từ một kẻ ngư dân trở thành nội thành tam đại gia một trong Hồng gia gia chủ, cùng Lưu Lâm hai nhà đặt song song, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Phương Hạc Đình dường như nghĩ đến cái gì, đáy mắt thoáng qua một vòng chế lấp. Ngụy Thắng trong lòng hơi động, lại là nghĩ đến lão sư đi Hồng gia tá năm hoa mã, mang thương mà quay về tình hình. Lấy lão sư đỉnh tiêm 12 luyện thực lực, thế mà tại Hồng gia gặp khó, Hồng gia thậm chí Hồng Thừa Uyên thực lực, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão sư phân phó, đệ tử ghi nhớ. Ngụy Thắng gật đầu, sau đó đem trong tay bảo ngư đưa cho đến đây tỷ nữ, để các nàng dẫn đi chế tác.
Ân.
Phương Hạc Đình gật đầu một cái, thật không có chuyện gì. Vậy vi sư cần phải tiếp tục tu luyện. Nói xong, Phương Hạc Đình làm bộ liền muốn hai mắt nhắm lại.
Lão sư, thật là có một sự kiện muốn thỉnh giáo ngài. Ngài trong tay có Hồng Liên giáo công pháp sao?
Ân. Phương Hạc Đình đột nhiên ngẩng đầu, Ngụy Thắng chợt cảm thấy bị một đôi vô cùng sắc bén con mắt để mắt tới, toàn thân không được tự nhiên, bên tai truyền đến Phương Hạc Đình âm thanh lạnh lẽo, "Nư Thiên Tịch nói cho ngươi, vi sư cùng Hồng Liên giáo quan hệ, cũng chỉ có lão già này biết."
"Là?"
Ngụy Thắng không có giấu giếm, đệ tử đã phải Hồng Liên Hỏa Kình Đồ cùng Hồng Liên Sát Khí, chỉ kém Hồng Liên công pháp, liền có thể tu ra Hồng Liên Hỏa Kình, vi sư thật có Hồng Liên công pháp, đó là trước kia ngẫu nhiên đạt được. "Bất quá vi sư sẽ không cho ngươi. Ngươi bây giờ tu vi quá yếu, tu ra Hồng Liên Hỏa Kình, đối với ngươi mà nói, là họa không phải phúc." "Vậy lão sư cảm thấy đệ tử tu luyện tới cảnh giới gì mới có tư cách tu luyện Hồng Liên Hỏa Kình, thấp nhất cũng phải là cựu luyện, vậy thì đa tạ lão sư ban thưởng công." Ngụy Thắng đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một bộ đòi tư thái. Phương Hạc Đình khẽ giật mình, chợt hắn cảm nhận được trong cơ thể của Ngụy Thắng tiêu tán ra khí tức, thần sắc động dung. "Cựu luyện, ngươi chừng nào thì đột phá?"
"Ngay tại hai ngày trước."
"Hảo tiểu tử." Phương Hạc Đình cưỡng chế trong lòng chấn kinh, mặt ngoài vững như lão cẩu, tiện tay vung lên, một vòng hồng quang rơi vào Ngụy Thắng mặt phía trước, hóa thành một bản trang bìa thô ráp màu đỏ sổ. "Bất quá trang sách cũng không có võ học tên." Ngụy Thắng xem thêm mấy trang, lập tức xác định đây chính là Hồng Liên công pháp. Trong đó ghi lại kình lực vận hành lộ tuyến, cùng Hồng Liên Hỏa Kình Đồ bên trên giống nhau như lúc. "Ngay tại ngươi trước đó ở qua trong nội viện tu luyện, nếu quả thật có biến cố gì, vi sư cũng có thể kịp thời phối hợp sẽ có biến cố gì. Này công lấy nục thân là nồi đồng, khí huyết vì tân xài, muốn ngưng kết hỏa kình, liền cần đại lượng khí huyết. Bởi vậy, dĩ vãng tu luyện Hồng Liên Hỏa Kình võ giả, hoặc là tự thân khí huyết không đủ, bị hao hết khí huyết mà chết, hoặc chính là nuốt quá nhiều dược vật, nhưng chuyển hóa khí huyết năng lực quá kém, bị đang sống bể bụng mà chết. Xác suất thành công 10 không còn 1. Như thế nào, còn muốn tu luyện sao?" Phương Hạc Đình nhìn xem Ngụy Thắng. Ngụy Thắng nở nụ cười, dạng này tu luyện mới có tính khiêu chiến. Ngụy Thắng về trước xốp dọn viên mang tới Hồng Liên Hỏa Kình Đồ lại cùng Ngụy Hà dặn dò vài câu, liền đi đến phía trước tại võ quán cư trú đình viện. Trong nội viện rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn. Ngụy Thắng vừa trở về không lâu, liền có người tới gõ cửa.
"Thiếu quan chủ."
Người tới chính là Phương Hạc Đình lão bộ Phương Bốn Phụng lao Phương Chi Mệnh, đưa tới một nhóm dưỡng luyện khí huyết dược liệu. 100 năm huyết linh chi, sôi máu chương 089 Hồng Liên Hỏa Kình. Thu hoạch ngoài ý muốn. 2, chương 089 Hồng Liên Hỏa Kình. Thu hoạch ngoài ý muốn. 2, hoàn, ích khí hoàn. Ngụy Thắng âm thầm tắt lưới. Lão Phương thật đúng là rộng rãi. 100 năm huyết linh chi thế nhưng là luyện chế tăng phúc khí huyết đan hoàn chủ tài, một gốc mấy niên đại huyết linh chi, liền giá trị mười mấy lượng bạc. 10 năm giá trị ít nhất 300-400 lượng bạc. Gốc cây này 100 năm huyết linh chi càng thêm chân quý, ít nhất giá trị hơn 5000 lượng bạc. Sôi máu hoàn, ích khí hoàn mấy người dược hoàn tuy nói không bằng 100 năm huyết linh chi, nhưng chung vào một chỗ, cũng giá trị 1000 lượng bạc. Tiện tay liền lấy ra hơn 6000 lạng tiền bạc dược liệu. Lão Phương đối với chính mình cái này chân truyền đệ tử, thật đúng là không thể chê. Ngụy Thắng trước tiên đem dược liệu chỉnh tề bày thành một loạt, đặt ở trước mặt. Sau đó lấy ra Hồng Liên Hỏa Kình Đồ, treo ở trên vách tường đối diện, Ngụy Thắng ngồi ở trong phòng đang, một bên quan sát lửa cháy kình trong bản vẽ ý vị, một bên dựa theo công pháp ghi chép, bắt đầu luyện hóa sát khí, ngưng kết hỏa kình.
Hô,
từng sợi Hồng Liên sát khí nhập thể lúc, giống như liệt hỏa nấu dầu giống như, cơ thể giống như trong nháy mắt bị nhen lửa, quanh một chút bốc cháy lên, khí huyết cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Dựa theo này xuống, chỉ sợ không cần một nén nhang, trong cơ thể ta khí huyết liền muốn hao hết. Ngụy Thắng có chút kinh hãi. Phải biết, chính mình bây giờ thể phách mạnh, viễn siêu đồng cấp, đủ cùng 11 luyện cường giả sánh vai. Dù là như thế, lại cũng chỉ có thể kiên trì một nén nhang. Cái này muốn đổi làm bình thường cựu luyện đỉnh phong, chỉ sợ liền một phút đều nhịn không được. A Hồng Liên sát khí quả nhiên tà tính, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Ngụy Thắng nắm lên 100 năm huyết linh chi nhét vào trong miệng, 2-3 miếng ngay nát, trực tiếp nuốt xuống. Đồng thời, đem sôi máu hoàn, ích khí hoàn mấy người viên đang dược, cũng là toàn bộ đều đổ vào trong miệng. Rất nhiều dược liệu vào trong bụng, lập tức hóa thành từng cỗ kinh người dược lực ở trong cơ thể hắn lan tràn. Đây cũng chính là Ngụy Thắng, đem ra thịt gân đều tu đến cực hạn, màng da có thể khóa lại dư thừa năng lượng, cơ bắp có thể tiếp nhận nhiều phần dược lực xung kích, giao gân long mạch lại có thể tăng tốc cơ thể đối với sức thuốc chuyển hóa cùng hấp thu tốc độ. Bằng không, duy nhất một lần nuốt vào nhiều dược liệu như vậy, coi như không có bị no bạo, nhiều lắm là cũng liền luyện hóa 2-3 thành dược lực, mà hắn lại có thể luyện hóa toàn bộ dược lực.
Vâng.
Theo nhiều phần sức thuốc rót vào, luyện hóa sát khí lại lần nữa trở nên đâu vào đấy. Mỗi lần bị dung luyện sau sát khí đều biết hóa thành hỏa tinh vẩy xuống thể nội. Theo luyện hóa sát khí càng ngày càng nhiều, thể nội hỏa tinh cũng càng ngày càng nhiều, lại tụ hợp cùng một chỗ, chớp chớp, giống như là tiếp xúc bất lương bóng đèn, lại giống như cái nào đó kinh khủng tự thú sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh.
3.
Không biết qua bao lâu, tại thể nội dược lực sắp hao hết lúc, cái tia chớp chớp hỏa tinh cuối cùng hợp thành tuyến hội tụ thành một chùm sáng sáng ngọn lửa. Cái tia ngọn lửa rất là yếu ớt, phản phất một giây sau liền sẽ dập tắt, nhưng ngọn lửa lộ ra khí tức lại cực kỳ kinh người, giống như có thể đốt cháy hết thảy. Trở thành Ngụy Thắng sắc mặt vui mừng, liền đội vàng đem thể nội dư thừa sát khí cùng khí huyết đều rót vào cái kia trong ngọn lửa, muốn cho nó lại tăng cường một chút. Nhưng để cho Ngụy Thắng cao mày là, dù là hắn không so đo hao tổn hướng về trong ngọn lửa rót vào khí huyết, cũng chỉ là để nó hơi tăng cường một chút đâu thôi. Ngụy Thắng dừng tay, biểu lộ có chút quái dị. Tất cả bởi vì nhìn thấy cái kia ngọn lửa ngưng tụ thành sau hình thái, tiêu hao hết ta hơn phân nửa khí huyết, cùng với rất nhiều dược liệu ngưng tụ ra Hồng Liên Hỏa Kình, vậy mà chỉ có một kia. Một khắc này, Ngụy Thắng có loại cảm giác bị lừa gạt, nhất là nhìn thấy ngày xưa cường tráng đầy đặn cánh tay, bây giờ khô quắt xuống, màng da nông rộng dán tại trên đầu khớp xương lúc, càng thêm kinh ngạc. Cái này mẹ nó là ta. Ngụy Thắng đứng ở trước gương, cả người đều ngẩn ra. Toàn thân gầy thành da bọc xương, phản phất toàn thân huyết đục đều bị quái vật gì cho nuốt vào một dạng, chợt nhìn, giống như là khoác lên da người không xương. Hắn tự tay đi sờ tấm gương. Tấm gương trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn gắn một chỗ. Ngụy Thắng lại không có để ý tới, bàn tay chạm đến bảy da tấm gương bàn. Xoẹt. Bàn tay đè xuống vị trí, đột nhiên bốc lên tí tí khói trắng, còn lộ ra một cỗ tiêu một mùi. Đợi đến Ngụy Thắng giơ tay lên lúc, thật dày gỗ thật bàn, trực tiếp bị ấn ra một đạo tấp hơn sâu trường ấn, lòng bàn tay vị trí một mảnh cháy đen. Bá đạo như vậy, Ngụy Thắng nhãn tỉnh sáng lên. Bình thường kinh lực chỉ là đem cái bàn ấn xuất trường ấn Hồng Liên Hỏa Kình lại tăng lên hỏa diễm thuộc tính, lực phá hoại càng mạnh hơn. Lại uy lực, viễn siêu lúc trước hắn thấy qua bất luận cái gì kinh lực. Liền xem như thập luyện đỉnh phong nhiễm phải, không chết cũng phải trọng thương. Duy nhất khuyết điểm chính là quá ít, chỉ có một luồng cọng tóc kích thước ngọn lửa. Nếu như nó có thể lại mở rộng một chút, chớ nói 11 luyện cường giả, liền xem như 12 luyện cường giả gặp phải, cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu không phải mở rộng Hồng Liên Hỏa Kình, mà là nhét đầy cái bao tử. Lần này ngưng luyện Hồng Liên Hỏa Kình, ước chừng dung luyện một ngày một đêm, để cho hắn khí huyết thiệt hại nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách gan thịt bổ sung. Hắn gọi một cái tỷ nữ. Cái kia tỷ nữ vừa nhìn thấy hắn lúc, lập tức bị giật mình, miễn cưỡng mới nhận ra hắn, nhận được Ngụy Thắng phân phó sau, lão đảo nghiêng ngã chạy ra đình viện, thẳng đến bếp sau mà đi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, bếp sau liền chuẩn bị hơn 10 loại thịt đồ ăn bưng tới. Ngụy Thắng đem rất nhiều món ăn quét sạch sành sanh, lại ăn một bình phương bốn mang tới khí huyết hoàn sau, chợt cảm thấy khô đét đục thân, giống như lập tức mọc ra không thiếu thịt mới, cơ thể phảng phất đều tràn đầy không thiếu. Giang sư Minh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, vốn chỉ là cánh tay trái, bây giờ tựa hồ có lan tràn đến nửa người trên, xu thế quán chủ tự mình ra tay, vậy mà cũng không thể hóa giải, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Giang sư Minh tốt biết bao người à, vậy mà rơi vào một kết quả như vậy, ông trời thật là mắt bị mù. Thanh âm nức quãng từ sát bách trong đình viện truyền đến. Ngụy Thắng trầm mặc phía dưới, tiếp đó đi ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới bên cạnh Giang Lưu Xuyên biệt viện. Ngươi là ai? Hộ lý Giang Lưu Xuyên mặt tròn tỷ nữ đang vẫy tay từ biệt hai cái tỷ nữ bằng hữu, quay đầu trông thấy đi tới Ngụy Thắng, lập tức bị sợ hết hồn, nói chuyện đều bất lợi lấy. Ngươi nói xem. Ngụy Thắng đột nhiên nét miệng nở nụ cười, doa đến cái kia mặt tròn tỷ nữ sắc mặt trắng bệnh, âm thanh kêu lên, quỷ a tiếp đó, té xỉu rồi. Ngụy Thắng im lặng, có khoa trương như vậy sao? Hắn không để ý cái kia ngất tỷ nữ, đi tới Giang Lưu Xuyên trước giường, nhìn qua hắn dần dần biến thành màu đen cánh tay trái, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nhìn ngươi bộ dáng này, Hồng Liên Hỏa Kình hiển nhiên là đã luyện thành. Một đạo âm thanh bình thản, đột nhiên tại Ngụy Thắng sau lưng vang lên. Ngụy Thắng liền vội vàng đứng lên, hướng về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện Phương Hạc Đình thi lễ một cái, may mắn mà có lao sư giúp đỡ cùng hộ pháp ngưng tụ ra bao nhiêu hỏa kình. Phương Hạc Đình hỏi. Ngụy Thắng lập tức có chút lúng túng, một sợi tóc ngược lại là so bên trong tưởng tượng ta nhiều hơn một chút a. Nhìn qua không giống trấn an Phương Hạc Đình, Ngụy Thắng thần sắc cổ quái, không phải bây giờ yêu cầu đều thấp như vậy sao? Hồng Liên Hỏa Kình cực kỳ đặc thù, chính là thập luyện võ giả, ngưng tụ ra cũng chỉ có một ba tóc đi, ngươi có thể ngưng tụ ra một sợi tóc, đủ có thể nói nội tình thâm hậu. Nay kinh lực muốn để thăng, bình thường biện pháp vô dụng. Ngươi thử đem Hồng Liên Hỏa Kình độ nhập Lưu Xuyên cánh tay trái bị huyết nhục cổ xâm nhiễm khu vực, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói đến phần sau, Phương Hạc Đình có chút thần bí nói, là Ngụy Thắng này tới, vốn là dự định thay Giang Lưu Xuyên cũ cổ, để cho hắn khôi phục bình thường. Dựa theo lão sư nói tới, Ngụy Thắng đưa tay khoác lên Giang Lưu Xuyên trên cánh tay, cái kia Hồng Liên Hỏa Kình theo lòng bàn tay chui vào Giang Lưu Xuyên thụ thương cánh tay trái bên trong. Ầm ầm, ngoài dự liệu, nhìn như yếu ớt Hồng Liên Hỏa Kình, gặp phải bên trong cánh tay trái trải rộng cổ chi lực sau, giống như liệt hỏa rơi vào tuyết trắng bên trong, những cái kia ý đồ đến gần tà cổ chi lực, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt hóa khí, hóa thành từng sợi thật nhỏ năng lượng, dung nhập trong ngọn lửa. Mà hấp thu những lực lượng này ngọn lửa, rõ ràng so trước đó tăng sưởng một chút. Cái này Ngụy Thắng trong lòng cả kinh. Phương Hạc Đình cười nhạt nói, không tệ, dùng Hồng Liên Hỏa Kình luyện hóa huyết cổ, có thể tăng trưởng hỏa kình chi lực. Nghe vậy, Ngụy Thắng ánh mắt sáng rõ. Cái này đúng thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Trong cơ thể của Giang Lưu Xuyên trải rộng tà cổ chi lực quá nồng nặc, Ngụy Thắng sen hồng hỏa kình tuy mạnh bá đạo, nhưng số lượng quá ít, một hai lần căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ. Bởi vậy, kế tiếp thời gian bên trong, Ngụy Thắng một mực lưu lại Bạch Hạc võ quán. Mỗi ngày chỉ làm hai chuyện, ăn, điên cuồng ăn. Tiếp đó luyện hóa trong cơ thể của Giang Lưu Xuyên thể nội tà cổ chi lực. Qua đi tới nửa tháng, Giang Lưu Xuyên cánh tay trái bên trong tà cổ chi lực cuối cùng bị hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Mà Ngụy Thắng Hồng Liên Hỏa Kình cũng so trước kia ước chừng tăng lên gần một lần. Ngụy sư minh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu tính mạng của ta. Giang Lưu Xuyên sớm tại mấy ngày trước liền đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Người ta sư minh đệ, sao phải nói những thứ này, thật tốt dưỡng thương. Đúng, thương ngươi tên kia Bạch Liên yêu nhân, nhưng còn có ấn tượng. Ngụy Thắng vốn muốn rời đi, chợt nghĩ đến cái gì, liền hỏi nhiều một câu. Không rõ ràng, người kia mang theo Dạ Xoa mặt nạ, tu vi ít nhất là thập luyện cấp độ ẩn. Ngụy Thắng mặt sắc cổ quái, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đêm đó bị chính mình đánh chết thập luyện Dạ Xoa, chính là đả thương Giang sư minh địch nhân. Bất quá, Cái kia Dạ Xoa lúc xuất hiện, cung kính đứng hầu tại một đạo khôi nô cao lớn bóng lưng bên cạnh, người kia thực lực cực mạnh, để cho ta đều cảm thấy sợ hãi, hẳn là 12 luyện cường giả nghĩ đến một đêm kia tao ngộ, Song Lưu Xuyên mặt lộ vẻ hận ý đồng thời, càng làm một hồi kinh hãi. Nghe đến đó, Ngụy Thắng não hải lập tức thoáng qua một cái tên, Long Tượng làm cho. Thập luyện Dạ Xoa trước khi chết, từng dùng người này uy hiếp qua Ngụy Thắng. Trở lại xốp giòn bên sau, đã là màn đêm thời gian, liên tục mấy ngày cho Song Lưu Xuyên cũ cổ, thể xác tinh thần mệt mỏi Ngụy Thắng, sau khi về đến nhà, tùy tiện rửa sạch một phen, liền trực tiếp lên giường ngủ. Lúc nửa đêm, hắn đang ngủ say, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy ngoài cửa phòng xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh cao lớn, đồng thời một cỗ trước nay chưa có đại khủng bố buông xuống. Có thích khách. Ngụy Thắng trong lòng căng thẳng, vừa muốn có hành động, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như lôi đình gầm thét, từ Long Tượng, ngươi thật gan lớn. Chương 090 Long Tượng đột kích. Bạch Hạc quyền thế. Chương 090 Long Tượng đột kích. Bạch Hạc quyền thế. Bành. Âm thanh truyền ra nháy mắt, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh ầm vang đụng nát cửa phòng, thân ảnh mang theo dày đặc cảm giác áp bách, đưa tay chính là một cái đánh nổ không khí kinh khủng một quyền, thẳng đến giường nằm bên trên Ngụy Thắng mà đến. Bành. Một quyền rơi xuống, giường tính cả giường chung quanh tất cả bài trí, tất cả đều bị cái kia mãnh liệt bá đạo quyền lực chấn thành phấn vụn, bao quát trên giường đạo thân ảnh kia. Ân. Từ Long Tượng đột nhiên nhíu mày, bị một quyền đánh bể thiếu niên, lại như xương mù giống như tan đi, không có để lại bất luận cái gì máu thịt vụn. Tàn ảnh. Từ Long Tượng nhìn về phía giường một bên đẩy ra cửa sổ, có thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Long Tượng đánh vỡ cửa sổ, trực tiếp đuổi theo. Tiếp đó, dừng chân lại. Dài đầy ánh trăng trong nội viện, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đang đứng trong sân ở giữa, đưa lưng về phía hắn. Từ Long Tượng ánh mắt vượt qua trẻ tuổi thân ảnh đỉnh đầu, nhìn về phía sau người nóc nhà ngồi lấy, tay cầm cần câu đen gầy lão giả, đáy mắt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Ngư Bang chủ, ngươi thế nào biết bản sứ đêm nay sẽ ra tay? Hắc Sơn liền không có lao phù không biết chuyện. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Nửa tháng trước, cái kia truy tung bản sứ người thần bí, chính là ngươi đi nửa tháng trước. Ngụy Thắng trong lòng hơi động. Đó không phải là chính mình đánh xuống Thanh Long Đường thời điểm. Ngư lão đầu lúc đó có việc gấp rời đi, chẳng lẽ chính là truy tung cái này Từ Long Tượng đi? Không đợi hắn làm rõ đầu mối, Từ Long Tượng kiệt nhiên nở nụ cười, bất quá cũng không cái gọi là bản sứ muốn giết người, dù là ngươi ra tay cũng ngăn không được. Âm thanh còn đang vang vọng, Từ Long Tượng đã ngang tàng ra tay, lần này là trưởng pháp, lão mẫu nghị ngươi trưởng. Quả hương bù một dạng bàn tay nắp rơi xuống, trưởng phong bao phủ mấy trượng chi địa, xinh xinh đem đạo kia trẻ tuổi thân ảnh chấn vỡ, nhưng vẫn không có huyết đủ, lại là tàn ảnh. Từ Long Tượng nhíu mày, không đợi hắn tìm được đối phương trốn đến nơi nào, nóc nhà bên trên Ngư Thiên Tịch nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong cần câu, không có dây câu cần câu đỉnh chót, đột nhiên phun mạnh ra đại lượng xương trắng, lại tại Ngư Thiên Tịch huy cắt lúc, những cái kia xương trắng cũng tùy theo hóa thành từng sợi sợi tơ cuốn quanh. Những sợi tơ này nhìn như nhỏ bé yếu ớt, lại vô cùng bền bỉ, sợi tơ xuyên thủng hư không lúc, phát ra thê lương âm bạo thanh. Khi chúng nó ngưng hợp hiện lên một chùm, thế như thần thường, có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép, xé nát huyết đủ. Đối với điểm ấy, mới từ mặt đất cướp đến Ngư lao đầu bên cạnh Ngụy Thắng, cảm thụ càng sâu sắc. Thật sự là như có gai ở sau lưng, như ngồi bàn trông, như đối mặt vực sâu. Mà đây vẫn chỉ là thần thương tiêu tán ra dư ba uy năng, có thể tưởng tượng được, thân ở thần thương phong mang phía dưới Từ Long Tượng, thừa nhận cỡ nào áp lực. Nội kinh ngoại phóng, kinh lực hóa thi. Ngươi là võ đạo đại gia. Từ Long Tượng sắc mặt đại biến, thần sắc ngưng trọng nói cực hạn. Đáp lại hắn, chỉ là Ngư lao đầu nhẹ nhàng bung lên. Hiu. Ngàn vạn sợi tơ ngưng tụ ra một thanh dài hơn một trượng màu trắng thần thương, trong nháy mắt sẽ rách hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt giết tới, đâm thẳng Từ Long Tượng tim gan. Một thương này tới quá nhanh quá mạnh, Từ Long Tượng căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể nghịch kháng. Ngăn lại. Từ Long Tượng bạo hống một tiếng, toàn thân kinh lực tuôn ra, thân hình đột nhiên tăng vọt ba thước, hắn nguyên bản là rất khôi ngô, bây giờ càng giống là cái tiểu cự nhân, đồng thời hai tay giao nhau hành cản tại trước ngực, quanh thân nước chảy quanh, cổ đồng tia sáng, giống như tròn một tầng đồng giáp. Xuy suy, bạch thương trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể bày tỏ kinh lực phòng ngự, nhưng bị hai tay mang ngân sắc hộ bản ngăn trở. Trường thương cùng hộ bản chạm vào nhau, bắn nhanh ra chói mắt hỏa tinh. Bạch Lập Bình, Ngụy Thắng ánh mắt ngưng lại. Không ngạc nhiên chút nào, có thể đỡ đỉnh tiêm 12 luyện một kích hộ bản, tất nhiên là Bạch Lập Bình. Ngư lão đầu mặt không biểu tình, chỉ là lại lần nữa phất tay. Bành! Bạch thương lực đạo tăng nhiều, trong nháy mắt đem Từ Long Tượng đánh bay ra mười mấy mét. Cùng lúc đó, bạch thương lấn người mà tới, biến hóa hình thái, hóa thành bàn tay lớn màu trắng, tại Từ Long Tượng chưa rơi xuống đất phía trước, giống như đập mũi giống như, ầm vang rơi đập. Bành! Toàn bộ xốp giòn viên đều chấn động, viện tử chính giữa mặt đất đều lom xuống vài thước, bụi mù tràn ngập. Nhưng một giây sau, liền có một đạo chật vật thân ảnh từ cái hố chỗ sâu xung ra, hóa thành một vòng huyết quang, tốc độ thật nhanh hướng về xốp giòn viên ngoại bỏ chạy. Cái này đều không chết. Ngụy Thắng trong lòng giật mình. Ngư lão đầu vừa rồi hai chiêu, vô luận là một thương vẫn là một trường, đều đủ dễ dàng nghiền sát 11 luyện cường giả, chính là 12 luyện cường giả đối đầu, chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Nhưng cái này Từ Long Tượng, cứng rắn chịu hai chiêu, lại còn có khí lực chạy trốn. Ngư lão đầu chậm rãi mở miệng, hắn hoành luyện công phu cực mạnh, đồng cấp bên trong, hiếm có người có thể giết hắn vậy cứ như thế buông tha hắn. Ngụy Thắng gấp, hắn bây giờ có thể xác định, Từ Long Tượng chính là thập luyện Dạ Xoa trong miệng Long Tượng làm cho. Hắn cũng không muốn về sau mỗi ngày để phòng lấy Từ Long Tượng. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp chém giết. Bằng không chính mình đem ăn ngủ không yên, hắn cũng nên không sai biệt lắm ra tay rồi đi. Ngư lão đầu không để ý Ngụy Thắng, nhìn qua cách đó không xa, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hán, Ngụy Thắng sững sờ. Ngư lão đầu còn có giúp đỡ? Chờ đã. Từ Long Tượng đảo tàu phương hướng, tựa như là Bạch Hạc võ quán. Lệ. Một giây sau, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh lượng hạc đều thanh âm, cùng với từng đạo anh minh tiếng vang, cùng với một tiếng cực kỳ ngắn ngủi rú thảm. Đợi đến Ngụy Thắng cùng Ngư lão đầu chạy tới lúc, cũng không có nhìn thấy bỏ mình Từ Long Tượng, chỉ thấy gắn đầy đất máu tươi, cùng với một đầu lộ ra mảnh xương, chỗ khớp nối có hai quả lớn chừng cái trứng gà béo thịt tay cụt. Tay cụt cùng mà đoạn, mà cánh tay gốc thì bị bóp nhím nát, phản phất bị cái gì kinh khủng lợi chảo vồ nát một dạng. Chạy trốn. Ngư lão đầu mắt liếc trên đất tay cụt, ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng nhợt Phương Hạc Đỉnh trên thân. Ân. Phương Hạc Đỉnh khẽ gật đầu, người này bộ phát tà cổ chi lực, thực lực viễn siêu 12 luyện, đến gần vô hạn võ đạo đại gia ngươi nội thương chưa lành, vẫn là thiếu ra tay thì tốt hơn. Ngư lão đầu cau mày nói. Ngụy Thắng cũng sớm chú ý tới Phương Hạc Đỉnh hơi trắng sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn, "Lão sư, ngươi bị thương rồi." "Bệnh cũ, còn chưa chết." Phương Hạc Đỉnh khoát khoát tay, nhìn xem Ngụy Thắng nói, "Yên tâm, người này bị lão phu trọng thương, lại đánh gãy đi một tay, dù là hắn hoành luyện có thành, không có mấy tháng tinh dưỡng, cũng đừng hỏng khôi phục. Hơn nữa, qua trận chiến này, hắn cũng không dám lại nhìn chằm chằm ngươi." Ngụy Thắng không rõ, Phương Hạc Đỉnh ở đâu ra sức mạnh, dám nói loại lời này. Nhưng hai người cũng không có muốn ý giải thích. Phương Hạc Đỉnh càng làm cho Ngụy Thắng trở về sốt giò biên, chiếu khán tốt Ngụy Hà. Ngụy Thắng gật đầu sau khi rời đi. Ngư Thiên Tịch lúc này mới hỏi, "Nói như vậy, Từ Long Tượng đã biết thân phận của ngươi. Đáng ra không? Trước kia ngươi thế nhưng là thật vất vả mới thoát ly cái chỗ kia, bây giờ bại lộ, liền không sợ những người kia lại tìm tới môn. Chung quy là không đạt được." Phương Hạc Đỉnh ngữ khí bình thản, nhưng một giây sau âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hơn nữa, bọn hắn thế mà để mắt tới lão phu duy nhất chân truyền, đơn giản tự tìm cái chết. Từ Long Tượng chỉ là một thanh đao, hung thủ thật sự còn giấu ở phía sau màn. Phương Hạc Đỉnh nghe vậy, quét mắt Ngư Thiên Tịch, nói nhảm nhiều quá, có đi hay không? Có náo nhiệt đương nhiên muốn đi. Chờ đến lúc Ngụy Thắng trở lại xốp giòn viên, toàn bộ xốp giòn bên trong vườn viện đèn đuốc sáng trưng, Ngụy Hà, xốp giòn tiền, cùng với các tỷ nữ đều bị lúc trước chiến đấu giật mình tỉnh giấc. Khi nhìn đến trong viện chiến đấu lưu lại hố to lúc, tất cả mọi người là một mặt sợ hãi, Ngụy Hà trên mặt càng là gấp đến độ trực đã chuyển. Mãi đến nhìn thấy Ngụy Thắng trở về, hắn vận thành một đoàn lông mày, mới dần dần giãn ra. "Ca, ngươi không sao chứ? Bị thương không có?" Ngụy Hà vội vàng nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi. "Ta không sao, tiểu Hà vì lý do an toàn, kế tiếp ngươi muốn đi võ quán ở đoạn thời gian cứ việc lao phương thuyết qua Từ Long Tượng sẽ lại không tới. Nhưng bạn nhất Từ Long Tượng đồng bọn lại lần nữa đột kích làm sao bây giờ? Mình ngược lại là không có vấn đề gì, đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng chỉ có nhị luyện tu vi Ngụy Hà, một khi gặp phải Bạch Liên giáo cao thủ, vậy coi như là giữ nhiều lành ít." "Hảo." Ngụy Hà cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Thu xếp ổn thỏa sau, Ngụy Thắng đi tới buồng phía đông ở lại. Đến nỗi nguyên bản phòng ngủ, cửa phòng bị Từ Long Tượng đụng nát, trong phòng đều là đại chiến sau vết tích, căn bản không thể ở, tuy nói là sương phòng, nhưng xốp giòn thiền đem dọn dẹp cực kỳ thỏa đáng, cùng phòng ngủ không kém nhiều. Nhưng căn bản ngủ không được a. Sau khi nằm xuống, Ngụy Thắng não hải cũng không khỏi hiện lên mới vừa rồi bị Từ Long Tượng tập sát mạo hiểm một màn, nhất là Từ Long Tượng triển lộ thực lực kinh người. Nếu như không phải lão cá ra tay, chính mình chỉ sợ sẽ bị đuổi chật vật mà chạy, không thể chống đỡ một chút nào. Trên lệch quá xa, cựu luyện đỉnh phong còn chưa đủ, phải tranh thủ lấy tới luyện cốt võ học nguyên bản. Ngụy Thắng còn nghĩ lại chậm rãi, chờ thêm bên trên 1-2 tháng, lại cùng lao sư nói đột phá đến cửu luyện, tiếp đó cầu lấy luyện cốt võ học. Nhưng bây giờ, hắn làm một khắc cũng không muốn dây dưa, hắn không thể lập tức lấy tới luyện cốt võ học. Đáng tiếc, luyện cốt võ học quá mức hiếm thấy, 11 đương gia cùng thập luyện trên thân giả xoa cũng không có bằng không, cũng không đến nỗi giống bây giờ quấn bách như vậy. Muốn làm đến luyện cốt võ học có hai con đường đi, ngư lân các tầng thứ 3, hoặc hướng lao sư cầu lấy Ngụy Thắng tự nhiên càng thiên hướng về đầu thứ 2. Hắn mong muốn cũng không chỉ võ học, còn có đỉnh tiêm 12 luyện cường giả chỉ đạo. Trừ cái đó ra, chính là nhiều tu luyện võ học. Ngụy Thắng trong lòng hơi động, mắt nhìn Đạo Nguyên Điểm. "Đạo Nguyên, 16 điểm vậy trước tiên lĩnh ngộ Bạch Hạc Quyền thế lại nói." Ngụy Thắng trực tiếp đem Đạo Nguyên Điểm đầu nhập trong Bạch Hạc Quyền. Tiêu hao 9 điểm Đạo Nguyên sau, hắn thuận lợi lĩnh ngộ ra Bạch Hạc Quyền thế. Sau đó lại lấy Bạch Hạc Quyền thế thi triển Hạc Ảnh Lơ Lửng. Hạc Ảnh Lơ Lửng, nhập môn, Đạo Nguyên, 7 điểm tiếp tục. Ngụy Thắng không chút do dự đem còn thừa điểm số đều đập đi vào. Năm thứ nhất, toàn thân ngươi tâm vùi đầu vào Hạc Ảnh Lơ Lửng trong tu luyện, có Bạch Hạc Quyền thế gia trì, ngươi rất mau đem tu luyện đến tiểu thành năm thứ 5, ngươi đem Hạc Ảnh Lơ Lửng tu đến đại thành, ngươi càng khắc khổ, muốn chạm đến viên mãn chi cảnh năm thứ 6, ngươi tại đại thành trên đường lại tăng lên 1 điểm năm thứ 7 Hạc Ảnh Lơ Lửng, đại thành, Đạo Nguyên, không điểm xem ra, muốn tu luyện viên mãn, phải chậm rãi chịu khổ. Đối với kết quả này, Ngụy Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạc Ảnh Lơ Lửng xem như thiên thủy tình hạc một mạch tam đại chân công, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Môn võ học này nhập môn cần nắm giữ một môn quyền thế, mà muốn luyện đến viên mãn, càng là muốn lĩnh ngộ ra quyền ý. Cái đồ chơi này cực nặng nộ tính đầy đủ, có lẽ 1-2 năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Nộ tính không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi đi trồng, trồng lên mấy chục năm, chắc là có thể lĩnh ngộ ra tới. Dù là như thế, đại thành Hạc Ảnh Lơ Lửng uy lực cũng là viễn siêu hổ sát, đại lực như ma trưởng, trở thành hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như lại đối đầu cái tiên tà cổ hóa thập luyện giả xoa, một quyền của ta liền có thể đem đánh nổ. Dù là đối đầu Từ Long Tượng bực này đỉnh tiêm 12 luyện cường giả, cũng coi như là có lực trở tay, nhưng vẫn là vấn đề cũ. quá tiêu hao kinh lực. Bằng vào ta bây giờ viễn siêu đồng cấp nội tình cùng kinh lực, vậy mà cũng chỉ có thể toàn lực đánh ra hai quyền. Vẫn là phải tăng cao tu vi a. Ngụy Thắng trong lòng có chút khẩn cấp. Nếu như tu vi tăng lên, lại đem Hạc Ảnh Lơ Lửng tăng lên tới biên mãn, quyền này sẽ trở thành chính mình chí cường một quyền, đủ đánh sát 12 luyện cấp độ. Sáng sớm, huyện nha bên cạnh một tòa phủ đệ bên trong, huyện úy Hoàng Văn Bằng đang dùng cơm. Trên bàn bày đầy đủ loại chân tu mỹ vị, trong đó không thiếu bảo ngư, thuốc tham, những vật này đều là chuyên cung tu luyện ăn dùng dự thiện. Không chỉ có sắc hương vị đều đủ, còn có thể tăng thêm tu hành. Riêng là một trận này, liền giá trị 1-2 ngàn lượng bạc. Dù là Hoàng Văn Bằng gia tư không ít, đi tới Hắc Sơn lâu như vậy, mang gia tư cũng đã dùng xong hơn phân nửa. Công tử, thật muốn theo Hồng Thừa Uyên nói tới, xuất binh vây quanh Ngư Long Ngai, hướng Ngư Long Bàng tạo áp lực. Cử động lần này có lợi cho Hồng gia, nhưng đối với ta nhóm cũng không có chỗ tốt quá lớn à? Hoàng A Bình ngồi ở Hoàng Văn Bằng đối diện, nếu mày nói, hắn thật sự là cảm thấy, đoàn người mình mới đến, không cần thiết cùng Hắc Sơn thành các phương thế lực kết thủ. Tốt nhất biện pháp chính là mặc cho Hắc Sơn thành các phương thế lực nội đấu, huyện úy ở giữa làm trọng tài, vớt các phương bạc mới là giải pháp tốt nhất. Nhưng công tử ghét bỏ quá chậm, không muốn chờ. Tăng thêm 300 đông túc quân mỗi ngày ăn uống cũng là tốn hao một khoản không nhỏ, dựa vào từ phụ thành mang tới tài nguyên, căn bản không chống được bao lâu, nhất định phải tìm cách khai nguyên. Thế là, Hoàng Văn Bằng để mắt tới nội thành các đại thế lực. Lúc này mới có cùng Hồng Thừa Uyên hợp lưu, chuẩn bị cầm đệ nhất đại bang Ngư Long Bang khai đao. Nếu như Hồng Thừa Uyên có thể thuyết phục Lưu Lâm hai nhà đối với Ngư Long Bang tạo áp lực, bản huyện úy mượn tìm kiếm Bạch Liên yêu nhân danh nghĩa, phong tỏa Ngư Long Ngai, cũng không có gì. Đến lúc đó, tam đại gia ở phía trước kiêng, chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi liền có thể. Hoàng Văn Bằng thản nhiên nói. Hoàng A Bình nhíu mày, cuối cùng cảm giác Hoàng Văn Bằng nghĩ quá đơn giản. Ngư Long Bang có thể tại Hắc Sơn xưng bá nhiều năm, lại sừng sững không ngã, há lại là kẻ vớ vẩn. Tốt, chuyện này bản công tử tâm ý đã định, ngươi không nên nói nữa. Nhân thủ đều chỉ điểm xong chưa? Đã tốt. Hoàng A Bình gật đầu. Đúng lúc này, một cái tay sai bước nhanh đến đây, tại Hoàng A Bình bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Hoàng A Bình nhịn không được lên tiếng kinh hô, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý chuyện gì xảy ra. Hoàng Văn Bằng không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn, thuận tay cầm lên chén rượu uống một ngụm. Bẩm đại nhân, đêm qua khu Nam phát sinh đại chiến, Từ Long Tượng ban đêm xông vào xốp giòn biên, muốn tập sát Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho nguy thắng, nhưng bị Ngư Long Bang chủ Ngư Thiên Tịch phục kích, bị một trưởng đả thương mà chạy. Sau đó lại tao ngộ Bạch Hạc Võ quán quán chủ, bị hắn vồ nát một cánh tay, trọng thương mà chạy. Cái gì? Hoàng Văn Bằng trong lòng cả kinh, kinh lực không tự giác tràn ra ngoài, trong nháy mắt cầm trong tay chén rượu chấn thành phấn vụn. Nhưng hắn không chút nào cảm thấy, chỉ là nhíu chặt lên lông mày. Từ Long Tượng hắn tất nhiên là nghe nói qua, đỉnh tiêm 12 luyện cường giả, lại tu luyện mấy môn hành luyện võ học, lục thân cường hành vô cùng, có thể xưng võ đạo đại gia phía dưới tối cường 12 luyện một trong. Chỉ có như vậy một cái mã nhân, cư nhiên bị Ngư Thiên Tịch một trưởng vỗ thành trọng thương, lại bị Phương Hạc Đỉnh vỗ nát một cánh tay. Hai lão già này thực lực, có phần quá kinh người a. Đồng thời màn đêm buông xuống, Hồng gia tao ngộ cường giả bí ẩn lại bảo, Hồng gia gia chủ Hồng Thừa Uyên bị đánh trọng thương. Lưu Lâm hai nhà gia chủ nghe sau, trực tiếp đóng cửa không ra. Đại nhân, chúng ta còn muốn đối với Ngư Long Nhai tiến hành tạo áp lực sao? Hoàng A Bình nhỏ giọng hỏi. Mẹ nó, Hắc Sơn thành sao có thể cho phép có nhân vật mạnh mẽ như vậy? Hoàng Văn Bằng mặt tâm trầm. Hoàng A Bình ánh mắt khẽ nhúc đích, lại là nở nụ cười. Công tử chớ buồn, ta có một kế, vừa có thể diệt trừ nội thành các phương thế lực, còn có thể vì đại nhân lập xuống một hạng đại công. Chương 09 một đấu mà không phá. Thứ hai chân công. Một, chương 09 một đấu mà không phá. Thứ hai chân công. Một, Tiêu Phỉ. Hoàng Văn Bằng hơi hơi nhíu mày. Không tệ, chính là Tiêu Phỉ. Hoàng A Bình cười nhạt một tiếng. Hắc Sơn tập chiếm cứ Hắc Sơn, cướp bóc thương gia, sát lục bách tính. Quả thật Hắc Sơn đệ nhất mối hòa lớn, nếu như công tử có thể đem càn quét không còn một ngống, hẳn là một cái công lớn. Hơn nữa, cái này cũng là công tử thân là huyện úy chức trách. Nhưng cái này cùng diện trừ nội thành các phương thế lực có quan hệ gì? Công tử dẫn đầu Tiêu Phỉ, tiếp đó lệnh nội thành các đại thế lực đều phái ra nhân thủ tham dự. Dù là không thể toàn diện trong thành các phương thế lực, cũng có thể suy yếu bọn hắn bộ phận nội tình. Hoàng Văn Bằng con mắt hơi sáng, chợt lại khẽ gật đầu một cái. Những cái kia thế lực cũng không phải người ngu, rõ ràng như thế mượn đao giết người, bọn hắn sao lại nhìn không ra? Đến lúc đó coi như phái ra nhân thủ, đoán chừng cũng đều là thật giả lẫn lộn, coi như giết sạch thì có ích lợi gì? Công tử còn nhớ rõ Tang Bảy sao? Hoàng A Bình nở nụ cười. Tang Bảy. Hoàng Văn Bằng hơi híp mắt lại. Mấy ngày trước đây cái kia trộm ban đêm bản công tử bảo dược tập nhân, chính là người này. Hắn gan to bằng trời, dám đem chủ ý đánh tới công tử trên thân, nhưng không ngờ công tử tiện thuật vô song, trực tiếp đem hắn bắn bị thương. Mà người này, ngoại giới có thể một mực lưu truyền trên người hắn có tông sư bí tàng tin tức đâu? Hắn vậy đích xác cũng coi như là tông sư bí tàng. Hoàng Văn Bằng gật đầu, lập tức suy nghĩ minh bạch. Hoàng A Bình tính toán, ý của ngươi là cầm Tang Bảy đánh ổ, tên là Tiêu Phỉ, thật là cướp đoạt tông sư bí tàng. Đến lúc đó liền không sợ nội thành các phương thế lực xuất công không xuất lực. Công tử nói cứ phải. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Sáng sớm, Ngụy Thắng tại trong nội viện đánh quyền. Nói là đánh quyền, càng giống là chạm tung. Bắp thịt toàn thân nâng lên, đại cân kéo căng, toàn thân kinh lực toàn bộ lưu quy nhất quyền bên trong, duy trì ra quyền địa bộ. Hắn đây là đang luyện tập Hạc Ảnh Lơ Lửng. Hạc Ảnh Lơ Lửng đặc điểm chính là muốn đem toàn thân lực đạo đều ngưng tụ vào một điểm, tiếp đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bởi vậy, môn quyền pháp này đối với cơ thể phụ tải rất lớn. Đại cân hoặc tố chất thân thể không đủ, căn bản đánh không ra cái này chí cường một quyền. Bất quá, Ngụy Thắng người mang giao gân long mạch, da thịt đều luyện đến cực hạn, viễn siêu đồng cấp võ giả, cũng không chịu ảnh hưởng này. Tiếc nuối duy nhất chính là tu vi quá yếu. Toàn lực hành động mà nói, chỉ có thể đánh ra hai quyền. Hô, Ngụy Thắng một mực luyện đến đầu đầy mồ hôi, mới ngừng lại được. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn mang theo Ngụy Hà đi tới Bạch Hạc võ quán. Mới vừa vào cửa nghe được không thiếu đệ tử xì xào bàn tán. Hồng Thừa Uyên bị cường giả bí ẩn đánh trọng thương. Ngụy Thắng trong lòng run lên, bản năng nghĩ đến Lao Phương cùng Lão Ngư. Nhất là tối hôm qua bị Từ Long Tượng tập kích sau, hắn cẩn thận hồi tưởng qua, cũng cảm thấy là Hồng gia ở sau lưng dở trò quỷ. Dù sao, ngày đó chém giết Bạch Liên sư lúc, hắn làm cực kỳ kín đáo, cực ít có người biết được. Từ Long Tượng mới đến, nếu như không có bản địa thế lực tương trợ, căn bản tra không được trên người mình. Bản địa trong thế lực, cùng hắn có ân oán rồi dám, ngoại trừ Buôn Lôi võ quán cũng chỉ còn dư Hồng gia. Nhất là Hồng gia, trước đó không lâu vừa bị chính mình đánh xuống Thanh Long Đường. Tuy nói sau đó Hồng gia lại lần nữa chiếm lĩnh Thanh Long Đường, nhưng chung quy là bị người quét mặt mũi. Hồng Thừa Uyên không dám tìm Lão Ngư phiền phức, đem sổ sách tính toán tại chính mình cái này nho nhỏ ngoại vụ làm cho trên đầu, tiếp đó mượn đao giết người, tựa hồ cũng biến thành hợp tình hợp lý. Bất quá, như thế nào mới trọng thương? Linh Hạc Hiên, Ngụy Thắng nhìn thấy Phương Hạc Đình, hắn bình chân như bại, thần sát như thường, phản phất chuyện tối ngày hôm qua chưa bao giờ phát sinh qua. Lão sư, ngươi tối hôm qua đi Hồng gia? Ân, Hồng gia đem chủ ý đánh tới Lão phu đệ tử trên thân, tự nhiên cần gõ một phen. Chỉ là gõ. Phương Hạc Đình mở mắt ra, nhìn qua nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực đôi mắt sát ý hiện lên Ngụy Thắng, thản nhiên nói, bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm. Không đợi Ngụy Thắng mở miệng, Phương Hạc Đình giải thích nói, Hồng Thừa Uyên chúng quy là Tam Đại gia gia chủ, Tam Đại gia mặc kệ bên trong như thế nào tranh đấu, mặt ngoài cũng là một thể, nếu như liền như vậy đánh giết Hồng Thừa Uyên tất nhiên thông khoái, nhưng cũng biết dẫn tới Lưu Hồng hai nhà kiêng kỵ cùng tam thủ, đem bọn hắn đẩy lên quan phủ bên kia, cùng chúng ta đối lập. Lưu Hồng hai nhà nội tình có thể so sánh Hồng gia mạnh hơn nhiều lắm. Thật muốn nhau đến một bước kia, ngoại trừ Vi sư cùng Lão Ngư còn có thể tự vệ, các ngươi những đệ tử này bằng chúng đều phải chết. Cho nên dưới mắt chỉ có thể duy trì đấu mà không phá cục diện. Vậy khi nào mới có thể giết hắn? Ngụy Thắng nói. Nhanh. Phương Hạc Đình thản nhiên nói. Ngụy Thắng nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có cái ngờ tới. Lão Phương bọn hắn không giết Hồng Thừa Uyên chỉ sợ không chỉ là đấu mà không phá đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có sâu hơn dụng ý. Không nói cái này, Hồng Liên Hỏa Kình ngươi tu luyện như thế nào? Rất yếu. Mấy ngày trước đây trợ Giang sư Minh khu trừ tà cổ, luyện hóa bộ phận tà cổ chi lực, ngược lại là lớn mạnh một chút, nhưng vẫn như cũ rất yếu ớt. Ngụy Thắng không có dấu diếm. Hồng Liên công pháp cũng là Lão Phương cho. Hơn nữa, chính mình lao sư tựa hồ đối với môn công pháp này hiểu rất rõ, kia liền càng không cần che giấu, chỉ có nhiều thỉnh giáo mới có thể thiếu đi đường quanh co, cũng là bình thường. Phương Hạc Đình đạm nhiên gật đầu, càng là lợi hại kinh lực, muốn đề thăng thì càng khó, mà Hồng Liên Hỏa Kình uy năng, tại trong rất nhiều kinh lực đều thuộc về cao cấp nhất cái kia một đường, khó khăn tu là được rồi. Liên quan tới như thế nào đề thăng Hỏa Kình, ngươi đã biết được, vi sư liền không nhiều nói năng rườm rà. Bất quá, vi sư phải nhắc nhở ngươi sự tình, Hồng Liên Hỏa Kình ngươi mà nói, thuộc về kiếm hai lưỡi, có thể phụ trợ ngươi giết địch, cũng đang ăn mòn sinh cơ của ngươi, ăn mòn sinh cơ. Ngụy Thắng trong lòng hơi động, lại là nghĩ đến vừa ngưng luyện ra hỏa kình lúc, toàn thân huyết đục tinh hoa phảng phất bị thôn vệ không còn một mống chẳng cảnh. Sẽ không phải về sau mỗi tăng lên trên diện rộng một lần hỏa kình, chính mình cũng muốn bị hút thành người khô a? Không đúng, căn bản không cần đợi đến tăng lên trên diện rộng thời điểm. Ngụy Thắng sắc mặt khó coi phát hiện, cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều biết tiêu hao nhất định huyết đục tinh hoa, để chống đỡ Hồng Liên Hỏa Kình đối với trong cơ thể tổn thương. Bởi vì Hồng Liên Hỏa Kình còn rất yếu, cộng thêm hắn thể phách viễn siêu đồng cấp, lúc này mới cảm giác không rõ ràng. Nhưng ở đi qua Lão Phương nhắc nhở sau, hắn tinh tế cảm ứng, lập tức phát giác được huyết nhục tinh hoa hao tổn. Cứ việc bây giờ còn rất yếu ớt, mỗi ngày ăn nhiều một chút thịt liền có thể bao trùm đi hao tổn. Nhưng đợi đến Hồng Liên Hỏa Kình mở rộng sau đó đâu? Đến lúc đó, chỉ bằng vào ăn uống chỉ sợ rất khó bao trùm đi tổn thương. Vị sư trước đó có vị bằng hữu cũng tu luyện Hồng Liên Hỏa Kình, cuối cùng Phương Hạc Đình dừng lại, khắp khuôn mặt là tịch mịch cùng nhớ lại chi ý. Ngụy Thắng trong lòng căng thẳng, lão sư, liền không có biện pháp giải quyết? Có. Phương Hạc Đình trả lời khẳng định, để cho trong lòng Ngụy Thắng an tâm một chút, có thể tiếp nhận xuống mà nói, lại nghe hắn nhíu chặt mày, tu luyện dưỡng sinh loại võ học, tỉ như Trường Xuân Công, Uy Nguyên Công các loại, để cao tự thân sinh mệnh năng lượng, tự nhiên là có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Bất quá, Hồng Liên Hỏa Kình không tầm thường kinh lực, bình thường dưỡng sinh võ học tác dụng có hạn, chỉ có cấp độ kia có thể thẳng đến võ đạo đại gia tầng diện dưỡng sinh võ học, tài có thể trường kỳ áp chế. Thế nhưng chờ dưỡng sinh võ học cực kỳ hiếm thấy. Nói đến chỗ này, Phương Hạc Đình than nhẹ một tiếng, loại này võ học, ta tình hạc một mạch nguyên bản cũng có thu nhận, đáng tiếc trước kia trận chiến kia sau, rất nhiều chân quý võ học đều đã trôi đi. Bởi vậy, ngươi tạm thời không cần mở rộng Hồng Liên Hỏa Kình, chờ ngươi tu đến 12 luyện cấp độ, vi sư tự mình đi thư viện vì ngươi mượn tới một môn thẳng đến tông sư dưỡng sinh võ học. Thẳng đến tông sư dưỡng sinh võ học? Thư viện còn có bực này nội tình? Trong lòng Ngụy Thắng cả kinh. Hắn vốn là còn dự định tu luyện phổ thông dưỡng sinh công, tiếp đó lợi dụng đạo nguyên đem dung hợp, thôi diễn xuất mạnh hơn dưỡng sinh công. Nhưng cử động lần này không biết phải tiêu hao bao nhiêu đạo nguyên giờ. Hắn bây giờ đạo nguyên giờ, bình thường tu luyện đều không đủ nào có dư chương 09 một đấu mà không phá. Thứ hai chân công. 2, chương 09 một đấu mà không phá. Thứ hai chân công. 2, thừa điểm số đặt ở trên dưỡng sinh võ học. Thư viện nội tình rất sâu, chờ ngươi đến phủ thành liền biết. Còn có việc sao? Nếu như không có, liền trở về tu luyện. A Phương Hạc Đình phất phất tay, định nhắm mắt lại tu luyện. Lão sư, đệ tử nghĩ sớm đánh giá luyện cốt pháp Ngụy Thắng đương nhiên không có quên này tới mục đích. Phương Hạc Đình khẽ nhíu mày, ngữ trọng tâm trường nói, "A Thắng, vi sư biết ngươi bị Tử Long Tượng ám sát sau, lòng sinh gấp gáp, nhưng chuyện tu luyện gấp không được, dục tốc bất đạt. Lại quá sớm tiếp xúc luyện cốt võ học, dễ dàng phân tâm, ảnh hưởng bây giờ tiến độ tu luyện. Không nói những cái khác, Hạc Ảnh lơ lửng muốn luyện thành, cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, lão sư quá lo lắng. Không ra 2 tháng, đệ tử liền có thể đột phá đến cựu luyện." Nói đến đây, Ngụy Thắng quanh thân tản mát ra bát luyện đỉnh phong khí tức, cả kinh Phương Hạc Đình trừng lớn hai mắt. Đến nỗi Hạc Ảnh lơ lửng Ngụy Thắng âm thanh truyền ra lúc, cơ bắp giống như gợn sóng kịch liệt của cuộn, cả người trong nháy mắt bành trướng đến hơn 2 mét. Trong chốc lát, tinh thần của hắn, ý chí, hình lực phảng phất đều ngưng tụ vào thanh hắc quyền trên đỉnh. Đồng thời, toàn thân đại cân giống như dây cung giống như kéo căng. Mai đến, phanh. Ngụy Thắng đột nhiên ra quyền. Thanh hắc quyền phong trong không khí đánh ra từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Đây là Phương Hạc Đình thần sắc động dung, đại thành cảnh Hạc Ảnh lơ lửng. Ngoại trừ không có chân ý, không cách nào ảnh hưởng đối thủ tinh thần bên ngoài, cơ hồ cùng viên mãn Hạc Ảnh lơ lửng không khác. Ngươi trường nào thì luyện thành? Đệ tử đêm qua bị tập kích giết sau, cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, liền toàn tâm lĩnh hội Hạc Ảnh lơ lửng, hơi có sở ngộ. Phương Hạc Đình bị câu nói này trực tiếp cho trầm mặc. Tập sát một lần liền trực tiếp đốn ngộ. Cái này mẹ nó quái vật gì a? Cái gì? Quái vật là đệ tử ta. A, cái kia không sao. Ngươi có như thế thiên phú, lại càng không nên phân tâm. Trước tiên đem Hạc Ảnh lơ lửng luyện đến viên mãn, lĩnh ngộ ra chân ý. Có chân ý ra chỉ Hạc Ảnh lơ lửng, đủ để cho ngươi bây giờ địch phạt 12 luyện cường giả, nhưng cũng chỉ có thể ra một quyền. Ngụy Thắng trong lòng oán thầm, vốn cho là mình hiện lộ đại thành cảnh Hạc Ảnh lơ lửng sau, liền có thể nhận được luyện cốt võ học. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, chỉ có thể từ ngoài ra con đường nghĩ biện pháp. Luyện cốt pháp tuy nói tạm thời không thể chuyển cho ngươi, nhưng vi sư có thể chuyển thụ cho ngươi còn thừa 2 đại chân công, cái này 2 đại chân công luyện thành, cũng có thể nhường ngươi thực lực tăng nhiều. Phương Hạc Đình nở nụ cười. Ngụy Thắng tinh thần hơi rung động, xin hỏi lão sư, là cái nào 2 môn chân công? Tam đại chân công bên trong Hạc Ảnh lơ lửng, hắn đã thấy được, sau khi luyện thành, lập tức trở thành trên tay hắn tối cường át chủ bài. Mặt khác 2 đại chân công có thể cùng nổi danh, nghĩ đến cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ cần luyện thành liền có thể để cho chính mình nội tình tăng nhiều, thực lực tăng vọt. Một môn thân pháp, một môn trảo pháp, ngươi nghĩ trước tiên học cái nào? Ta đều muốn. Tham thì thâm. Vậy thì Ngụy Thắng suy nghĩ một chút, nói: Thân pháp a. Trảo pháp nghe xong liền biết là công kích võ học, mình tại công kích đã có Hạc Ảnh lơ lửng, coi như luyện thêm thành trảo pháp, thực lực tổng hợp đề thăng cũng sẽ không quá lớn. Thân pháp thì không phải vậy. Thời điểm then chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Tỷ như lần này bị Từ Long Tượng truy sát, nếu không phải hắn thân pháp hơn người, chỉ sợ sớm đã bị giết. Nhưng mình bây giờ thân pháp cũng chỉ là miễn cưỡng có thể từ trong tay Từ Long Tượng chạy ra, cùng bực này đỉnh tiêm 12 luyện còn kéo không ra chênh lệch. Hảo. Vậy vi sư liền truyền cho ngươi đệ nhị chân công. Đồng Lai mịt mở. Quả nhiên, tam đại chân công cũng là một cái liệu tính từ võ quán trở về đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Ngụy Thắng một mực tại tập luyện Đồng Lai mịt mở. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Môn này thân pháp muốn nhập môn, cần giống như Hạc Ảnh lơ lửng, trước tiên lĩnh ngộ ra một môn thế. Bất đồng chính là, Hạc Ảnh lơ lửng nhập môn cần lĩnh ngộ quyền thế, mà Đồng Lai mịt mở nhập môn thì cần muốn lĩnh ngộ tối thế. Đồng Lai mịt mở không chỉ có là thân pháp, càng là một môn tối pháp, lại tối pháp lên uy lực, không kém gì đại lực như ma trưởng thế, chỉ là thân pháp càng thêm huyền diệu, đem tối pháp phong mang đều cho phụ lên. Dựa theo lão Phương nói tới, Đồng Lai mịt mở tiểu thành sau đó, tốc độ nhanh, võ đạo đại gia phía dưới, cơ hồ không người đuổi kịp đến nỗi luyện đến viên mãn. Riêng lấy tốc độ mà nói, không nói có 102 võ đạo đại gia cấp độ, đó cũng là độc bộ vô song. Bắt bộ cản thiền viên mãn sau, ta khoảng cách chân thế lại tới gần một bước, nhưng muốn lĩnh ngộ ra quyền thế, còn phải cùng đập đạo nguyên giờ. Ngụy Thắng dự định trước tiên lắng động nửa tháng, góp nhặt ra đầy đủ đạo nguyên giờ sau, liền đem bắt bộ cản thiền dung nhập trong nhạn ảnh công, nhờ vào đó lĩnh ngộ ra chân thế. Ca, quan chủ muốn gặp ngươi. Ngụy Thắng tính toán hảo sau đó, đang muốn tiếp tục tu luyện, Ngụy Hà từ bên ngoài đi vào. Chuyện gì? Huyện nha người tới, không biết cùng quan chủ nói cái gì, người kia đi sau, quan chủ liền để ta tới tìm ngươi. Huyện nha. Ngụy Thắng nhíu mày, tiếp nhận xốp giòn tiền đưa tới khăn mặt, lau mồ hôi sau, liền cùng Ngụy Hà đi võ quán. Chờ hắn đi tới Linh Hạc Hiên lúc, Đỗ Trọng Hành, Nô Thanh Mạn mấy người thân truyền đã đến. Liền thương thế mới khỏi, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, Giang Lưu Xuyên cũng tới. Chân truyền sư minh. Chúng thân truyền nhìn thấy Ngụy Thắng đều là túi lầu chào. Ngụy Thắng khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía trong đình bình chân như bại Phương Hạc Đình, lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Lão nhị, ngươi tới nói đi. Phương Hạc Đình nhìn về phía Đỗ Trọng Hành. Là lão sư. Đỗ Trọng Hành gật gật đầu, đối với Ngụy Thắng giải thích nói, Vàng huyện ủy muốn tiêu phỉ, lệnh cưỡng chế trong thành các đại thế lực, mỗi nhà cần phái ra 20 người, lại ít nhất phải có một vị cựu luyện đỉnh phong. Cùng 200 đông túc quân tạo thành tiêu phỉ liên quân, tiêu diệt hắc sơn tặc. Nhất định phải đi. Ngụy Thắng nhíu mày. Tiêu phỉ là quan phụ chức trách, làm sao còn cùng võ quán có quan hệ? Vàng huyện ủy là lấy treo thưởng phương thức mời các đại thế lực tài tuấn đi tiêu phỉ. Dĩ vãng cũng có thành lệ, không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, lần này cùng dĩ vãng cũng có chút khác biệt. A. Ngụy Thắng mong lấy Đỗ Trọng Hành, cái sau hạ giọng nói, nghe đồn quan phủ nhận được mật báo, Tang Bảy trước đó không lâu tại Hắc Sơn lui tới, lần này bên ngoài tiêu phỉ, kỳ thực là bắt giết Tang Bảy ở đâu? Giang Lưu Xuyên đôi mắt băng lãnh, này liền không rõ ràng. Bất quá, có thể dự đoán, tin tức này truyền ra, chỉ sợ nội thành các đại thế lực đều ngồi không yên. Dù sao, Tang Bảy trên thân thế nhưng là có phần độc nhất tông sư bí tàng a. vạn nhất Tang Bảy không ở đây. Ở đây, tự nhiên tốt nhất, không tại vậy coi như làm bình thường tiêu phỉ, còn có thể cầm huyện ý cho ra ban thưởng, như thế nào cũng không lâu Ngụy thắng lại là như mày. Cảm thấy chuyện này không có lao đầu nghĩ đơn giản như vậy. Lần này các người ai nghĩ đi? Phương Hạc Đình nhìn về phía một đám đệ tử. Giang Lưu Xuyên thứ nhất mở miệng, đệ tử nguyện đi. Người coi như xong, yên tâm dưỡng thương. Phương Hạc Đình trực tiếp cự tuyệt. Đệ tử nguyện đại biểu võ quán tiến đến tiêu phỉ. Lần này đứng ra là Đỗ Trọng Hành. Ngụy Thắng không khỏi nhìn hắn một cái, tông sư bí tàng quả nhiên hấp dẫn người, a liền Đỗ Trọng Hành cái này mười luyện cường giả đều bị đả động. Không chỉ có là Đỗ Trọng Hành, còn thừa bốn vị thân truyền, trừ ra Ngô Thanh Mạn muốn trông nom cửa hàng bên ngoài, ba người khác tất cả chủ động xin đi, muốn đại biểu võ quán đi tiêu phỉ. A Thắng, ngươi đây. Phương Hạc Đình nhìn về phía Ngụy Thắng, ngươi ý tưởng gì? Đệ tử dự định ở nhà tu luyện một đoạn thời gian. Ngụy Thắng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Cái này nhưng không phải do ngươi. Phương Hạc Đình lắc đầu, coi như vi sư không để ngươi đi, Ngư Long Bang bên kia cũng sẽ không nhường ngươi thanh nhàn xuống, hơn nữa, ngươi đi một chuyến cũng tốt. Ngụy Thắng không rõ nói ý Tang Bảy dù sao cũng là thư viện đi ra ngoài. Phương Hạc Đình có nhiều thâm ý nói. Thư viện? Ngụy Thắng nhíu mày, chợt trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Tang Bảy trên tay phần kia tông sư bí tàng, cùng dưỡng sinh võ học có liên quan? Đáng tiếc, không đợi hắn hỏi thăm kết quả, liền có võ quán đệ tử đến đây bẩm báo, có Ngư Long Bang cao thủ bên ngoài viện chờ hắn. Đi thôi, đừng để lão gia hỏa kia nóng lòng chờ. Phương Hạc Đình phất phất tay. Ngụy Thắng đi tới ngoại viện, liền thấy chờ đợi thời gian dài Lê Phong Hoa. Hắn nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, vội vàng ôm quyền nào ải, ngoại vụ làm cho đại nhân, ban chủ cho mời. Ân. Chờ đến lúc Ngụy Thắng đi tới ngư phủ, Ngư Long Bang cao tầng tề tụ. Lão ngư ngồi ngay ngắn thượng thủ, dưới tay tả hữu hai hàng phân biệt ngồi hai vị phó bang chủ cùng bốn vị đương chủ. Hắc hổ thương thế đi qua nửa tháng an dưỡng, đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn thấy Ngụy Thắng lúc đi vào, cười với hắn một cái. Người đều tới đông đủ, sự tình không cần lão phu nhiều lời, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Ngư Thiên Tịch ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, lần này huyện ủy muốn ra khỏi thành tiêu phỉ, nội thành mỗi cái thế lực ít nhất phải xuất động một vị cựu luyện đỉnh phong, các ngươi ai nguyện ý đại biểu chúng ta Ngư Long Bang tiến đến? Ngoài dự liệu, cái này tại võ quán vốn là người người tranh đoạt vị trí, đặt ở Ngư Long Bang cũng không người hỏi thăm. Cuối cùng vẫn là Hồ Vinh nói, bang chủ, ra khỏi thành tiêu phỉ cũng coi như là bang phái đối ngoại chinh chiến, đây là ngoại vụ sự chức trách. Nói bóng gió, chính là để cho Ngụy Thắng đại biểu Ngư Long Bang tiến đến. Hắc Hổ lập tức nhíu mày, A Vinh, ngươi chẳng lẽ quên, A Thắng vẫn chỉ là bắt luyện. Ta Phong Vân Đường mới chiêu mộ được một vị cựu luyện đỉnh phong phó đường chủ, có thể kết giao cho Ngụy ngoại vụ làm cho thống lĩnh. Đại Bằng hợp thời mở miệng, ta Hiệp Nghĩa Đường phó đường chủ cũng có thể giao cho Ngụy ngoại vụ làm cho thống lĩnh. Hồ Vinh nói. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, đáy mắt dị sắc càng đậm. Hai cái này đường chủ chẳng lẽ không muốn tông sư bí tàng, vì cái gì bằng mọi cách từ chối? Lúc này, Ngư Thiên Tịch nhìn về phía Ngụy Thắng, Ngụy Thắng, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 092 Hổ Ma Luyện Cốt, hai cái bảo vật. Một, chương 092 Hổ Ma Luyện Cốt, hai cái bảo vật. Một, trong chốc lát, nội đường ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng Ngụy Thắng. Ngụy Thắng mặt không chút thay đổi nói, thuộc hạ tu vi nông cạn, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này, còn xin bang chủ tuyển cái khác hiền năng. Lời vừa nói ra, Ngư Thiên Tịch còn chưa mở miệng, đối diện Hồ Vinh lại là lập tức mở miệng, trên mặt chất đầy đạo đức giả ý cười, Ngụy ngoại vụ làm cho lời ấy sai rồi, đối ngoại trinh phạt vốn là ngươi thân là ngoại vụ sự chức trách, lại nói thực lực của ngươi không kém gì cựu luyện hậu kỳ, cũng coi như là miễn cưỡng phù hợp huyện nha cho tiêu chuẩn. Hơn nữa lần trước vật vắng, ngươi cùng đám kia Hắc Sơn tặc đã từng quen biết, bây giờ lại có toàn thành cao thủ giúp đỡ, còn gì phải sợ. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tiêu phỉ liền giống như ra khỏi thành đạp thanh, tiện tay nhặt ra. Ngụy Thắng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tất nhiên Hồ Đường chủ tự tin như vậy, vậy thì xin Hồ Đường chủ đại biểu ta Ngư Long Bang ra khỏi thành tiêu phỉ a. Ha ha, đáng tiếc bản đường chủ không phải ngoại vụ làm cho, bằng không tự nhiên vì bang phái phân ưu. A Binh, quá mức. Hắc Hổ dày một câu, vì bang phái phân ưu không tệ, nhưng không nói muốn đi chịu chết. Hắc Hổ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hồ Vinh lập tức không vui, bản đường chủ lúc nào muốn để hắn đi chịu chết? Ngụy ngoại vụ làm cho lần trước vì đả thông khoáng lộ, rào sát đại lượng sơn tặc, lần này lại đi tiêu phỉ, thù mới hận cũ, khó đảm bảo sẽ không trở thành Hắc Sơn tặc tập hòa đối tượng. Đây không phải đi chịu chết lại là cái gì? Hắc Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hắn là ngoại vụ làm cho. Hồ Vinh hừ lạnh nói, Ngụy Thắng là ngoại vụ làm cho không giả, nhưng trung quy là mới cất nhắc lên, kinh nghiệm không đủ, ngươi muốn nhiều giúp đỡ Tần Huy đường chủ nói đến đây. Nhìn qua Ngụy Thắng, cười nhạt nói, Ngụy huynh đệ, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, nếu có thể làm đến, chúng ta nhất định không chối từ. Đại Bằng Hồ Vinh, bao quát hai vị phó bang chủ cũng không có nói gì, tiến tĩnh nhìn xem Ngụy Thắng. Tần đường chủ nói bừa, ta nào có cái gì yêu cầu, Ngụy mộ thân là ngoại vụ làm cho, vốn nên vì trong bang phân ưu, lần này cũng không phải cố ý từ chối, quả thật tu vi quá yếu, nội tình nông cạn, nhất là lần này tiêu phỉ hội tụ trong thành các đại thế lực tinh nhuệ, thân ta chết việc nhỏ, nếu như bởi vậy mệt Ngư Long Bang mất hết thể diện, đó mới là đại sự. Hắn lời nói này có lý có cứ, chính là Hồ Vinh cũng tìm không ra đâm tới. Ngụy Thắng lời nói ngược lại cũng không vô đạo lý, lao ngư tiếp lời gốc dạng, như vậy đi, bản bang chủ cho phép ngươi tại Ngư Lân các tầng thứ ba chọn lựa một món bảo vật hộ thân, tăng cường nội tình, như thế nào? Cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Liên một mực trầm mặc Đỗ Vạn Phong cùng Trần Nguyên Lễ hai đại phó bang chủ, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Thiên Tịch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngụy Thắng càng là hơi hơi nhíu mày, nội tâm cũng không bình tĩnh. Kỳ thực, Từ Phương Hạc Đình ám chỉ Tiếu Phỉ là vì cướp đoạt Tang Bảy trên thân tông sư bí tàng bắt đầu, là hắn biết, lần này Tiếu Phỉ nhất định phải đi. Cái kia đại biểu Bạch Hạc võ quán muốn đi, đại biểu Ngư Long Bang cũng là đi. Nhưng, tuyệt không thể dạng này tay không tiến đến. Nhất là Hồ Vinh cái kia một bộ chuyện đương nhiên thái độ, càng làm cho đáy lòng của hắn khó chịu. Bởi vậy tại Tần Huy đưa qua bậc thang sau, Ngụy Thắng mịt mở biểu đạt chính mình tố cầu. Không nghĩ tới, lão ngư thượng đạo như vậy. Bang chủ nghĩ lại, Hồ Vinh lại là nhảy dựng lên, lớn tiếng phản đối, Ngư Lân các tầng thứ 3, cất giữ cũng là lịch đại tương truyền tuyệt học cùng đỉnh tiêm bảo vật. Xưa nay chỉ có những cái kia tư lịch thâm hậu, lập xuống đại công người mới có thể đi vào. Ngụy Thắng tuy nói đối với trong bang có chút công lao, nhưng tư lịch quá nhỏ bé, còn không có hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Hắc Hổ trực tiếp đánh gãy, Hồ Đường chủ lời ấy sai rồi. Giết bại sơn tặc, vì Đinh huynh đệ chờ bỏ mình huynh đệ trong bang báo thủ, mở lại vận khoáng con đường, làm cho quặng mỏ một lần nữa vận chuyển lại, có tính không đại công. Tại ta Huy Viễn Đường uy nan lúc, dẫn người đánh xuống Thanh Long Đường, vì ta Huy Viễn Đường báo thủ đồng thời, trọng trấn Ngư Long uy danh, có tính không đại công. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hồ Vinh, nếu là những thứ này cũng không tính là, cái kia Hồ Đường chủ cảm thấy, ai có tư cách tiến vào Ngư Lân các tầng thứ 3? Vẫn là nói, ngươi muốn đại biểu bang phái tham gia tiểu phỉ. Hồ Vinh bị mắng phải mặt đỏ tới mang tai, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là 10 luyện hậu kỳ, trình thể chiến lực tại trong đồng cấp đều là loại hạng chót. Thật muốn đi trừ phiến loạn mà nói, chỉ sợ còn không có nhìn thấy sơ tặc, liền sẽ bị dị vãng đắc tội những người kia cho ám đâm đâm cho hố chết. Không có cách nào, trước đó đắc tội quá nhiều người. Trong thành có bang phái chỗ rửa còn tốt, một khi rời thành, vậy coi như là nghe theo mệnh trời. Mắt thấy Hồ Vinh không nói lời nào, lão ngư nhìn về phía Đỗ Vạn Phong đại bằng hai người, thản nhiên nói, nhưng còn có người có ý kiến. Đám người trầm mặc. Hắc Hổ không nói, bọn hắn cũng không phát hiện, cái này mới nhậm chức ngoại vụ làm cho, vậy mà đã vì bang phái lập xuống nhiều công hơn như vậy. Ngụy Thắng, ngươi nói thế nào, có đi hay là không? Ngư Thiên Tịch cuối cùng nhìn về phía Ngụy Thắng. Bang chủ nâng đỡ như thế, thuộc hạ nếu lại trì hoãn, liền có vẻ hơi không phải cất nhắc. Ngụy Thắng hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện ý thay mặt Ngư Long Bang ra khỏi thành tiêu phỉ. Hảo. Lão ngư cười lớn một tiếng, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền cùng lão phu đi Ngư Lân Các. Là. Ngụy Thắng lên tiếng, cảm kích mắt nhìn Hắc Hổ cùng Tần Huy Đường chủ sau, liền hướng hậu viện Ngư Lân Các đi đến. Mọi người thấy bóng lưng của hai người, thần sắc khác nhau. Trần Nguyên Lễ bước dâu, Hắc Hổ vui mừng, Tần Huy cười nhạt, Đỗ Vạn Phong trong mày, đại bằng như có điều suy nghĩ, chỉ có Hổ Vinh sắc mặt khó coi. Ngụy Thắng đã không phải là lần đầu tiên tới Ngư Lân Các, nhưng đó là lần thứ nhất leo lên tầng thứ 3. Bất quá, tầng thứ 3 bài trí cùng phía trước 2 tầng cũng không khác nhau quá nhiều. Rộng rãi trong gian phòng, chỉ có ở giữa nhất vị trí bày một cái giá sách, phía trên nhất một tầng trưng bày 230 bản võ học điển tịch. Tầng dưới cùng thì chất đống một chút khoáng thạch, bình thuốc, đao thương kiếm kích chờ đồ hỗn tạp. Chợt nhìn, giống như là một thông thường gian tạp vật. Nhưng làm Ngụy Thắng đi tới trước kệ sách, nhìn thấy cái kia từng quyển võ học sau, ý nghĩ thế này lập tức quét sạch sành sanh, hổ ma luyện cốt quyền, luyện cốt pháp, tu đến đại thành, xương cốt cứng cỏi như sắt, lực bộc phát tăng nhiều, cương mãnh vô song, 12 quan kim trùng cháo, đỉnh cấp phòng ngự võ học, luyện tới đại thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thiên cơ kình, quỷ dị khó lường, kinh lực có thể cường, có thể nhu, biến hóa vô tận, điếu thiểm. Kình, luyện thành ngân cốt lôi âm, phong tàng ở thể nội, hóa thành kinh lôi, sửa ngân cốt, hỏa sát trưởng, đến dương trường pháp, ẩn chứa hỏa sát chi lực, uy lực vô tận. Mỗi một bản võ học đơn lấy ra, cái kia đều đủ để dẫn phát 10 luyện trở lên cường giả là chi tranh đoạt. Hồ ma luyện cốt quyền, nhưng tu đến 12 luyện, dưỡng luyện được một thân thiết cốt, đủ tại đồng cấp năng lượng. 12 quan kim trung cháo, ngưng kết kim trung hộ thể, võ đạo đại gia phía dưới, không người có thể phá vỡ phòng ngự. Thiên cơ kình là lão ngư tuyệt học, lão ngư bằng vào thiên cơ kình, càng là đánh cùng là 12 luyện từ long tượng không hề có lực hoàn thủ. Điếu thiểm kình kỳ lạ nhất, thuộc về đặc thù bí pháp, có thể sửa gân cốt tư chất. Ngụy Thắng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm những thứ võ học này, đây cũng không phải là võ học, giống như là từng tòa tiểu kim quáng, chiếu lấp lánh, hắn mỗi một cái đều muốn. Ngụy tiểu tử, tham thì thâm. Ngư lão đầu nhịn không được cười lên. Ngụy Thắng do dự mãi, cuối cùng lựa chọn một môn võ học, ban chủ, thuộc hạ muốn chọn nó. Hổ ma luyện cốt quyền. Ngư Thiên Tịch khẽ nhíu mày, môn này luyện cốt pháp tuy nói không tệ, nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là sớm, ngươi vẫn là tuyển một kiện bách luyện binh a. Nói xong, Ngư Thiên Tịch chỉ vào dưới giá sách vừa mới trồng binh khí nói, trong này có mấy kiện bách luyện binh, tùy tiện tuyển một kiện, đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực của ngươi. Hắn mang Ngụy Thắng qua tới mục đích, kỳ thực chính là nghĩ tiện đưa Ngụy Thắng một kiện bách luyện binh. Công pháp cố nhiên tốt, nhưng cần đầu nhập đại lượng thời gian tinh lực thậm chí tài nguyên mới có thể đem luyện thành, phát huy ra một chút uy lực. Chương 092 hổ ma luyện cốt, hai cái bảo vật. 2, chương 092 hổ ma luyện cốt, hai cái bảo vật. 2, bách luyện binh thì lại khác. Nắm bắt tới tay liền có thể tăng cường thực lực. Ta quyết định, chính là nó. Ngụy Thắng lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, hắn dưới mắt thiếu nhất chính là luyện cốt pháp. Có luyện cốt pháp, liền có thể đột phá đến cốt tam luyện cấp độ, chân chính bước vào đen đỉnh núi nhạy bén cường giả liệt kê. Đến lúc đó, coi như lần nữa đối mặt từ long tượng, cái kia cũng có lực đánh một trận. Đến nỗi bách luyện binh, hắn đồng dạng tâm động nhưng lần này chỉ có thể chọn lựa một kiện, chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Thấy thế, Ngư Thiên Tịch không tiếp tục khuyên, chỉ là gật gật đầu, người ánh mắt không tệ, hổ ma luyện cốt xem như thượng tầng luyện cốt võ học, nhưng quá trình tu luyện cực kỳ đau đớn, chỉ cần nhịn xuống phần thống khổ này, đợi cho sau khi luyện thành, không chỉ có xương cốt cứng rắn như sắt, càng nắm giữ kinh người lực bộc phát, đồng cấp bên trong cũng là khó gặp đối thủ. Ngụy Thắng gật đầu, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chọn lựa môn này luyện cốt võ học.
Ân,
ban chủ, đó là cái gì? Ngụy Thắng giấu hổ ma luyện cốt quyền khỏe mắt liếc qua đảo qua đống kia trong binh khí tâm, giống như đè lên một ngụm hòm gỗ, trên thùng gỗ cuốn lấy mười mấy sợi xích sắt. Hắn có chút kỳ quái, bảo vật gì, dùng hòm gỗ chứa vào thì cũng thôi đi, còn cần xích sắt khóa lại. Một chút lao vào thôi. Ngư Thiên Tịch đấy mắt thoáng qua một vòng phiền muộn, than nhẹ một tiếng. Hai người đi ra ngư lân các lúc, Ngư Thiên Tịch thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lần này tiêu phỉ, các phương thế lực hỗn tạp, những người khác đều không thể tin. Nhất là cẩn thận Hồng gia cùng quan phủ người. Thân pháp của ngươi không tệ, nếu cùng cương địch, không thể liều mạng, vạn sự lấy bảo mệnh làm trọng. Hắn sở dĩ lựa chọn Ngụy Thắng đại biểu Ngư Long Bang ra khỏi thành tiêu phỉ. Một mặt là Ngụy Thắng đảm nhiệm ngoại vụ làm cho trách nhiệm, đối ngoại trinh phạt là trách nhiệm của hắn. Thứ yếu cũng là bởi vì được chứng kiến Ngụy Thắng thân pháp huyền diệu, thậm chí đều có thể từ 12 luyện cường giả từ long tượng trong đuổi giết thoát thân. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền đã đánh thắng các cựu luyện cao thủ, thậm chí tứ đại đường chủ. Tại bực này thân pháp gia trì, chỉ cần lại cẩn thận một chút, bình an trở về không phải việc khó. Thuộc hạ biết rõ. Ngụy Thắng lại cùng lão ngư nói vài câu tiêu phỉ hạng mục công việc sau, liền cáo từ rời đi, trực tiếp trở lại Bạch Hạc võ quán. Đỗ trong hành, Giang Lưu Xuyên mấy người thân truyền cũng đã rời đi, chỉ có Lao Phương còn tại trong đình ngồi xuống tu luyện. Nhìn thấy Ngụy Thắng trở về, Phương Hạc Đình thản nhiên nói, đây là quyết ý muốn đại biểu Ngư Long Bang ra khỏi thành tiêu phỉ. Lão sư minh giám, võ quán bên này cũng giao cho đệ tử đại biểu a.
Ân,
võ quán đệ tử đều do ngươi điều khiển. Lão nhị biết phụ tá ngươi đang khi nói chuyện. Phương Hạc Đình từ trong váy dài lấy ra một cái thanh sắc bình ngọc, bước cho Ngụy Thắng. Ngụy Thắng sau khi mở ra, bên trong là một khỏa thanh sắc đang dược, sung mãn mượt mà, phát ra mùi thuốc nồng nặc, chỉ là người truy cập liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Lão sư, đây là trở về hạt đan. Vi sư luyện chế độc môn đan dược, võ đạo đại gia phía dưới chỉ cần không có thương tới đầu não, trái tim những thứ này yếu hại, khác mặc kệ cái gì thường, đều có thể nhanh chóng chữa khỏi. Lại trong nháy mắt trở về đầy kinh lực. Trong lòng Ngụy Thắng cả kinh, thế này sao lại là trở về hạt đan? Rõ ràng chính là hồi mệnh đan. Có viên đan dược kia, vậy coi như tương đương với nhiều một cái mạng a. Lão sư, chuyến này gian nan hiểm trở, nói không chừng còn có thể tao ngộ 11 luyện thậm chí 12 luyện sơn tặc đầu lĩnh. Nếu như là như thế này, ngài cái này một khỏa đan dược cũng không dùng được a. Lại đến hai khỏa a. Tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham. Đáng tiếc, vi sư chỉ còn lại cái này một khỏa. Phía trước những cái kia đều bị vi sư lấy ra chữa thương. Vậy viên này cho ta, lão sư còn thế nào chữa thương? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Dừng một chút, Phương Hạc Đình ngữ trọng tâm chừng nói, lần này ra ngoài tiêu phỉ, đối với ngươi mà nói là một lần không tệ lịch luyện, nhớ kỹ, không nên cậy mạnh, nếu gặp không địch lại. Lúc này lấy bảo mệnh nghe Phương Hạc Đình nói liên tục mà nói, Ngụy Thắng bất giác phiền chán, ngược lại trong lòng hơi ấm. Tính toán, chỉ những thứ này, nhớ kỹ còn sống trở về. Cút đi. Phương Hạc Đình khoát tay áo. Lão sư bảo trọng. Ngụy Thắng cáo biệt Phương Hạc Đình sau, liền trở lại xốp giò biên. Hắn trước tiên liền lấy ra hổ ma luyện cốt quyền chuẩn bị nghiên cứu. Trên tay hắn phần này là bản chép tay, bên trên viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, còn có hắn theo nguyên bản lên chụp tới đủ loại chú giải. Nhìn thẳng mê muội, xốp giòn tiền đến đây bẩm báo, đại công tử, nô gia đại trưởng quý tới chơi. Ngụy Thắng sững sờ, chợt phản ứng lại, nàng nói là Ngô Thanh Mạn, mau mau cho mời. Không, ta tự mình đi nên. Ngụy Thắng tại ngoại viện trong nội viện, thấy được một thân tự ý, thành thục vũ mị Ngô Thanh Mạn, nàng an tĩnh đứng ở cây sơn trà phía dưới, di thế độc lập, giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Ở sau lưng nàng, còn đi theo hai cái tay sai, giơ lên một ngụm dương gỗ đỏ. Nô sư tỷ, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta làm khách? Sư Minh thăng quan sau đó, ta vẫn muốn tới bậc môn, làm gì sự vụ quân thân, bước ra không thể. Bây giờ cửa hàng sự vụ miễn cưỡng dàn xếp không thiếu, ta lúc này mới được thanh nhàn, tới tìm sư Minh. Ha ha, sư tỷ mời vào bên trong. Ngụy Thắng đem Nô Thanh Mạn dẫn vào nội viện phòng tiếp khách, song phương sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nô Thanh Mạn mang theo người hầu, cũng đem cái kia hồng gỗ giơ lên đi bảo. Sư tỷ đây là ý gì? Ngụy Thắng nghi hoặc hỏi. Nô Thanh Mạn cười nhạt một tiếng, phất tay ra hiệu tay sai mở ra. Hòm gỗ sau khi mở ra, phản phất mở ra ngân sắc truyền thuyết, ngân quang chợt hiện, đầy phóng phát quang. Bên trong dương gỗ đột nhiên trưng bày một kiện ngân sắc nội giáp. Nội giáp toàn thân từ một loại không biết tên màu xanh đậm kim loại dây biên chế biết, vảy dày đặc bao trùm bên trên. Chỉ là nhìn thấy cái kia lân phía lúc, Ngụy Thắng ngơ ngác một chút, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Ngụy sư minh, đây là ngân lý giáp. Mấy tháng trước, ta Ngô gia cửa hàng ngẫu nhiên nhận được một nhóm ngân sa lý vương ngư lân, liền dùng nó vì nguyên vật liệu. Thỉnh hỏa hầm lò lê đại tượng ra tay chế tạo ra cái này bách luyện ngân lý nội giáp. Này giáp sen lẫn một chút huyền tinh, cực kỳ cứng cỏi, lấy kinh lực tôi động, đủ ngăn cản 12 luyện công kích. Lần trước sư minh thành tựu chân truyền lúc, ta vốn là nghĩ tiễn đưa cái này nhuyễn giáp, đáng tiếc còn không có chế tạo hảo. Bây giờ đúng lúc gặp sư minh ra khỏi thành tiêu phỉ, binh hung chiến uy, sư minh lấy này giáp cũng có thể thiếu một phân nguy hiểm, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Ngụy Thắng đội vàng cự tuyệt. Đại tượng tự mình ra tay, con trộn lẫn so huyền tiết càng thêm chân quý huyền tinh, vẫn là bách luyện nội giáp. Đây nếu là lấy đi ra ngoài bán, chỉ sợ nhẹ nhõm liền có thể bán đi 7-8 vạn lượng bạc. Sư Minh tại lợn rừng rừng cứu ta thương đội đám người tính mệnh, như thế đại ân cứu mạng, xứng đáng cái này nội giáp, còn xin sư Minh nhất định nhận lấy. Bằng không, sư Minh chính là xem thường tiểu muội Ngô Thanh Mạn lời đã nói đến mức này, Ngụy Thắng nếu lại cự tuyệt liền không thích hợp, lúc này liền đồng ý nhận lấy. Chỉ là thần sắc hơi có chút vi diệu. Trước đây hắn lấy được vậy cá lúc, nguyên bản cũng là dự định rèn đúc làm ra một bộ nội giáp, thật là đáng tiếc về sau vì góp đủ mua báo thai dịch cân hoàn cân bạc, bất đắc dĩ bán đi bộ này vậy cá. Lại không nghĩ rằng, quanh đi quẩn lại sau đó, vậy cá lại lấy nội giáp địa bộ, một lần nữa trở lại trên tay của hắn. Đinh, Ngụy Thắng cầm lấy ngân lý nội giáp, vào tay lạnh buốt cũng không rét thấu xương, lân phiến mềm mại lại cực kỳ cứng cỏi, hắn vận khởi năm thành kinh lực đánh chi, phát ra tiếng sắt thép va chạm, bên trên lại là một điểm vết tích đều không lưu lại. Hảo giáp, Ngụy Thắng nhịn không được khen. Phải biết, lấy hắn bây giờ năm thành lực đạo, chính là 10 luyện hậu kỳ đều chưa chắc có thể chống đỡ được, này giáp chẳng những chống đỡ, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Xem ra Ngô Thanh Mạn lời nói, này giáp có thể ngăn cản 12 luyện công phạt mà nói, không phải nói ngoa. Bây giờ thân ta có ngân lý nội giáp, tay cầm trở về hạt đan. Thằng gặp lại từ long tượng bực này 12 luyện cường giả, tất yếu thử xem hạ bài năng. Chương 093, ra khỏi thành tiêu phỉ. Kinh biến. 1. Chương 093, ra khỏi thành tiêu phỉ. Kinh biến. 1. Đưa tiễn Ngô Thanh Mạn sau. Ngụy Thắng đầu tiên là thử phía dưới ngân lý nội giáp. Rất vừa người. Chính là không biết biến thân nhục thần cung hình thái, hình thể tăng vọt đến 2m sau, có thể hay không no bạo này giáp. Mang theo hiếu kỳ, Ngụy Thắng cẩn thận thử một phen. Hắn đầu tiên là nửa hở phóng nhục thần cung, để cho hình thể tiêu thăng đến 1m9, mắt thấy ngân lý nội giáp lông tóc không tương sau, lúc này mới hoàn toàn phóng thích, thân thể cất cao đến hơn 2m. Bệnh vậy kim trúc ti tuyến quả nhiên cứng cỏi, dạng này lôi kéo cũng không có đánh gãy. Chính là lân phiến nhỏ một chút thân hình tăng vọt đến 2m đồng thời, nội giáp còn có thể bao trùm lên nửa người, chỉ là nguyên bản chặt chẽ lân phiến, bị sinh sinh lôi kéo mở, mỗi cái lân phiến ở giữa đều có to bằng móng tay khe hở. Chợt nhìn, giống như là tròn kiện lưới đánh cá nội giáp. Ngụy Thắng cũng không ngoài ý muốn. Kim trúc ti tuyến có thể khuyết trương kéo duôi, nhưng lân phiến cũng chỉ có lớn như vậy, không có khả năng theo thân hình biến hóa mà biến hóa. Trừ phi là trong truyền thuyết đại yêu giao long lân phiến, có lẽ mới có thể luyện chế ra như thế tùy tâm mà biến lân giáp. Bình thường hình thái phía dưới, lực phòng ngự kéo căng, nhục thần cung hình thái chỉ có 50 phòng ngự. Tuy nói thiếu chút, nhưng so một chút cũng không có cần mạnh rất nhiều tổng thể tới nói, Ngụy Thắng đối với cái này ngân lý nội giáp vẫn là rất hài lòng. Thưởng thức sau một lúc, Ngụy Thắng biến trở về thường nhân hình thái, tiếp đó cầm lấy hổ ma luyện cốt quyền bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thật lâu, Ngụy Thắng thả xuống võ học sổ. Hổ ma luyện cốt quyền là luyện cốt pháp, cũng là một môn quyền pháp. Phương pháp này làm theo hổ ma, lấy quyền vật cốt, lấy hình luyện cốt. Quyền pháp hết thể có 12 thức. Hổ ma vật tích, hổ ma thân yêu, hổ ma bính đầu. Là rèn luyện chi trên cốt, xương đầu hổ ma khiêu giản, hổ ma ba sơn, hổ ma hạ sơn. Là rèn luyện chi cốt, cùng với lớp dọc chiêu thức. Hổ ma đào tâm, hổ ma tê dương, hổ ma cổ thiếu. Nhưng là thuần túy sát phạt thủ đoạn dựa theo khẩu quyết nói tới, hổ ma luyện cốt quyền luyện đến đại thành sau, uy lực không kém cỏi chút nào đại lực như ma trường thế. Ngụy Thắng ghi nhớ khẩu quyết, liền bắt đầu luyện tập thứ nhất, hổ ma vật tích. Nam sấp, hai tay vươn về trước, lòng bàn tay hướng địa, hai chân trụ lại duỗi thẳng, gión mũi chân. Một thức này có chút tương tự hắn kiếp trước kiện thân lúc luyện qua miêu thức hô hấp, nhưng ở trên nhỏ bé lại có chút khác biệt. Hô, hơi thở lúc, đại lượng khí thể tại trong lồng ngực ngưng kết, giống như là nuốt một cái khí cầu, phần bụng trong nháy mắt bị no căng, xương sườn, xương sống lưng trở xương cốt cũng bị chống ra, chống đến cực hạn. Từ phía sau nhìn, Ngụy Thắng hai sườn bây giờ thật cao nâng lên, giống như chim mông dương lên hai cái cánh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rách ra mà ra. Lại kèm theo hô hấp tăng lên, Ngụy Thắng cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Quá đau. Chi trên cốt phảng phất biến thành một khối ngon sắt, vận tích pháp môn thì như một cái trọng truy, không ngừng gõ gõ đập đập, xương cốt đều sắp bị đập bể. Dù là Ngụy Thắng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, còn đánh giá thấp phương pháp này luyện cốt mang đến đau đớn, nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Mãi đến luyện toàn thân thoát lực, thực sự không nhúc nhích được, mới ngừng lại được. Sau đó lấy ra một bình luyện cốt đan. Bình đan dược này là hắn tại lợn rừng chém giết 10 luyện mặt theo lúc đạt được, lúc đó bên trong chỉ có 6 viên, về sau chém giết 10 luyện dạ xoa sau lại lấy được 3 viên. Vừa vặn gộp đủ một bình. Đan này cùng dịch cân hoàn một dạng, cũng là có thể phụ trợ tu luyện viên đan dược. Ngụy Thắng ăn vào một viên luyện cốt đan sau, theo dược lực bay hơi, nguyên bản đau nhức chi trên cốt dần dần hòa dịu không thiếu. Tiếp tục. 3 ngày sau, trời tờ mờ sáng, xốp giòn viên cửa ra vào, hơn 20 cái người mặc ngư long bang tiêu chí trang phục, dáng người cường tráng hán tử, tại Lê Phong Hoa cùng Vương Trung hai người dẫn dắt phía dưới, kiên nhẫn tại cửa ra vào chờ người nào. Cũng không lâu lắm, kẹt kẹt. Xốp giòn viên mở cửa. Lê Phong Hoa vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xốp giòn viên đại môn mở ra, từ trong đi ra nhất đạo dáng người anh tuấn trẻ tuổi thân ảnh. Người kia người mặc màu đen trang phục, eo đeo trường đao, lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong, phảng phất thật có một đầu mãnh hổ hướng tự mình đi tới. Ngoại vụ sử thực lực lại tăng lên. Lê Phong Hoa tâm đầu cả kinh, vội vàng nên đón tiếp lấy, ngoại vụ làm cho đại nhân. Ân, người tới đông đủ. Ngụy Thắng mắt nhìn Lê Phong Hoa bọn người. Ngoại trừ Lê Phong Hoa cùng Vương Trung hai cái người quen biết cũ, còn lại 19 người, cũng là từ tứ đại đường khẩu điều đi ra ngoài ngũ luyện tinh nguyện. Chuyến này 21 người, toàn bộ đều tại đây. Lê Phong Hoa trả lời. Vậy thì xuất phát, đi trước nha môn, cùng đại bộ đội tụ hợp. Đợi đến Ngụy Thắng dẫn người lúc chạy đến, nha môn trong nội viện đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Ngụy Thắng liếc nhìn lại, nhìn thấy không thiếu người quen, Thanh Long Đường đường chủ Hồng Thừa Thuần, dẫn dắt hơn 20 cái hồng gia tộc người, tựa tại chính đường trước cửa hành lang cột trụ hành lang bên cạnh. Tại đối diện hắn cột trụ hành lang dựa vào, nhưng là buôn lôi võ quán đệ nhất tiên tài Văn Thái Lai, bây giờ hắn tinh thần phân chấn, khí độ trầm ngưng, so với cựu luyện rõ ràng lại tăng cường không thiếu. Trong nội viện bên trái, Lưu gia đại tiểu thư Lưu Tử Ngạc nữ giả nam trang, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tất cả bởi vì trước mặt có vị người mặc thanh y công tử ca, không ngừng tìm nàng nói chuyện, ngôn ngữ tràn đầy ý lấy lòng, trêu đến nàng cực kỳ phiền chán. Mà Ngụy Thắng ở đó thanh y công tử ca sau lưng trong đám người, thấy được tác gọi, lập tức ý thức được, đối phương hẳn là Lâm gia một vị nào đó công tử. Trong nội viện phía bên phải, Đỗ Trọng Hành mang theo Bạch Hạc Võ Quán hơn 20 tên đệ tử, đang ngồi ở dưới cây. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Đá Lăn Võ Quán cùng Kim Đỉnh Võ Quán một đám cao thủ. Ngụy Thắng đến, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người tại đây chú ý, Hồng Thừa thuần mắt lộ sắc ý, Văn Thái Lai ánh mắt rét run. Lưu Tử Ngạc đứng dậy chào đón, Đỗ Trọng Hành tiến lên chào. Liền cái kia thanh y công tử ca, cùng với Kim Đỉnh, Đá Lăn hai đại võ quán người phụ trách, cũng đều hiếu kỳ hơn nhìn qua. Cùng Lưu Tử Ngạc cùng với Đỗ Trọng Hành bắt chuyện vài câu sau, Ngụy Thắng thế mới biết, lần này nội thành các đại thế lực, phần lớn phái ra 10 luyện cường giả xem như lĩnh đội. Lưu Tử Ngạc tuy là cựu luyện hậu kỳ, nhưng vị này am hiểu châu chấu thạch 10 luyện tôn lão, cũng tại Lưu gia trong đội ngũ. Thanh y công tử ca tên là Lâm Khánh, là Lâm gia tam thiếu gia, đồng dạng có cựu luyện hậu kỳ tu vi, lại trong đội ngũ không chỉ có cựu luyện cấp độ cung phụng tác gọi, còn có một vị cầm kiếm lão giả, khí tức cũng tại 10 luyện cấp độ. Cho dù là Đá Lăn, Kim Đỉnh hai đại võ quán lĩnh đội, cũng là như thế. Nói như vậy, chỉ có chúng ta Ngư Long Bang phái ta một cái bắt luyện. Ngụy Thắng mặt sắc cổ quái. Ngược lại cũng không phải. Lưu Tử Ngạc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hồng Thừa Thuần sau lưng. Ngụy Thắng lúc này mới phát hiện, tại Hồng Thừa Thuần lãnh đạo Hồng gia đệ tử đằng sau, còn có hơn 20 người, rõ ràng là Sài Ngư giúp đệ tử. Trong đó khí tức tối cường là cái khuôn mặt nham hiểm cựu luyện đỉnh phong trung niên. Sài Ngư giúp lĩnh đội là cựu luyện đỉnh phong, nghe nói như thế, Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị. Tam đại gia cùng tứ đại võ quán lĩnh đội cũng là 10 luyện, hoặc có 10 luyện tọa trấn. Trái lại hai đại bang phái, lại chỉ đã phái một cái bắt luyện cựu luyện tới. Đây là đối với tông sư bí tàng không nóng lòng, vẫn là có ý định khác. Người đều đến đông đủ. Ngụy Thắng đến không lâu sau, ngoài viện lại đi tới mấy người. Trong đó cầm đầu là cái người khoác ngân giáp, con cung một đao, tay vượn eo ong tinh tráng đại hán, người này vừa mới xuất hiện, liền để Ngụy Thắng nhíu mắt. Lại là cảm giác được cực mạnh uy hiếp, so với lúc trước đối mặt tà cổ hóa 10 luyện dạ xoa mạnh hơn. Rất rõ ràng, đây là người chân chính 11 luyện đỉnh phong cường giả. Bản thống lĩnh chính là Đông Thành thống lĩnh Đông Ngũ Hầu Phụng huyện úy đại nhân chi mệnh, càng là lần này tiểu phỉ tổng đội trưởng. Con cung khóa đao ngân giáp đại hán, ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh nhạt nói, không đợi đám người đáp lại, sau đó vừa chỉ rất lại phía sau chính mình nửa bước, cái kia đồng dạng người khoác ngân giáp mặt nạ thân ảnh nói, vị này là Đông Thất, là lần này trừ phiến loạn phó đội trưởng. Ngụy Thắng thần sắc nghiêm trọng, tất cả bởi vì cái kia Đông Thất tán phát khí tức, gần so với Đông Ngũ Hầu hơi kém một chút, hẳn là 11 luyện hậu kỳ cường giả. Chương 093, ra khỏi thành tiểu phỉ. Kinh biến. 2, chương 093, ra khỏi thành tiểu phỉ. Kinh biến. 2, hắn không nghĩ tới, Hoàng Văn Bằng dưới trướng lại có nhiều cường giả như vậy, chỉ là tiểu phỉ mà thôi, lại trực tiếp xuất động hai vị 11 luyện cường giả, lại thêm tại chỗ các đại thế lực cao thủ. Đồng tâm hiệp lực lời nói, có lẽ thật có thể đem Hắc Phong trại giải điên. Hồng gia Hồng Thừa Thuần gặp qua Đông thống lĩnh. Buôn Lôi Võ Quán Văn Thái Lai nghe được ngân giáp đại hán sau khi giới thiệu, đám người liền vội vàng tiến lên chào. Một phen thân thiện hàn huyên sau đó, Đông Ngũ Hầu trầm giọng quát lên, "Chư vị, Hắc Sơn 36 tặc, tàn phá bừa bãi Hắc Sơn, chiếm cứ thương đạo, cướp bóc quá khứ thương khách, tàn sát bách tính, tội ác tại trời. Huyện úy đại nhân nhân tử, là đen núi bách tính kế, đặt lệnh chúng ta xuất binh thiếu phỉ. Phàm chém giết sơn tặc giả, đều có thể bằng chùm thổ phỉ nhận lấy ngân lượng, bình thường sơn tặc thủ cấp 50 lượng, sơn tặc đầu lĩnh 500 lượng." Trong nội viện đám người đối với Đông Ngũ Hầu trước khi chiến đấu động viên, cũng không như thế nào cảm bạo, nhưng làm nghe được có thể sử dụng thủ cấp đổi ngân lượng lúc, nhưng đều là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn cũng không phải là vì Hắc Sơn bách tính mới ra khỏi thành tiêu phỉ, mà là bị buộc bất đắc dĩ, bây giờ có thể sử dụng sơn phỉ đầu đổi bạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, lại là một lần khó được phát tài cơ hội. Nắm chắc, nói không chừng kế tiếp tu luyện thiếu hụt tài nguyên liền có thể góp đủ nữa nha. Đông Ngũ Hầu đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt đường cong, vung tay lên, ngựa khi âm vang hữu lực, xuất phát. Huyện nha, tầng ba lầu cát. Hoàng Văn Bằng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trùng trùng điệp điệp đi đến ra thành 400 tiêu phỉ đội ngũ, đáy mắt ngậm lấy một nụ cười. A Bình, tin tức truyền ra ngoài sao? Trở về công tử, đã truyền ra ngoài. A Bình, ngươi nói cái này một số người, có thể có bao nhiêu còn sống trở về? Hoàng Văn Bằng sau lưng Hoàng A Bình, mắt liếc nơi xa bóng lưng của mọi người, khẽ cười một tiếng, vậy phải xem thiên ý. Bên ngoài thành trên quan đạo, một chi 400 người tiêu phỉ đội ngũ, tay cầm đao thương, đang hướng về nơi xa giả dích Hắc Sơn bước đi. Chi đội ngũ này phía trước là từ Ngư Long, Sài Ngư hai đám, Tam đại gia, tứ đại võ quán mấy người các phương thế lực tạo thành các phương tiểu đội. Đằng sau nhưng là thanh nhất sát thân mang áo giáp 200 đồng tốc quân. Ngoại vụ làm cho, này sao lại thế này? Đều ra khỏi thành đều 5-6 ngày, tại sao còn ở trên quan đạo quay tròn? Lê Phong Hoa tiến đến Ngụy Thắng mặt phía trước, một mặt không hiểu hỏi. Ngụy Thắng cũng cảm thấy khác thường. Nếu như thật muốn tiêu phỉ, vậy khẳng định là binh quý thần tốc, thừa dịp Hắc Sơn tặc còn không có phản ứng lại, trực tiếp giết đến tận cửa đi, bình sơn diệt trại. Bằng không, chờ sơn tặc phản ứng lại, có phòng bị, lại nghĩ bắt lấy bọn hắn, lại muốn trả giá cực lớn, thậm chí đánh đổi nặng nề. Hai ngày trước, Lưu Tử Ngạc tiểu thư là không phải cùng Đông Ngũ Hầu đề cập qua điều ấy? Là Đông Ngũ Hầu nói thế nào? Giống như không chút lý tới Lưu tiểu thư, đem nàng tức giận phải quá sức. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng quay đầu mắt nhìn ở vào giữa đội ngũ, ngồi ngựa mà đi Đông Ngũ Hầu, nhíu mày. Đông Ngũ Hầu mang theo 200 đông tốc quân, ngăn ở bọn hắn bọn này nội thành các phương thế lực liên quân đằng sau, chợt nhìn giống như là thợ săn đuổi dê, lại giống như ngăn chặn bọn hắn đường lui, sợ bọn họ đào tẩu mở dạng. Loại này quái dị chiến trận, để cho đáy lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, Ngụy Thắng ngược lại cũng không hoảng hốt. Dây dưa trong 5-6 ngày, ta đạo nguyên giờ góp nhặt đến 13 giờ, chờ góp đủ 20 giờ, liền toa các hạc ảnh lơ lửng, tranh thủ một cái đột phá đến viên mãn. Chỉ cần hạc ảnh lơ lửng viên mãn, hắn liền có thực lực đánh sát 12 luyện. Đến lúc đó, mặc kệ Đông Ngũ Hầu bọn người có tính toán gì, hắn đều nhưng từ cho thoát thân, thậm chí thay đổi hết thảy. Bất quá Ngụy Thắng không thèm để ý, thế lực khác lĩnh đội lại là cấp nhãn, cùng nhau tìm tới Đông Ngũ Hầu. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ dừng ở một mảnh cây mơ rừng bên cạnh, một cái dáng người to con giáp da binh chạy tới đưa tin, Ngư Long Bang Ngụy Thắng, Nam Hầu thống lĩnh cứ gọi ngươi đi qua. Nói đi, cũng không đợi Ngụy Thắng đáp lại, xoay người rời đi. Lê Phong Hoa sắc mặt khó coi, người này thật vô lễ, chỉ là lục luyện, dám khinh thị ta Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho, còn cứ gọi thẳng tên Vương Trung mấy người Ngư Long Bang tinh nhuệ, cũng đều sắc mặt khó coi. Nhưng Vương Trung vẫn là nhịn cơn tức này, khuyên nhủ, bọn này phủ thành tới ra hỏa, mũi bệnh lên trời đã quen, ngoại vụ làm cho tuyệt đối không nên chấp nhận với bọn họ. Ngụy Thắng chỉ là ghi nhớ giáp gia binh khuôn mặt. Tiếp đó phân phó những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, tự mình hướng về cây mơ rừng đi đến. Chân truyền sư Minh Đỗ Trọng Hành đứng tại cây mơ bên rừng, hắn bây giờ là Bạch Hạc võ quán trên danh nghĩa lĩnh đội. Ngụy Thắng gật gật đầu, liền đứng tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Lưu Tử Ngạc, Hồng Thừa Thuần mấy người nội thành các phương thế lực lĩnh đội đều đến. Lưu Tử Ngạc hướng Ngụy Thắng gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đến nỗi Hồng Thừa Thuần cùng Văn Thái Lai, đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Nhất là Hồng Thừa Thuần, sát ý trong mắt đã không che giấu chút nào. Trong thành hắn kiêng kỵ Ngư Long Bang, còn không dám trả thù Ngụy Thắng, nhưng hôm nay là ở ngoài thành, Ngụy Thắng bên cạnh chỉ có 10 luyện trung kỳ Đỗ Trọng Hành, ưu thế tại ta. Nhưng cuối cùng, Hồng Thừa Thuần vẫn là đè xuống đáy lòng sát ý dưới mắt còn không phải thời điểm. Ít nhất, không thể làm nhiều người như vậy mặt đi giết. Hừ, vậy liền để ngươi tạm thời sống lâu mấy ngày. Đông thống lĩnh, mọi người ở đây chờ hơi không kiên nhẫn lúc, Đông Ngũ Hầu lưỡng tướng tới chậm, Lâm gia công tử Lâm Khánh trước tiên mở miệng, thái độ khiêm nhường gần như lịnh ngọt. Ngụy Thắng mắt liếc Đông Ngũ Hầu sau lưng, lần này Đông Bảy vậy mà không đến. Không chỉ có không đến, kể từ hôm qua sau đó, chính mình tựa hồ liền không có gặp qua hắn. Lần này gọi chưa bị tới, chủ yếu là thương nghị phía dưới, như thế nào công diện sơn tặc. Các vị đều nói đi. Đông Ngũ Hầu nhìn về phía đám người. Đông thống lĩnh, Lưu Tử Ngạc trước tiên mở miệng, từ nội thành đến núi Hắc Phong, khoảng cách thẳng tắp cũng liền hai nhiều trăm dặm, khoái mã một ngày liền có thể đi xuyên, chúng ta ra khỏi thành sau, đi ước chừng 6 ngày, còn tại trên quan đạo dừng lại, liền Hắc Sơn ngoại vi cũng không vào vào trong đây là sợ tối sơn tặc không biết ta nhóm tới. Đông Ngũ Hầu nhìn nàng một cái, tiếp đó hỏi chúng nhân nói, còn gì nữa không? Văn Thái Lai cẩn thận nói, mỗi ngày 20 dặm tốc độ tiến lên, đích xác chậm hơn chút. Đỗ Trọng Hành, một khi Hắc Sơn tặc có phòng bị, chúng ta lại nghĩ bình sơn diệt trại, độ khó so với trước kia lớn mấy lần, thậm chí toàn quân bị diệt. Lâm Khánh, Hồng Thừa Thuần, mấy người cũng lần lượt mở miệng, đều nghĩ để cho Đông Ngũ Hầu tăng tốc độ hành quân. Ngụy Thắng đang muốn mở miệng, một bên Hồng Thừa Thuần cười lạnh nói, ở đây không phải cửu luyện chính là 10 luyện, nào có ngươi cái này nho nhỏ bắt luyện nói chuyện phần. Hồng Thừa Thuần, ngươi làm càn. Đỗ Trọng Hành càng là nhìn hằm hằm Hồng Thừa Thuần, quát lên, ngươi là lấn ta Bạch Hạc võ quán không người sao? Ngụy Thắng mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hừ, coi như các ngươi hai cái cộng lại, bản đường chủ lại có sợ gì? Đúng vậy a, ngược lại có thể bỏ lại Thanh Long Đường chạy trốn. Ngụy Thắng thản nhiên nói, ngươi tự tìm cái chết. Hồng Thừa Thuần tức giận sắc mặt tái xanh, Thanh Long Đường bị đánh xuống, vốn là hắn xỉ nhục, bây giờ Ngụy Thắng trước mặt mọi người bóc vết sẹo, để cho hắn nổi giận vô cùng, lúc này liền muốn ra tay. Đủ. Đông Ngũ Hầu sắc mặt lạnh lẽo, 11 luyện đỉnh phong khí tức trong nháy mắt phóng thích, ép tới Hồng Thừa Thuần cùng với Đỗ Trọng Hành hai người cũng là cơ thể cứng đờ. Dù là Ngụy Thắng cũng cảm thấy hô hấp trì trệ, áp lực như núi. Bản thống lĩnh mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, bây giờ tiểu phỉ trong lúc đó, hết thảy tiểu phỉ làm trọng, nếu ai khẽ mở chiến sự, đừng trách bản thống lĩnh không nể tình. Lạnh lùng cảnh cáo hai người sau đó, Đông Ngũ Hầu lúc này mới liền vừa rồi vấn đề, đáp lại nói, hành quân chậm chạp. Đó là bản thống lĩnh cố ý gây nên. Vì cái gì a? Lưu Tử Ngạc lòng tràn đầy không hiểu. Những người khác dù chưa mở miệng, cũng đều là nghi hoặc nhìn về phía Đông Ngũ Hầu. Bằng vào chúng ta chút nhân mã này, đi tiến đánh nắm giữ 2000 sơn tặc đóng giữ Hắc Phong trại, căn bản khô ngã được tới. Hắc Sơn tặc chỉ cần cố thủ sơn trại, là có thể đem chúng ta tươi sống kéo chết. Cho nên, bản thống lĩnh quyết ý, đem sơn tặc dẫn ra, tiếp đó, mà giết hết. Đám người nghe nói như thế, tất cả giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới, Đông Ngũ Hầu vẫn còn có loại này tính toán. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Dụ sát. Phương pháp này cực kỳ hung hiểm, liền giống như đánh trận lúc giả bại, hơi không cẩn thận, biến thành thật sự bị bại. Hơn nữa, ngươi như thế nào chắc chắn Hắc Sơn tặc liền nhất định sẽ tới chặn giết? Vạn nhất không tới, chẳng phải là để cho Hắc Sơn tặc có phòng bị, bằng thêm diệt tặc độ khó. Kim đỉnh võ quán thiếu quán chủ Kim Vô Ý thì hỏi vấn đề tương tự. Ta vừa tiếp vào mật báo, Tang Bảy hôm qua xuất hiện tại Nương Nương Sơn. Hắc Sơn tặc đã phái ra đại lượng nhân mã tiến đến tìm kiếm Nương Nương Sơn ở đâu. Văn Thái Lai không kịp chờ đợi hỏi. Cùng núi Hắc Phong cách nhau hai ngọn núi lớn. Cho nên, ta ý, 5 ngày sau đổi tới Nương Nương Sơn, đến lúc đó không chỉ sẽ gặp phải Tang Bảy, còn có thể gặp phải Hắc Sơn tặc, đây mới thật sự là săn giết thời khắc. Dừng một chút, Đông Ngũ Hầu nhìn về phía đám người, chư vị còn có cái gì đề nghị? Tất cả mọi người là lắc đầu. Tốt lắm, tăng thêm tốc độ, 5 ngày sau giết vào Nương Nương Sơn. Tiếp xuống tốc độ hành quân, rõ ràng so trước đó tăng tốc rất nhiều, cuối cùng tại ngày thứ 5 buổi sáng, đuổi tới Nương Nương trấn núi. Đông thống lĩnh, Nương Nương sơn sơn cao lâm mật, đại quân không cách nào bày ra, không bằng cách ra tìm kiếm. Hồng Thưa thuần đề nghị. Đông Ngũ Hầu mắt nhìn nhau nhau muốn thử Lưu Tử Ngạn, Lâm Khánh bọn người, thản nhiên nói, cũng tốt. Vậy thì lấy hai đám, ba nhà, bốn võ quán làm đơn vị, cách ra tìm kiếm. Bản thống lĩnh dẫn dắt 200 đông túc quân áp sau, chậm chạp tiến lên. Chư vị nhớ kỹ, ngàn vạn không thể xâm nhập, căn cứ vào bản thống lĩnh mật báo, Hắc Phong trại Tam Đương gia, tên hiệu Thiết Tí Hùng 11 luyện cường giả, đã dẫn người tiến vào núi này, đang tại núi mặt sau tìm kiếm. Đến lúc đó mặc kệ là gặp phải Thiết Tí Hùng, hoặc là Tam Bảy, lập tức gửi đi tín hiệu, bản thống lĩnh liền sẽ dẫn dắt 200 đông túc binh chạy tới trợ giúp. Đa tạ thống lĩnh. Hồng Thừa Thuần lúc này mang theo Hồng gia cao thủ nên rời đi trước. Tiếp theo chính là Lưu Tử Ngạn, Lâm Khánh, cùng với tứ đại võ quán. Đợi đến tất cả mọi người tản ra sau, Đông Ngũ Hầu nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, khóe môi nổi lên một vòng niệm ai. Thông chi Đông Bảy, đi săn bắt đầu. Lưu cô nương, trong núi hung hiểm, không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Ngụy Thắng vừa tiến vào sơn lâm, liền thấy Kim Đỉnh võ quán thiếu quán chủ Kim Vô Ý tại mời Lưu Tử Ngạn. Cứ việc Đông Ngũ Hầu nói là lấy tất cả thế lực làm đơn vị, hành động đơn độc. Nhưng bọn hắn trong lòng tin tưởng, trong núi rừng không chỉ có trọng thương Tam Bảy, còn có nhìn chằm chằm Hắc Sơ Tặc, lý do an toàn vẫn là tổ đội tương đối ổn thỏa. Từ Ngạc muội muội, ta trong đội ngũ có thợ săn xuất thân cũng cùng, am hiểu nhất trong núi tìm kiếm. Vẫn là cùng ta tổ đội a. Lâm Khánh cũng đưa tới. Lưu cô nương Lưu Tím Ngạc lập tức trở thành bánh trái thơm ngon. Kim Đỉnh võ quán, Lâm gia, Hồng gia, thậm chí các võ quán đều chủ động hướng Lưu Tử Ngạc phát ra mời. Nhưng bọn hắn không phải hướng về phía Lưu Tử Ngạc đi, mà là hướng về phía sau nàng một phiếu cao thủ đi. Trừ ra Tôn lão cái này 10 luyện đỉnh phong bên ngoài, còn lại còn có 4, 5 vị 8, 9 luyện. Coi như yếu nhất cũng đều là lục luyện. Có thể xưng nội thành trong thế lực tối cường tiểu đội. Không chỉ có là Lưu gia, Hồng gia, Lâm gia cùng với các võ quán cũng đều bị thế lực khác mời tổ đội. Chỉ có Ngụy Thắng bên này không người hỏi thăm. Dù là Ngụy Thắng có thực lực chém ngược cựu luyện trung kỳ, nhưng cuối cùng chỉ là bắt luyện tu vi, thực lực tổng hợp tại một đám trong đội ngũ cũng là hạng chót tồn tại. Cho dù cùng hắn quen nhau Lưu Tử Ngạc cũng không có muốn cùng khác tổ đội ý tứ, mà là lựa chọn Kim Đỉnh võ quán. Lâm gia lựa chọn Đá Lăn võ quán. Hồng Thừa Thuần lựa chọn Buôn Lôi võ quán. Hồng Thừa Thuần trước khi rời đi, càng là lạnh lùng quét mắt Ngụy Thắng, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn. Ngụy Thắng không để ý đến, chẳng qua là cho Đỗ Trọng Hành lãnh đạo Bạch Hạc võ quán tổ đội, hướng về đông nam phương hướng chạy tới. Ngụy Thắng bọn người ở tại trong núi rừng tìm tòi hơn phân nửa ngày đều nhanh từ trước núi lục soát khắp, đừng nói Tang Bảy cùng Sơn Tặc, ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Chẳng lẽ tìm sai chỗ? Đỗ Trọng Hành nhíu mày, chân truyền sư minh, càng đi về phía trước, liền muốn lật đến núi mặt sau đi, rất có thể sẽ gặp phải Hắc Sơn Tặc, còn muốn tiếp tục không? Ngụy Thắng nhíu mày, nếu như là một mình hắn chắc chắn không chút do dự lựa chọn tiếp tục tiến lên, dù là đem Nương Nương Sơn bay lên nút sấp, cũng phải tìm được Tang Bảy. Nhưng hắn còn mang theo 40 tên bang chúng cùng võ quán đệ tử, cái này một số người thực lực đại bộ phận cũng là ngũ luyện. Nếu như là gặp phải Tang Bảy còn dễ nói, một khi gặp phải Sơn Tặc, khả năng cao biết vĩnh viễn chôn thây ở đây. Trước tiên lui trở về. Chuyến này mục tiêu của chúng ta không phải diệt tặc, cũng không phải Tang Bảy, mà là trước tiên giữ được tính mạng. Ngụy Thắng thấp giọng nói. Đỗ Trọng Hành gật gật đầu. Một đoàn người vừa ra khỏi 2-3 dặm lộ, tây nam phương hướng trong núi rừng, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, "Tang Bảy, ngươi dám cấu kết Sơn Tặc!" Âm thanh im bặt mà dừng. Nhưng Ngụy Thắng cùng Đỗ Trọng Hành lại là đột nhiên ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền ra vị trí. Một giây sau, hai người vội vàng chạy tới, nhưng đến chỗ sau, lập tức bị trước mắt tình hình làm cho sợ hết hồn. Chương 094, gắp lửa bỏ tay người. Chương 094, gắp lửa bỏ tay người. Ngụy Thắng đẩy ra ngăn trở tầm mắt cỏ dại, chỉ thấy đối diện trên đất trống, dầm dạp chẳng chịt cũng là người. Trên trăm danh thủ cầm trường đao, khí tức hung hãn sơn tặc, tại một cái chỉ có một lỗ hai đại hán khôi ngô dẫn dắt phía dưới, hiện lên hình quạt vây quanh Lâm gia cùng Kim Đỉnh võ quán một đám cao thủ. Tang Bảy, ở đâu? Một cái thai ngắm nhìn một phía, sắc mặt âm trầm nói, mẹ nó, kém chút bắt lại hắn, bị các ngươi bọn này rác rưởi làm rối. Ngươi là Hắc Phong trại 36 tặc bên trong tứ đương gia, một cái thai. Lâm Khánh rõ ràng nhận biết đối phương, trầm giọng nói, tứ đương gia, chúng ta bị Tang Bảy lửa, hắn là cố ý đem chúng ta dẫn tới ở đây, chính là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau? Một cái thai thản nhiên cười, nếu như lão tử không có nhớ lầm, các ngươi Lâm gia, Kim Đỉnh bóc quán, còn có thế lực khác cao thủ, không phải liền là chuẩn bị lên núi vây quét chúng ta. Tứ đương gia, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Hoàng Văn Bằng uy thế quá thịnh, chúng ta cự tuyệt không được. Nhưng chuyến này tuyệt không phải muốn tiêu diệt quý trại, chỉ là làm bộ dáng thôi. Chỉ cần tứ đương gia buông tha chúng ta lập tức quay đầu trở về, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Lâm Khánh trầm giọng nói, hắn là thực sự không muốn cùng một cái thai đại chiến. Một phương diện sơn tặc số lượng là phe mình tiểu đội còn hơn gấp 2 lần. Còn nữa, thực lực tổng hợp cũng không bằng một cái thai. Hắn lần này đi ra ngoài chỉ là mang theo cái 10 luyện hậu kỳ, Đá Lăn võ quán đệ nhất tân truyền nhưng là có 10 luyện trung kỳ tu vi. Nhưng cho dù hai người chung vào một chỗ, cũng không phải 10 luyện định phong một cái thai đối thủ. Xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Một cái thai trên mặt nổi lên một vòng lạnh ý, các ngươi Lâm gia bảo chi đường linh giao chi mất đi sau, các ngươi Lâm gia cũng không có xem như vô sự phát sinh, tương phản, ngươi Lâm gia gia chủ đích thân tìm đến cái kia cầu huệ lệnh, còn tuyên bố san bằng chúng ta Hắc Phong trại. Quý trại huynh đệ lấy đi chúng ta Lâm gia trọng bảo, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta Lâm gia nói hai câu nói nhảm? Nói vậy, ai ngờ nghe được cái này, một cái thai đột nhiên trở nên kích động lên, đều sẽ là một, hai chính là hai. Ngươi cái kia linh giao chi lão tử vốn là cầm, nhưng ta cái kia bốn vị huynh đệ mang theo linh giao chi rút lui lúc, bị cường giả bí ẩn đánh lén, không chỉ có linh giao chi ném đi, bọn hắn càng là toàn bộ bỏ mình, liền cái này, các ngươi Lâm gia còn muốn hướng về trên người chúng ta dội nước bẩn. Hôm nay lão tử liền giết sạch các ngươi, để tế điện ta mấy vị kia huynh đệ trên trời có linh thiêng. Nói xong lời cuối cùng, một cái thai mặt mũi tràn đầy sát ý, bốn phía sơn tặc cũng là đồng thời cử đao. Một cái thai, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Đừng quên, tại phía sau chúng ta còn có An Dương Hoàng thị nghiêm chỉnh huấn luyện 200 đông tốc quân, bọn hắn trang bị tinh lương, thực lực mạnh mẽ, một khi để lên tới, ngươi cùng ngươi các minh đệ đều phải chết. Lâm Khánh lập tức chuyển ra đông tốc quân, ý đồ dùng cái này chấn nhiếp một cái thai. Cái nào liệu, một cái thai nghe đến mấy cái này, lại là lạnh lùng nở nụ cười, chết sẽ chỉ là các ngươi. Cái kia 200 đông tốc quân tự có người đối phó. Đến nỗi các ngươi, đều đi chết đi. Dứt lời, gần trăm sơn tặc tựa như thủy triều dâng lên. Lui. Lâm Khánh hét lớn một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên từ phía sau tiếp cận, tùy theo truyền đến một cái thai âm lãnh tiếp như cú vọ âm thanh, "Muốn đi?" Đao khí xé rách hư không, giống như cú vọ lệ mình, thẳng đến Lâm Khánh phần gãy mà đi. Vậy liền đem mệnh lưu lại. "Công tử cẩn thận." Lâm gia 10 luyện hậu kỳ cung phụng bang rút đao, đoạn chém về phía đạo kia hung ác đao khí, lại bị đao khí đánh bay ra 10 mấy mét, sắc mặt trắng bệch. Hai đao đối bính tiêu tán dư ba, trực tiếp đem Lâm Khánh, tác gọi bọn người hất bay ra ngoài, kình phong như đao, tại trên mặt bọn họ lưu lại mấy đạo sâu cạn không đồng nhất với đao. "Lâm Khánh!" Tác gọi bọn người vừa đứng lên, một cái thai đã đi tới gần, mười luyện đỉnh phong uy áp, trong nháy mắt bao phủ lại mấy người, để cho thân thể bọn họ trở nên cứng. Nhưng một giây sau, giết. Lâm Khánh Tác gọi bọn người trong nháy mắt bạo khởi, giết hướng một cái thai. Tất nhiên không cách nào né tránh, vậy thì chỉ có tử chiến. Không biết tự lượng sức mình. Một cái thai nụ cười lạnh miệt, căn bản không đem Tác gọi bọn người để vào mắt, dù là bọn tới trong bốn người, có hai cái mười luyện, thậm chí có một cái là mười luyện hậu kỳ, hắn cũng không để ý chút nào. Trường đao qua lại trong bốn người, lôi kéo khắp nơi, thành thạo điêu luyện. Trái lại Lâm Khánh bốn người, dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đối kháng, căn bản không có nửa phần thủ thắng hy vọng. Hắn thực sự là mười luyện đỉnh phong. Lâm gia mười luyện cung phụng càng đánh càng là kinh hãi, một cái thai triển lộ thực lực đã đạt đến mười luyện cực hạn, đến gần vô hạn 11 luyện cấp độ. Thực lực thế này, đừng nói bọn hắn những thứ này mười luyện trung hậu kỳ, chính là mang đến mười luyện đỉnh phong, cũng chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên, chỉ là giao thủ đến hợp, bốn người trên thân liền thêm mấy đạo vết đao, vô cùng chật vật. Càng có một người, một nước vô ý, bị một cái thai tìm được sơ hở, một đao đánh bay ra ngoài. Đỗ Sư Minh, Ngụy Thắng nhìn xem đột nhiên đứng lên Đỗ Trọng Hành, có chút ngoài ý muốn. Đã lăn vo quán đệ nhất thân truyền Thạch Hiên là ta hảo hữu, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết. Chân truyền Sư Minh, võ quán những đệ tử kia, liền nhờ cậy ngươi, nhanh chóng dẫn bọn hắn rời đi nơi đây. Nói xong, Đỗ Trọng Hành không chờ Ngụy Thắng đáp lại, liền nhảy vào giữa sân, cùng Lâm gia mười luyện cung phụng, cùng với mới vừa rồi bị đánh bay Thạch Hiên, hợp đấu một cái thai. Đỗ Trọng Hành khi mới xuất hiện, một cái thai cũng bị sợ hết hồn, chờ phát giác hắn chỉ là mười luyện trung kỳ sau, không khỏi cười to, lại tới một cái chịu chết. Đỗ Trọng Hành không nói chỉ là thi triển thân pháp, hóa thân thích khách, thình lình cho một cái thai đi lên một chảo, để cho hắn khó lòng phòng bị, tự tìm cái chết. Liên tục mấy lần không công mà lui, thậm chí suýt nữa bị Tác gọi một đao quẹt làm bị thương, khiến cho một cái thai nổi giận, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay múa kín không kẽ hở, nhấc lên kinh người đao phong, trực tiếp đem bốn người đánh lui. Tác gọi bởi vì bị một cái thai nhằm vào, lại thân ở đao phong trung tâm, một nước vô ý, liền bị chém dụng một tay, đao đến hắn khuôn mặt dữ tợn, thê lương rú thảm. Tác cung phụ. Lâm Khánh sắc mặt đại biến. Tất cả bởi vì một cái thai một đao đắc thủ sau, lại cấp tốc chém ra một đao, thẳng đến Tác gọi cổ họng mà đi. Tác gọi, Lâm gia mười luyện cung phụng muốn cứu viện, nhưng căn bản không kịp. Mắt thấy Tác gọi liền bị một đao này đeo đầu, hưu. Một đạo tiếng xe gió chợt từ phía sau truyền đến, trực kích tại một cái thai chỗ cổ tay, một cái thai còn không có phản ứng lại, liền nghe cánh tay đôm đốt một tiếng, cả người như là bị đang chạy như điên man như đục vào, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lâm Khánh bọn người là sững sờ. Ám khí? Không đúng. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ, cái kia đã diệt một cái thai thế công, đánh cánh tay hắn nứt xương, bay ngược ra ngoài, lại là một cái không đáng chú ý. Cục đá. Nhìn thấy ám khí một khắc này, Lâm Khánh, Lâm gia mười luyện cung phụng, Thạch Hiên ba người cũng là thần sắc chấn động. Có thể sử dụng phổ thông cục đá đánh bay mười luyện đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ người xuất thủ là 11 luyện cường giả hay sao? Chỉ có Đỗ Trọng Hành dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, thấp giọng nhỉ non một câu, phương hướng không đúng. Hắn tưởng rằng Ngụy Thắng ra tay, nhưng từ viên kia cục đá bắn ra tới phương vị nhìn, cũng không phải hai người phía trước gần thân vị trí. Hơn nữa, Ngụy Thắng chỉ là bắt luyện tu vi, coi như ra tay toàn lực, cũng không khả năng đánh lui 10 luyện đỉnh phong một cái thai. Càng không nói đến là dùng một khỏa cục đá. Chẳng lẽ còn có cao thủ? Ngay tại mấy người ngờ tới lúc, mới từ bỏ dưới đất lên một cái thai, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vừa rồi một cái kia, tới quá hung ác xảo trá, cẳng tay đều bị đánh gãy, cả cánh tay suýt nữa bị đánh rớt. 10 luyện đỉnh phong, chỉ dựa vào một cục đá liền có thể đánh ra hùng hậu như vậy bá đạo một kích, tất nhiên là 10 luyện đỉnh phong, thậm chí 11 luyện cường giả. Nghĩ đến đây, một cái thai chần chừ. Nếu như đối thủ chỉ có Lâm Khánh cái này một số người, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng lại muốn tăng thêm một vị ẩn thân chỗ tối, lại ít nhất là 10 luyện đỉnh phong cường giả, vậy liền không phải do hắn không cẩn thận. Dù sao, đối mặt bực này đối thủ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị phản sát. Đi. Ngay tại một cái thai do dự có muốn tiếp tục hay không lúc động thủ, Lâm Khánh mấy người cũng nhìn ra vấn đề, vội vàng mang theo hai nhà tinh nhuệ phi tốc rời đi. Thứ đương ra, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Những sơn tặc khác có chút không cam lòng hỏi: "Thử, nào có dễ dàng như vậy?" Lúc trong bóng tối người kia tuy nói thực lực không tầm thường, nhưng hình như có cố kỵ, không dám hiện thân, lại theo đuôi đi lên, cắn bọn hắn không thả, đem bọn hắn bước đến các huynh đệ khác bên kia là. Thật là đáng tiếc. Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái, trong cơ thể ta kinh lực chưa đạt đến ly thể trình độ, cũng đã bám vào kinh lực, cách thể một thước sau liền tiêu tan hơn phân nửa, chỉ còn lại tiếp cận 5 vạn cân lực đạo nếu như là lực đạo phối hợp kinh lực. Một cái thai cũng không phải là nước xương đơn giản như vậy, ít nhất có thể đem hắn một cánh tay đánh nổ. Chân truyền sư Minh đúng lúc này, Đỗ Trọng Hành mang theo Lâm Khánh mấy người hơn 30 người chạy trốn tới. Tác huynh Ngụy Thắng nhìn xem tay cụt còn tại đổ máu, gần như sắp ngất đi tác gọi, cao mày nói, làm sao còn không cầm máu. Lâm Khánh hơi có chút lúng túng, hắn vì nhanh chóng thoát đi, căn bản không dám dễ dàng, làm sao có thời giờ cho tác gọi bôi thuốc. Nhưng bây giờ đi qua Ngụy Thắng nhắc nhở, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra bôi thuốc tốt phấn, vẩy vào tác gọi chỗ cụt tay. Tiếp đó lại cho tác gọi phục một khỏa thượng hạng thuốc chữa thương, tác gọi chỗ cụt tay máu tươi ngừng, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Ngụy huynh đệ, vừa rồi phụ cận liền ngươi một người. Thạch Hiên mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía Ngụy Thắng hỏi. Vừa rồi giống như nhìn thấy có một đạo thân ảnh hướng về phương bắc đi. Ngụy Thắng tự nhiên biết bọn hắn muốn tìm ai, tiện tay chỉ cái phương hướng. Thật là có cao thủ. Ngụy huynh đệ có từng thấy rõ người kia tướng mạo? Lâm Khánh khẩn cấp hỏi. Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, ta chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng lưng. Nghe nói như thế, Lâm Khánh đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chư vị, một cái thai còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ, chúng ta không có thoát khỏi nguy hiểm, nơi đây còn không phải chỗ nói chuyện. Đỗ Trọng Hành nhắc nhở. Ân, lần này đa tạ Đỗ huynh tương trợ. Kế tiếp, liền để chúng ta mấy nhà hợp binh một chỗ, trước tiên cùng đồng tốc quân tụ hợp. Lâm Khánh đề nghị. Hảo. Thạch Hiên không chút do dự đáp ứng. Mắt hạ sơn tặc vây núi, chỉ bằng vào bọn hắn một hai nhà thế lực tổ đội, căn bản không tạo nổi sóng gió gì, còn có thể bị bọn sơn tặc giết không chừa mảnh giáp. Chỉ có gắt gao bám vào đồng tốc quân tả hưu, mới có thể chống cự rào rạt mà đến sơn tặc. Chúng ta tạm thời thì không đi được. Ngụy Thắng lại là lắc đầu. Đỗ Trọng Hành ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Đỗ huynh, các ngươi Bạch Hạc võ còn đâu? Lâm Khánh không cam lòng hỏi một câu. Ta nghe chân truyền sư Minh. Kia thật là đáng tiếc. Lâm Khánh tiếc hận lắc đầu, lại không quên nữa, lúc này cùng Ngụy Thắng cáo tử, cùng đá lăn võ quán Thạch Hiên bọn người, hướng về phía đông chạy tới. Chân truyền sư Minh, vì cái gì không cùng bọn hắn một đạo? Nhiều người chẳng phải là an toàn hơn? Đợi đến Lâm Khánh bọn người rời đi, Đỗ Trọng Hành nhịn không được hỏi. Đỗ sư Minh không cảm thấy, Hắc Phong tặc tới thật trùng hợp sao? Sao? Chúng ta vừa tới, bọn hắn đã đến, chúng ta lên núi lùng bắt tăng bảy, bọn hắn lại có thể chính xác tìm được vị trí của chúng ta trùng hợp thôi. Đỗ Trọng Hành nhíu nhíu mày, đồng thời không cảm thấy có gì không ổn, chỉ coi Ngụy Thắng suy nghĩ nhiều. Nhưng tiếng nói vừa ra, phanh, đông nam phương hướng bầu trời, một chi màu đỏ lệnh tiễn giữa không trung nổ tung, là Lưu Gia lệnh tiễn. Lưu Gia cùng Kim Đỉnh võ quán đội ngũ cũng tao nộ sơn tặc. Đỗ Trọng Hành sắc mặt biến hóa, bởi vì Lâm Khánh Thạch Hiên bọn người đi phương hướng chính là đông nam phương hướng. Phanh, cùng lúc đó, đông bắc phương hướng bầu trời cũng có một đạo màu lam lệnh tiễn nổ tung. Đây là Hồng Gia lệnh tiễn, bọn hắn cũng gặp phải sơn tặc. Đỗ Trọng Hành sắc mặt phát trầm, Hồng Gia vị trí cách bọn họ bên này rất gần. Không xong. Ngụy Thắng cho mày. Đỗ Trọng Hành nghi hoặc nhìn xem hắn. Đông nam đông bắc, lại thêm Lâm Khánh vừa rồi tao ngộ sơn tặc vị trí tây nam vị trí, giống như một cái lưới lớn bao phủ mà đến, nói cách khác, chúng ta bị bao vây. Đỗ Trọng Hành sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngoại vụ làm cho. Đúng lúc này, Lê Phong Hoa mang theo Ngư Long Bang tinh nhuệ cùng võ quán đệ tử chạy tới, chúng ta vừa mới nhìn thấy Lưu Gia cùng Hồng Gia lệ tiễn, muốn hay không đi chợ giúp bọn hắn? Ngụy Thắng lắc đầu, việc cấp bách là bảo toàn tự thân. Hắc Phong tặc đã sớm chuẩn bị, từ ít nhất 3 phương hướng vây quanh tới. Lão Lê lập tức mang theo các huynh đệ đường vòng rút về dưới núi rừng một chút, Ngụy Thắng giống như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, không cần cùng với những cái khác thế lực tụ hợp, không nên tin bất luận kẻ nào, nhất là Đông Túc Quân. Lê Phong Hoa đột nhiên mắt nhìn Ngụy Thắng, thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, liền trọng trọng gật đầu. Các ngươi cũng cùng lão Lê cùng đi, Ngụy Thắng để cho Bạch Hạc võ quán đệ tử cùng nhau rút lui. Dưới mắt đã không phải là trừ phiến loạn sự tình, hắn cảm giác từ bước vào Nương Nương Sơn sau đó, liền phảng phất rơi vào một cái vòng xoáy, chỉ có nhảy ra ngoài mới có sống sót khả năng. Là đám người gật đầu đáp ứng. Chân truyền sư Minh, ngươi không cùng bọn hắn cùng đi? Đỗ Trọng Hành nhíu mày hỏi. Không còn kịp rồi. Ân, có nhân theo bên này chỗ tới. Ngụy Thắng tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy nơi xa cây cối chập chờn, một đạo chật vật thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này chỗ tới. Người kia dáng người khôi ngô, lông mi như lao, khí tức ngưng luyện, chỉ là trên thân vết máu loang lổ, có chút phá hủy hắn võ đạo cao thủ khí chất. Hắn trốn bán sống bán chết, chật vật không thôi. Phảng phất sau lưng có cái gì cường đại tồn tại đang đuổi giết hắn đồng dạng. Đột nhiên, người kia ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa Ngụy Thắng, Đỗ Trọng Hành bọn người. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ, "Ngụy huynh, Đỗ huynh, nhanh giúp ta chém giết sơn tặc." Nói xong, liền nhanh chóng hướng về hai người vị trí chỗ tới. Người kia không là người khác, chính là Buôn Lôi Võ Quán đệ nhất thiên tài Văn Thái Lai. Tại phía sau hắn cách đó không xa, còn có một đạo thân ảnh đuổi theo, rõ ràng là một cái thai. Ngụy Thắng nhíu mày, "Một cái thai không phải dẫn người truy sát Lâm Khánh bọn người đi sao? Như thế nào ngược lại truy sát Văn Thái Lai?" Đỗ Trọng Hành lại là không kịp ngẫm nghĩ nữa những thứ này, nhìn thấy nhanh chóng lao tới Văn Thái Lai, cùng với đi theo sau người không xa một cái thai. Hắn lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Văn Thái Lai thế này sao lại là cầu cứu? Rõ ràng chính là gấp lửa bỏ tay người. Chân truyền sư minh, đi mau. Đỗ Trọng Hành khẽ quát một tiếng, nên đón một trưởng đoạn lui Văn Thái Lai, nếu không muốn chết, liền cùng ta liên thủ, ngăn lại một cái thai, hắn lúc trước bị đánh cho bị thương. Thực lực giảm lớn. Chương 095 thay mận đổi đảo, 1, chương 095 thay mận đổi đảo, 1, hảo. Văn Thái Lai ánh mắt lấp lóe, thân hình mãnh liệt sát, quay người lúc, hai chân đã ở mặt đất cày ra hai đạo danh sâu, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần hung hãn thân ảnh, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lên. Đỗ Trọng Hành khẽ quát một tiếng, trước tiên động, thân như linh hạc, hơn 10 trượng khoảng cách nhanh chóng mà tới, thoáng qua giết đến một cái thai trước mặt. Ân. Đỗ Trọng Hành khẽ giật mình. Nguyên bản cùng hắn sóng vai Văn Thái Lai không thấy, chỉ có một mình hắn lao đến, quay người nhìn lại. Văn Thái Lai đã quay người chạy trốn, vừa rồi cái gọi là đáp ứng, bất quá là lừa gạt mình ra tay hấp dẫn hỏa lực, để cho hắn đào tẩu. Đáng chết. Đỗ Trọng Hành nổi giận. Bất quá tại liếc xem Ngụy Thắng mang theo võ quán đám người ẩn vào sơn lâm sau, trong lòng của hắn cự thạch rơi xuống đất. Chỉ cần chân truyền sư huynh có thể chạy đi, vậy thì coi như đáng giá. Lại là ngươi. Nằm mạng đi. Một cái thai nhìn xem nửa đường giết ra Đỗ Trọng Hành, hai mắt sát ý nồng đậm, hét to ở giữa, một đao giận bổ mà ra. Bành. Văn Thái Lai một quyền đánh về phía Ngụy Thắng bóng lưng, cương manh quyền phong tựa như từ trên trời giáng xuống lôi điện, những nơi đi qua, vô luận là núi đá vẫn là cây cối, đều bị quyền kình chấn thành phấn vụn. Văn Thái Lai nhe răng cười nhìn qua Ngụy Thắng. Dù dỗ Đỗ Trọng Hành ra tay ngăn cản một cái thai sau, hắn không có trốn xa, mà là đuổi theo Ngụy Thắng bọn người mà đến. Hắn cũng không có quên, Ngụy Thắng như thế nào để cho mình tại Túy Tiên lâu ăn quả đắng, thanh danh mất sạch. Dĩ vãng tại Hắc Sơn thành, đối phương có bệ hạ, thậm chí Ngọc Long võ quán che chở, chính mình không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, hai người tất cả thân ở trong núi hoang, Ngụy Thắng ủy trưởng lớn nhất Đỗ Trọng Hành lại bị một cái thai cuốn lấy, sinh tử chưa biết, chính là báo thủ cơ hội tốt. Bởi vậy, hắn lặng lẽ đuổi theo, trước mắt Ngụy Thắng rời đại đội ngũ hướng về bên này chạy đến, liền đi theo sau người, tiếp đó thừa dịp bất ngờ, đấm ra một quyền. Ân. Văn Thái Lai nụ cười cứng đờ. Bóng lưng bị vênh nát, giống như là một hồi sương mù bị gió thổi tan trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Tàn ảnh. Văn Thái Lai đột nhiên quay người nhìn về phía bên trái đằng trước, trên một tảng đá, đứng trước lấy nhất đạo màu đen trang phục thân ảnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy mình. Tốc độ thật nhanh. Văn Thái Lai hơi híp mắt lại, không nghĩ tới, người tu vi chẳng ra sao cả, tốc độ ngược lại là luyện rất nhanh. Ngụy Thắng nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh, giữa ngươi ta, vốn không có thâm cừu đại hận, chỉ là một lần luận bàn thất bại, liền muốn đối với ta thống hạ sát thủ. Văn Thái Lai không có phát giác Ngụy Thắng trên nét mặt khác thường, một bộ toàn cục đều ở trong lòng bàn tay đắc ý gương mặt, lần kia luận bàn, ngươi hại ta mất hết mặt mũi, làm hại ta buôn lôi võ quán bị toàn thành chế giễu. Từ đó về sau, ta mỗi một ngày đều tại vô cùng hối hận trung độ qua. Ta thật hận mình, trước đây vì sao muốn áp chế tu vi cùng ngươi đồng cấp một trận chiến? Ta cũng tại cầu nguyện thượng tiên, để cho ta lần nữa gặp phải ngươi, báo thù rửa hận. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Lần này, ta sẽ không lại lưu thủ. Ta muốn đem ngươi đánh thành thịt nát, để tiết mối hận trong lòng ta. Đúng vậy, ta cũng là không biết tự lượng sức mình. Văn Thái Lai khinh thường nở nụ cười, chỉ bằng ngươi bắt luyện tu vi, coi như toàn lực hành động, lại có thể lại ta hắn lời còn chưa dứt, trước mắt chợt không còn Ngụy Thắng thân ảnh, chỉ có một cái trắng non năm đấm, không đứng ở trước mắt phóng đại, có cố dọa người sát ý bao phủ mà tới. Bành! Quyền phong rơi xuống, Văn Thái Lai nửa bên mặt trái bị đánh nổ, huyết nhục phiêu tán rơi rụng ở giữa, thậm chí có thể nhìn đến kỳ huyết rơi xương đầu. Nếu không phải hắn vừa rồi tại thời khắc mấu chốt, đầu người phía bên phải chết đi mấy phần, bị đánh bể cũng không phải là nửa bên mặt trái, mà là toàn bộ đầu người. Không thể loại ngươi gì, chỉ là có thể giết ngươi thôi. Ngụy Thắng lại lần nữa uy quyền, ngựa khí lạnh lùng. Làm sao lại Văn Thái Lai chấn động trong lòng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Ngụy Thắng thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Lần trước chính mình áp chế tu vi cùng đánh một trận, bị hắn chấn áp thì cũng thôi đi. Bây giờ thật vất vả đột phá đến 10 luyện sơ kỳ, vốn cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới chênh lệch lớn hơn. Liên đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Hắn làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Chính mình vì sao muốn trêu chọc loại quái vật này? Một khắc này, chấn kinh cùng hối hận toàn bộ đều xông lên đầu. Đáng tiếc, cũng rốt cuộc nói không ra lời, theo Ngụy Thắng quyền thứ hai rơi xuống, ý hắn thức trong nháy mắt chôn bụi. Nhìn qua Văn Thái Lai té xuống đất thi thể không đầu, Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Dựa vào bản thân bây giờ cựu luyện đỉnh phong thực lực, dù là không sử dụng tình lực, chỉ dựa vào một thân 6 vạn cân lực đạo, cũng đủ để hành sát đại bộ phận 10 luyện cường giả. Giết một cái vừa tấn thăng 10 luyện Văn Thái Lai, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Ân, buôn lôi thủ. Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn, cẩn thận lật nhìn phía dưới, phát hiện cùng Ngư Lân các tầng thứ 2 thu nhận buôn lôi thủ giống nhau như lúc, chỉ là không có chân ý đồ. Dù là như thế, môn quyền pháp này sau khi luyện thành, uy lực cũng không yếu tại Hổ Khiếu Đao pháp, gần với Hạc Ảnh Lơ Lửng. Có lẽ có thể dùng nó thay cái thân phận Ngụy Thắng mong lấy buôn lôi thủ, cùng với trên đất Văn Thái Lai thi thể, náo hải bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, ta nguyên bản thân phận không thể bại lộ, liền không cách nào phát huy siêu việt 10 luyện chiến lực, tăng bảy thân phận ngược lại là có thể dùng, nhưng dưới mắt toàn bộ nương nương sân người đều đang tìm kiếm tăng bảy, dùng thân phận này, không khác tự chui đầu vào giỏ. Trừ cái đó ra, Bạch Liên giáo thân phận tuy nói có thể sử dụng, nhưng dễ dàng bị người hữu tâm phát giác ra được. Càng nghĩ, chỉ có Văn Thái Lai thân phận, cũng không cần lo lắng bại lộ, còn có thể phát huy ra siêu 10 luyện thực lực. Lại thật muốn làm ra chuyện khác người gì, cũng có thể vung nổi cho Văn Thái Lai cùng buôn lôi võ quán, kế hoạch thông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải biết buôn lôi thủ. Ngụy Thắng lúc này đem hoàn chỉnh quyền pháp nhìn một lần. Buôn lôi thủ, nhập môn, đạo nguyên, 18 giờ nhìn trời cho mặt ngoài hiện lên tin tức. Ngụy Thắng khỏe miệng hơi câu. Phải biết, hắn bây giờ thân kiêm mấy môn viên mãn trưởng pháp cùng quyền pháp, thậm chí còn lĩnh ngộ giang như ma trưởng thế cùng bạch hạc quyền thế. Mà quyền trưởng ở giữa có thật nhiều chỗ tương đồng, Ngụy Thắng bây giờ đối với quyền pháp lý giải đã đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Trên cơ sở này, đại bộ phận quyền pháp hắn đều có thể trực tiếp nhập môn. Đạo nguyên, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Ngụy Thắng không chút do dự đem đạo nguyên giờ đầu nhập trong buôn lôi thủ. Tại tiêu hao mất 6 giờ đạo nguyên sau, Ngụy Thắng đối với buôn lôi thủ lý giải cùng tạo nghệ đột nhiên đạt đến viên mãn cấp độ. Hai tay quyền trưởng ở giữa cũng là tê dại vô cùng, phản phất có cố dòng điện trong đó tán loạn, để cho hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Không sai biệt lắm, Ngụy Thắng lột đi Văn Thái Lai quần áo, tiếp đó bọc tại trên người mình, bộ mặt cơ bắp lúc nhích biến thành Văn Thái Lai bộ dáng, nụ cười kiên nạo, sát lục chính thức bắt đầu. Bạch Hạc võ quán đệ tử cũng bất quá như thế. Núi rừng bên trong, mười mấy cây đại thụ tùy tiện nghiêng đổ, mặt đất bị đánh ra mấy chục cái lớn nhỏ không đều hố sâu, chung quanh mặt đất đều bị cày một lần, khắp nơi đều lộ ra phó phế tích chi tướng. Đỗ Trọng Hành té ở trong phế tích tâm, thanh bào bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại đối diện hắn hơn 10 trượng vị trí, một cái thai dơ đao đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, chỉ là mười luyện trung kỳ cũng dám ngăn ta. Thật đúng là cho là lão tử cái tứ đương gia này là tựa bùn hay sao? Đỗ Trọng Hành sắc mặt khó coi. Hắn khinh thường, vốn cho rằng bằng vào chính mình bạch hạt thân pháp, coi như không địch lại một cái thai, cũng có thể đào tẩu. Lại không nghĩ rằng, một cái thai một mực tại dấu rốt, mãi đến vừa rồi, mới bộc phát ra viễn siêu mười luyện tốc độ kinh người, một đao đem hắn chém thành trọng thương. Ngươi rất vinh hạnh, có thể kiến thức đến lao tử thân pháp, nhưng cũng bất hạnh, bởi vì thấy qua người, đều đã chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Tiếp sau đem bảng hiệu sáng lên giờ. Một cái thai dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, thân như mũi tên, cười gần một đao bổ về phía Đỗ Trọng Hành. Đỗ Trọng Hành sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bây giờ thương thế hắn cực nặng, đối mặt một cái thai như thế tấn mãnh một đao, căn bản trốn tránh không mở. Chương 09 năm thay mận đổi đảo 2, chương 09 năm thay mận đổi đảo 2, chẳng lẽ thật muốn chôn thây ở đây? Ân. Đột nhiên, Đỗ Trọng Hành ánh mắt ngưng lại, khiếp sợ nhìn về phía một cái thai sau lưng, phản phất thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, một cái thai lạnh cả sống lưng, cảm nhận được từ sau lưng vọt tới sát ý lạnh như băng, nguyên bản chém về phía Đỗ Trọng Hành một đao, cưỡng ép biến nói, trở tay chém về phía trái hậu phương. Trường đao chạm khoảng không, sau lưng không có người. Một cái thai còn đang nghi hoặc, phải bụng phảng phất bị thiết truy hung hăng đập trúng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay tứ tung ra ngoài. Cùng lúc đó, nhất đạo dáng người khôi ngô, lông mi như lao, khí chất bướng bỉnh thanh niên xuất hiện tại trước kia một cái thai vị trí. Văn Thái Lai. Đỗ Trọng Hành nhìn qua đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hai mắt trừng lớn, có chút hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không. Trước đây Văn Thái Lai vì chạy trốn không tiếc gấp lửa bỏ tay người, bây giờ lại tại thời điểm then chốt cứu chính mình, chẳng lẽ lúc trước hắn là cố ý ngụy trang, hiểu lầm hắn? Ngay tại Đỗ Trọng Hành ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần lúc, một cái thai đẩy gian đệm ở trên thân đoạn mục, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Văn Thái Lai, ngươi vốn là có cơ hội trọng thương lão tử, đáng tiếc ngươi không nắm chắc được. Hắn nói là vừa rồi bị đánh bay lúc, nếu Văn Thái Lai lập tức bổ đao, có lẽ còn có thể tăng thêm thương thế của hắn, vậy mà không có trọng thương. Hoành luyện, Văn Thái Lai cũng chính là người thắng, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi một quyền kia, hắn dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương mười luyện đỉnh phong, một cái thai ngạnh kháng một quyền, lại chỉ là bị thương, quả thực ra dự liệu của hắn. Bây giờ lại nghe được một cái thai châm chọc ngôn ngữ, Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng, hướng một cái thai ngoắc ngoắc tay, tới, chém ta. Phách lối như vậy cuồng vọng, lại cực độ khinh miệt thái độ, lập tức chọc giận một cái thai, tự tìm cái chết. Phích lịch tiên lăng chạm. Một cái thai hét to lúc, trường đao trong tay trong nháy mắt vung ra hơn trăm lần, chém ra trên trăm trọng đao ảnh, mỗi một trọng đều di tán đủ chạm phạt mười luyện sơ kỳ kinh người uy năng. Trên trăm trọng đao ảnh dung hợp sau, mờ mờ ảo ảo giống như phát họa ra một đầu ngân lang hư ảnh, thân hình như phích lịch, trong nháy mắt giết tới. Cẩn thận! Đỗ Trọng Hành sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi chính là bị một đao này trọng thương, nếu không phải thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, chỉ sợ người đã không còn. Văn Thái Lai tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là mười luyện sơ kỳ, mới có thể đánh lui một cái thai, cũng là đánh lén thành phần chiếm đa số. Bây giờ chính diện giao phong, một cái thai lại là ra tay toàn lực, Văn Thái Lai gần như không phần thắng. Dù là hắn trước đó không thích Văn Thái Lai, nhưng bây giờ cũng không muốn nhìn xem hắn bị giết. Nhưng tiếng nói vừa ra, liền bị trước mắt một màn trò kinh trụ. Đôn đốt. Chỉ thấy Văn Thái Lai đưa tay ở giữa, mơ hồ hình như có lôi hồ bằng rội, cương mãnh cực kỳ một quyền, tựa như một cái trọng truy, hung hăng đánh vào ngân lang eo. Phốc một tiếng, ngân lang rú thảm, bị một quyền đánh vào lòng đất, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái đường kính siêu ba trượng hố to, đao khí tán loạn. Gì đó? Đỗ Trọng Hành con ngươi thích chặt, một mặt khó có thể tin. Đừng nói là hắn, liền một cái thai, cũng bị một quyền này cho đánh cho hồ đồ. Chính mình toàn lực nhất đao, không chỉ không có chém giết Văn Thái Lai, ngược lại bị thứ nhất quyền đả tán loạn. Mười luyện sơ kỳ đều mạnh như vậy, vẫn là người che giấu thực lực. Một cái thai sắc mặt khó coi, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Hơn nữa, Văn Thái Lai vừa rồi một quyền kia bộc phát ra uy lực, không hề yếu tại mười luyện đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Đây chính là di ngôn của ngươi. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Một cái thai xoay người rời đi, hai chân di động với tốc độ cao, nhưng cùng mặt đất từ đầu tới cuối duy trì lấy một thước khoảng cách, chợt nhìn giống như là tại thảo thượng phi. Ngụy Thắng nhíu mày, một cái này hai không hổ là Hắc Phong trại tứ đương gia. Đơn giản chính là ban đầu ở lợn rừng rừng gặp phải 10 luyện mặt thẹo tăng cường bản. Vô luận là đao pháp, vẫn là thân pháp, đều phải viễn siêu 10 luyện mặt thẹo. Nhất là thân pháp. Môn này thảo thượng phi lại bị hắn luyện đến viên mãn. Khó trách người này có thể đem Đỗ sư huynh truy sát đến thảm như vậy. Bất quá, viên mãn thân pháp, ta cũng có Ngụy Thắng dưới chân khế động, thân như bay bè, đột nhiên đuổi theo. Viên mãn bát bộ cả thiện. Đỗ Trọng Hành trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy hôm nay thấy sự tình, cực lớn vượt qua hắn quá khứ nhận thức. Một cái sơn tặc đầu lĩnh cất giấu viên mãn thân pháp thì cũng thôi đi. Văn Thái Lai đường đường buôn lôi võ quán đệ nhất thiên tài, vậy mà cũng nắm giữ một môn viên mãn thân pháp. Hắn dậy rùa đứng dậy, cũng nghĩ theo sau, nhưng bị ai phát hiện, chính mình căn bản đuổi không kịp hai người. Không nói đến bây giờ là trạng thái trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng đuổi không kịp. Thôi, hay là trước cùng chân truyền sư huynh tụ hợp lại nói Đỗ Trọng Hành không có miễn cưỡng, quay người hướng về Ngụy Thắng lúc trước rời đi phương hướng chạy tới. Hô hô. Một cái thai tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, gió núi cào đến hắn đau cả da mặt, nhưng hắn vẫn không dám chút nào dừng lại, đáng chết. Tên điệp như thế nào cùng một quỷ hồn một dạng âm hồn bất tán. Một cái thai sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng bằng vào viên mãn thảo thượng phi, đủ lật ra Văn Thái Lai, bỏ trốn mất dạng. Lại không nghĩ rằng, cái sau vậy mà cũng nắm giữ một môn viên mãn thân pháp, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 trượng khoảng cách. Nếu không phải lão tử lúc trước luân phiên chiến mấy trận, kinh lực hao tổn quá lớn, há lại cho kẻ này chứ cùng. Một cái thai thầm hận. Nhưng dưới mắt, nói những thứ này đã là vô dụng, chỉ có thể tại kinh lực sắp hao hết phía trước, thất ra Văn Thái Lai. Bằng không, chết chính là mình. Một cái thai liên tiếp chạy ra 4-5 dặm sau, cuối cùng tại phía trước núi rừng bên trong, gặp phải một đám sơn tặc. Thứ ca. Sơn tặc bên trong hai cái khí thế nhanh ác gã đại hán đầu trọc, liền đội vàng nên đón, nhìn thấy chật vật không dứt một cái thai, cũng là giật mình không thôi. Lao thất lao cửu. Các ngươi tới vừa vặn, nhanh hay ta ngăn lại người này. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Hắc Phong trại thất đương gia cùng cựu đương gia. Hai người đều là 10 luyện hậu kỳ, lại là một đôi thân huynh đệ, càng tốt hợp kích, dưới sự liên thủ, không kém gì 10 luyện đỉnh phong. Thứ ca yên tâm. Nhanh đến đằng sau dưỡng thương. Thất đương gia đưa tiễn một cái thai sau, nhìn qua đã tiếp cận Ngụy Thắng, vung tay lên, các huynh đệ, giết. Trong chốc lát, mấy chục tên sơn tặc bạo hướng lấy, từ bốn phương tám hướng phóng tới Ngụy Thắng. Phanh, phanh, nhưng bọn hắn còn không có tới gần Ngụy Thắng, thân hình liền không bị khống chế bay ngược ra tới, tiếp đó giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục mảnh vụn văng khắp nơi. Gì đó? Thất đương gia con người co rụt lại. Chỉ là mấy hơi thở, xông tới hơn 30 danh sơn tặc đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Có bị tại chỗ đánh nổ, chính là có bị đánh bay sau ở giữa không trung nổ tung. Những sơn tặc khác thấy thế, đều là bước chân dừng lại, tê cả da đầu. Bọn hắn không ít giết người, cũng không sợ sinh tử, nhưng trước mắt này giống như liếm bể chẳng cảnh, lại tại điên cuồng kích thích thần kinh của bọn hắn, để cho bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ lui ra phía sau. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia lại trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới, lôi kéo khắp nơi, như vào trốn không người, mỗi một quyền rơi xuống, đều có hai cái hoặc ba cái sơn tặc đột tử tại chỗ. Dù là không có sử dụng tinh lực, dù là chỉ vận dụng 4 vạn cân lực đạo, dựa vào buôn lôi thủ, 11 luyện phía dưới, cũng hiếm có người có thể bước vàng đón đỡ lấy tới. Chỉ là mười mấy giây, 6-70 danh sơn tặc tất cả đều bị đánh thành một bãi thịt nát. Huyết nhục nhuộm dần mảnh này bãi cỏ, không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Trốn. Thất đương gia cùng cựu đương gia nhìn nhau, đều là lạnh cả sống lưng, nào còn dám đi chặn đánh Ngụy Thắng, xoay người bỏ chạy. Nhưng một giây sau, một cỗ kinh khủng tử vong chi khí trong nháy mắt quanh quẩn mà đến, bao phủ lại hai người, để cho thân thể bọn họ cứng đờ. Lại là có hai bàn tay đồng thời rơi vào hai người trên đỉnh đầu. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục sau, hai cái đầu bị nạnh sinh sinh ấn vào lồng ngực bên trong, phun tung tóe ra đại lượng chất lỏng màu đỏ. Làm sao lại hậu phương trong rừng cây, vừa ăn vào viên đan dược, khôi phục không thiếu kinh lực một cái thai, đã kịp thở phào, liền thấy 7-9 huynh đệ từ đại biến thành nghĩa lập tức sợ đến tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy. Cơ mờ nở. Đó là Văn Thái Lai. Hắn vậy mà đồng thời đẻ chết hai cái 10 luyện hậu kỳ. Cách đó không xa trên sườn núi, Lưu gia cùng Kim đỉnh võ quán người, vừa mới bắt gặp một màn này, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Gì đó? Văn Thái Lai? Cái này sao có thể? Hắn không phải 10 luyện sơ kỳ sao? Đội ngũ những người khác đều là khó có thể tin. Ngay cả Lưu Tử Ngạc cũng là ánh mắt ngưng lại, vội vàng nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy nhất đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng. Không tốt. Hồng gia giống như chạy trốn tới bên kia. Bọn hắn sẽ không phải gặp phải một cái thai a. Sợ cái gì? Lấy Hồng Thừa thuần thực lực, cộng thêm Văn Thái Lai, chẳng lẽ còn thu thập không xong một cái thụ thương một cái thai? Nói cũng đúng, mau nhìn. Hồng Thừa thuần quả nhiên xuất hiện. Gia hỏa này, vậy mà buông tham một cái thai. Lưu gia đám người thầm mắng không thôi. Thật vất vả gặp phải một cái lạc đàn sơ tặc, ngươi không bỏ đá xuống giếng, lại còn để cho hắn từ dưới mí mắt đào tẩu. Kỳ thực đổi lại là bọn hắn, nói chung cũng biết làm ra tương tự lựa chọn. Dù sao một cái thai thực lực không kém, thật muốn liều mạng, dù là có thể giết chết đối phương, phe mình cũng muốn trả giá thê thảm. Ân. Hồng Thừa thuần ngăn cản Văn Thái Lai, hắn đang hỏi gì đó. Lưu gia đám người nhíu mày, từ góc độ của bọn hắn, vừa vặn có thể nhìn đến cái kia phiến chọc trong núi rừng, Hồng Thừa thuần nên tiếp Văn Thái Lai, giống như đang hỏi thăm hắn đồ vật gì. Đám người vốn cho rằng Văn Thái Lai biết mời Hồng Thừa thuần cùng hắn nhất đạo truy sát một cái thai, có thể tiếp nhận xuống biến hóa, lại choáng váng tất cả mọi người. Chương 096 bạo sát tăng 7. kinh người thu hoạch. 1. Chương 096 bạo sát tăng 7. Kinh người thu hoạch. 1. Trong núi hoang, Ngụy Thắng xa xa liền thấy chạy lướt qua mà đến Hồng Thừa Thuần, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Văn huynh đệ hảo thủ đoạn, một thân một mình lại giết đến Hắc Phong trại tứ đương ra một cái thai chật vật mà chạy. Hồng Mỗ bội phục. Hồng Thừa Thuần phảng phất lần thứ nhất nhận biết Văn Thái Lai giống như, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hồng huynh giúp ta chém giết này tặc. Ngay sau, ta trợ Hồng huynh chém giết Ngụy Thắng, như thế nào? Ngụy Thắng nhìn về phía Hồng Thừa Thuần. Chỉ là Ngụy Thắng, Hồng Mỗ một người liền có thể giết chết. Bất quá, tất nhiên Văn huynh cho mời, Hồng Mỗ nhất định giúp ngươi một tay. Hồng Thừa Thuần lúc này đáp ứng. Chỉ là Ngụy Thắng, nơi nào xứng với hai vị thập luyện ra tay? Hắn nhìn chúng, vẫn là Văn Thái Lai người này. Dù sao, Văn Thái Lai trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thập luyện đỉnh phong chiến lực, lại biết được dấu tài, nếu có thể cùng với giao hảo, tương lai tất có thể lực Hồng gia tăng thêm một vị trọng lượng cấp minh hữu. Ta sẽ đem này tập truy kích đến góc tây bắc, liền làm phiền Hồng huynh qua bên kia ôm cây đợi thỏ hiểu rõ. Hồng Thừa Thuần gật đầu, xoay người nháy mắt, chợt cảm thấy sau đầu kình phong đánh tới, rét thấu xương sát ý bao phủ toàn thân, cả kinh hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Gì đó? Hồng Thừa Thuần đấy lòng đột lạnh, vội xoay người lại nháy mắt, chỉ thấy một cái trắng non nắm đấm không đứng ở trước mắt phóng đại. Vâng. Bá đạo cương mãnh kinh lực, dựa vào 5 vạn cân lực đạo, đừng nói Hồng Thừa Thuần dưới sự khinh thường, chính là toàn lực phòng ngự, cũng căn bản ngăn không được. Vâng. Hồng Thừa Thuần chỉ cảm thấy chán tê dần, đầu giống như là rơi bể dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung, sau đó ý thức mơ hồ, thi thể ầm vang ngã xuống. Cơ mờ nở. Hắn đang làm gì? Hắn bậy mà. Giết Hồng Thừa Thuần. Hắn điên rồi. Hơn nữa, hắn còn dám sở thi. Lưu gia cùng Kim đỉnh võ quán tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Vốn cho rằng Văn Thái Lai sẽ cùng Hồng Thừa Thuần liên thủ chém giết một cái thai, lại không nghĩ rằng Văn Thái Lai lại trước tiên chém Hồng Thừa Thuần. Hai người này phía trước không phải một đội sao? Bây giờ diễn chính là cái nào một màn? Chỉ có Lưu Tử Ngạn, Lưu gia thập luyện cung phụng Tôn lão, Kim Bộ Y Nhi mấy người giải rác mấy người, sắc mặt nghiêm trọng. Vậy mà một quyền bạo sát Hồng Thừa Thuần cho dù là đánh lén tình huống phía dưới, có thể lưu loát dứt khoát như vậy chém giết Hồng Thừa Thuần. Văn Thái Lai triển lộ ra thực lực, cũng là viễn siêu tưởng tượng. Lưu Tử Ngạn vốn là còn dự định theo sau xem, nhưng tại kiến thức đến Văn Thái Lai thực lực kinh khủng sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nàng mặc dù tự nhận là cùng Văn Thái Lai không có ân oán xung đột, chính mình lại là Lưu gia đích nữ, Văn Thái Lai hẳn sẽ không lộ mang đến đối với tự mình động thủ. Nhưng Hồng Thừa Thuần ví dụ, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nàng không dám đánh cược. Huống chi, chính mình cũng đuổi không kịp a. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Văn Thái Lai liền đã không thấy dấu vết. Cơ mờ nở. Giá hỏa này phong ma, ngay cả người mình cũng dám giết. Một cái thai một bên trốn, một bên hồi tưởng vừa rồi Hồng Thừa Thuần bị nổ đầu một màn, thần sắc kinh hãi. Cùng là thập luyện đỉnh phong, Hồng Thừa Thuần thực lực cùng chính mình không kém là bao nhiêu. Kết quả, bị Văn Thái Lai một quyền đánh bể. Cái này há chẳng phải là nói, Văn Thái Lai cũng có thể một quyền đánh sát chính mình. Cái này mẹ nó vẫn là thập luyện đỉnh phong. Nói là 11 luyện chiến lực cũng không đủ. Cái quái vật này. Một cái thai thấp giọng mắng. Quay đầu liếc xem Văn Thái Lai lại lần nữa đuổi theo, lại cách mình chỉ có hơn 10 trượng sau, lập tức dọa đến linh hồn rét run, chạy trốn tốc độ lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Ngụy Thắng gián tại đằng sau. Hắn không có lập tức chém giết một cái thai. Tuy nói một cái thai đem thảo thượng phi tu đến viên mãn, nhưng tại nhạn ảnh công, bắt bộ cản tiền song viên mãn Ngụy Thắng mặt phía trước, vẫn là không đáng chú ý ra hỏa này một mực hướng bắt trốn, dù là ở giữa biến nào qua mấy lần tuyến đường, nhưng mục đích vẫn là Bắc Sơn, chẳng lẽ Bắc Sơn còn cất giấu một vị nào đó 11 luyện cường giả. Xếp hạng thứ 3 đầu lĩnh. Ngụy Thắng ánh mắt lấp loé, cả người lại là đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Chân chính, hoặc bắt 11 luyện cường giả. Hắn còn không có giao thủ qua đâu, cũng không biết có thể gánh vác chính mình mấy quyền. Vì thế, Ngụy Thắng nhiều lần cưỡng chế bạo sát một cái thai ý niệm, chỉ là không nhanh không chậm đi theo đằng sau. Trong lúc đó, Ngụy Thắng lại gặp phải 2-3 đợt tiểu cổ sơn tặc. Một cái thai muốn cho những sơn tặc kia đến đây ngăn cản Ngụy Thắng. Kết quả giống như lúc trước, đều bị Ngụy Thắng đánh thành mảnh vụn. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi, rất nhanh liền xuyên qua hơn 10 dặm vùng núi. Ân, phải đến. Ngụy Thắng nhíu mày, một cái thai khi tiến vào phía trước sơn cốc sau, đột nhiên trở nên chậm xuống. Ngụy Thắng đuổi đi vào. Trong sơn cốc bách thảo um tùm, so với phía trước núi hoang vu, ngược lại là nhiều hơn mấy phần màu xanh biếc cùng sinh cơ. Mà tại trong sơn cốc đang có một đạo người khoác hắc bào thân ảnh thon dài, đứng chắp tay. Giang Minh, cứu ta! Một cái thai nhìn thấy đối phương, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như, liền vội vàng kêu. A, là ngươi a? Đây là ta cùng các ngươi tam đương gia ước định cẩn thận chỗ, ngươi đem địch nhân dẫn tới ở đây, hại ta thân phận bại lộ, là muốn cho ta giết ngươi. Áo bào đen thân ảnh cũng không quay đầu lại, âm thanh khàn khàn nói. Một cái thai sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ. Giang Minh tha mạng, người này là buôn lôi võ quán đệ nhất tiên tài Văn Thái Lai. Tâm tư thông trầm, thực lực mạnh mẽ, liên tiếp chém giết ta trên sơn trại trăm tên huynh đệ, thậm chí còn có mấy vị đầu lĩnh chết ở trên tay. Ta không phải là đối thủ của hắn, lại sợ hắn lầm Tang huynh bao vây tiêu trừ địch đông túc quân đại kế, bất đắc dĩ mới đem đưa đến nơi đây à. Áo bào đen thân ảnh chậm rãi quay người, lộ ra một tấm mang theo mặt nạ khuôn mặt. Tang huynh, chính là hắn. Một cái thai mừng rỡ, còn tưởng rằng đối phương muốn xuất thủ, vội vàng chỉ vào sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài Ngụy Thắng kêu lên. Bành! Trầm đục truyền ra. Một cái thai thân thể đột nhiên run lên, kinh ngạc túi đầu xuống, trước ngực quần áo bị kình lực chấn vỡ. Ngực thật cao nâng lên, trần trụi ngực đang bên trong vị trí, in nhất đạo như ngọn lửa màu đỏ trường ấn. Trường ấn ẩn chứa nóng bỏng tinh lực, vẫn còn đang không ngừng phá hủy hắn huyết đủ, Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người tán phát ra nhàn nhạt vị thịt nướng nói:
Ngươi dám phản bội chúng ta Hắc Phong trại, liền không sợ nhị đương gia trả thù.
Ngã xuống trong ngay mắt, một cái thai nghiêng đầu liếc thấy cái kia trương lạnh lùng vô tình mặt nạ, đáy lòng đầu tiên là run lên, chợt liền dâng lên vô tận tức giận cùng hận ý. Ta vốn là đông túc trong quân đội một thành viên, phía trước tất cả hứa hẹn, bất quá là dụ dỗ các ngươi ra trại cùng quan binh sống mái với nhau thôi. Tại sao phản bội mà nói? Áo bào đen thân ảnh thản nhiên nói, đến nỗi các ngươi nhị đương gia. Sau trận chiến này, hắn tự thân đều khó bảo toàn, nào còn có tinh lực lo lắng ta, coi như hắn dám đến, ta lại có sợ gì?
Ngươi một cái thai vừa sợ vừa giận, tức giận lại lần nữa thổ huyết.
Nhưng hắn không có lập tức chết đi. Luyện cốt cường giả sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, dù là xương ngực bị chấn đoạn, nội phủ cũng bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ còn giữ một hơi. Chỉ là, ngày bình thường để cho hắn cực kỳ tự hào thịnh vượng sinh mệnh lực, đến bây giờ, ngược lại biến thành một loại dày vò.
Thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian, áo bào đen thân ảnh không tiếp tục để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía đối diện Ngụy Thắng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, ta nhớ được ngươi tấm mặt nạ này.
Tại huyện nha trong nội viện gặp qua.
Ngươi coi đó ngay tại Đông Ngũ Hầu sau lưng, đúng không? Đông Bảy.
À không đúng, hẳn là xương lá tăng bảy.
Ngụy Thắng đáy lòng cực không bình tĩnh.
Hắn không nghĩ tới, cái kia bị huyện nha truy nã cường nhân, vậy mà đã sớm lẫn vào quan phủ nội bộ.
Nếu không phải một cái thay đối với hắn xưng hô, nếu không phải hắn cái kia 11 luyện đỉnh phong cường đại tu vi, Ngụy Thắng thậm chí cũng sẽ không đem hắn cùng với Tang Bảy liên tưởng cùng một chỗ.
Người rất thông minh,
nhưng người thông minh từ trước đến nay đều không sống lâu.
Tang Bảy ngữ khí đạm nhiên, nguyên bản ngươi còn có thể sống sót, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết.
Ngoài dự liệu,
hắn vốn cho rằng Văn Thái Lai nghe nói như thế gặp mặt lộ vẻ kinh hoàng, ai ngờ đối phương chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại cười thần bí, đúng dịp, ta cũng làm muốn như vậy.
Ân,
Tang Bảy sửng sốt một chút.
Bây giờ thập luyện đều như thế hổ chương 096 bạo sát Tang Bảy.
Kinh người thu hoạch.
2, chương 096 bạo sát Tang Bảy.
Kinh người thu hoạch.
2, sao?
Chỉ là thập luyện sơ kỳ, dám khiêu khích như vậy chính mình cái này 11 luyện đỉnh phong, ai cho hắn dũng khí?
Liên trọng thương ngã gục một cái thai, cũng không khỏi nhìn nhiều mắt Ngụy Thắng.
Hoài nghi hắn có phải hay không bị sợ choáng váng.
Coi như ngươi là 11 luyện sơ kỳ, đối mặt 11 luyện đỉnh phong Tang Bảy, cũng không có phần thắng chút nào.
Nếu như ngươi là 11 luyện đỉnh phong cái kia bao lâu, như vậy, có lẽ còn có thể giết chết Tang Bảy, hoặc cùng hắn đồng quy vu tận.
Mặc dù là Văn Thái Lai đem hắn truy sát đến loại này hiểm cảnh, có thể đối so với Tang Bảy, một cái thai càng hận hơn Tang Bảy.
Dám đem toàn bộ sơn trại đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm hại rất nhiều huynh đệ không công chịu chết.
Nếu là có thể, hắn thật hy vọng Tang Bảy đi chết.
Nhưng hắn càng hiểu rõ, đây chỉ là vọng tưởng.
Trước thực lực tuyệt đối, Văn Thái Lai chỉ có bị nghiền ép, chấn sát phần.
Thú vị, Tang Bảy cười nhạt một tiếng.
Âm thanh còn đang vang vọng, cả người đã tại chỗ biến mất.
Hô.
Tiếp theo một cái chớp mắt, trường phong đột kích, sóng nhiệt quần cuộn đập vào mặt, để cho Ngụy Thắng có loại đưa thân vào 450 độ cao ấm bên trong nướng, khô nóng có nhiệt, chỉ thấy kinh lực vận chuyển cũng xuất hiện một tia trì trệ.
Ngụy Thắng nhếch miệng nở nụ cười, kinh lực bộc phát, trong nháy mắt đánh sơ sát sóng nhiệt ảnh hưởng, viên mãn buôn lôi thủ phát sau mà đến trước, nên tiếp một trường này.
Bành.
Quyền trường va chạm ở giữa, mãnh liệt kinh lực phát tiết, Ngụy Thắng trong nháy mắt bị đẩy lui 5-6 bước.
Trái lại Tang Bảy, chỉ là lui ra phía sau nửa bước, liền ổn định thân hình, bàn tay thu hồi đến trong tay áo.
Hoạt bát 11 luyện đỉnh phong, quả nhiên không phải tà cổ hóa 11 luyện có thể so sánh.
Ngụy Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Tang Bảy một trường này, có thể so sánh thập luyện Dạ Xoa tà cổ hóa sau mạnh hơn nhiều lắm.
Có thể đem chính mình đánh lui,
cũng không biết Tang Bảy có thể đón lấy chính mình mấy quyền.
Ân,
Tang Bảy có chút ngoài ý muốn.
Vừa rồi một trường kia, hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để bành sát đại bộ phận 11 luyện trung kỳ, tên trước mắt này, vậy mà chính diện mạnh mẽ đỡ lấy.
Phải biết, đây chính là 11 luyện đỉnh phong kinh lực a.
Gia hỏa này sao có thể chống đỡ được?
Hắn làm sao biết?
Ngụy Thắng tại Hoành Luyện Nhất Đạo đã đem cửu quan kim trùng cháo tu đến viên mãn, lục thân phòng ngự không kém gì đỉnh tiêm tập luyện.
Lại thêm trên thân món kia ngân lý nội giáp,
không chút nào khoa trương mà nói, 12 luyện phía dưới, căn bản không có người có thể thương hắn.
Cái này một cái hai mắt trợ to, một mặt chấn kinh.
Vốn cho rằng, đối mặt Tang Bảy cường thế công phạt, Văn Thái Lai sẽ bị đánh không có chút nào lực trở tay,
thậm chí trực tiếp chém giết.
Lại không nghĩ rằng,
Văn Thái Lai đón đỡ Tang Thất Nhất Chiêu lại cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong.
Đây chính là 11 luyện đỉnh phong thực lực.
Ngụy Thắng mắt liếc Tang Bảy giấu ở trong tay áo bàn tay, cười nhạt nói, nếu như chỉ có như thế, vậy coi như làm ta quá là thất vọng.
Cuồng vọng.
Tang Bảy tiếng tăm băng lãnh,
bàn chân đột nhiên đập mạnh, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố to, thân như mũi tên, so với trước kia càng thêm nóng bỏng, lăng lệ trưởng lực, trong nháy mắt tới gần Ngụy Thắng, ầm vang khuynh tả tại trên người.
Ân.
Nhìn lên trước mắt bị đánh tan tàn ảnh, Tang Bảy nhíu mày lại, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên quay người một trường vô hướng về đằng sau phía bên trái phương.
Bành.
Quyền trưởng va chạm lần nữa,
giống như là chiến đấu mở ra tín hiệu. Hai thân ảnh trong nháy mắt chém giết lại với nhau.
Trong lúc nhất thời, trên sân khắp nơi đều tràn ngập quyền trưởng va chạm, kinh lực nổ ầm duệ thiếu.
Làm sao lại?
Một cái thai ha to mồm, trong mắt tràn đầy chấn kinh.
Vốn cho rằng Văn Thái Lai có thể đánh bại mình đã rất đáng rồi,
không nghĩ tới
còn đánh giá thấp hắn.
Hắn vậy mà có thể cùng toàn lực bộc phát Tang Bảy đánh ngang tay,
lại càng đánh càng nhanh, thậm chí ẩn ẩn có áp chế Tang Bảy khuynh hướng.
Gia hỏa này đến cùng giấu bao nhiêu thực lực a?
Quái vật,
biến thái.
Bành.
Liên tiếp giao thủ mấy chục hiệp sau, lại một tiếng vang trầm truyền ra. hai người vừa chạm liền tách ra. Ngụy Thắng lông tóc không thương, lại hồng quang đầy mặt, thần sắc hưng phấn, một bộ càng chiến càng hang bộ dáng. Tại đối diện hắn ngoài mấy trượng tăng bảy, cũng có chút chật vật, áo bào đen giống như là bị lưỡi dao xẹt qua mấy trăm đao, bị cắt thành vài rất đầu, cánh tay đều đang khẽ run, cơ thể nửa người bên trái đều hơi tê tê. Tăng bảy sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này Văn Thái Lai khó dây dưa như thế. Kinh lực ngược lại là không mạnh, nhưng một thân lực đạo lại cực kỳ khủng bố, lại sinh sinh áp chế chính mình. Dù là hắn kiệt lực đem đối phương đánh tới lực đạo triệt tiêu, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể triệt tiêu 7-8 phần, vẫn như cũ có ba lượng thành đánh vào thể nội. Một hai lần ngược lại cũng thôi, liên tục mấy chục hiệp xuống, dù hắn cái này cốt nhị luyện cường giả cũng có chút không chịu được nổi, cảm giác cơ thể sắp bị đánh tan trống. Văn Thái Lai đúng không? Bản phó đội trưởng vừa rồi chỉ là cho ngươi mở đùa giỡn, ngươi thông qua khảo nghiệm. Sau đó trở về, bản phó đội trưởng sẽ đem ngươi giới thiệu cho Vàng Huyền Úy. Có trợ giúp của hắn, ngươi đột phá đến 12 luyện, thậm chí võ đạo đại gia, nhưng là ổn tăng bảy ý thức được đối thủ khó chơi, cưỡng ép kéo tôn, muốn ngưng chiến. Nhưng ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi a." Ngụy Thắng cười nói, "Cho thể diện mà không cần." Tăng bảy sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, âm thanh lộ ra âm hàn sắc ý, "Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Hòa tang, tăng bảy bạo hống một tiếng, toàn thân áo bào phồng lên, khí huyết kinh lực tất cả bộc phát đến cực hạn, trong nháy mắt chụp ra mấy chục trường. Trung trung trường ảnh mơ mơ ảo ảo tạo thành từng mảnh màu đỏ lá dâu chồng lên nhau, kết thành nhất đạo hình tròn màu đỏ vàng hoa. Chợt nhìn, giống như là vàng hoa. Hướng về Ngụy Thắng phủ đầu đập tới. Vòng hoa rơi xuống, thế như núi nghiêng. Bá liệt trường lực, đem hư không đều nướng vào mẹo, biến hình, một khi bị hắn đánh trúng, liền xem như 11 luyện đỉnh phong cường giả, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, Ngụy Thắng lại tựa như không nhìn thấy giống như, cả người đột nhiên trở nên trầm tĩnh lại. Nhưng toàn thân kinh lực, khí huyết cũng đã đến ranh giới bùng nổ. Toàn thân đại cân căng cứng, lại căng cứng. Mãi đến kéo căng đến một cái cực hạ sau. Dậm chân, vặn người. Bóp trưởng thành quyền, hội tụ toàn thân kinh lực, lực đạo một quyền, trọng trọng rơi xuống. Đại thành, hạ ảnh lơ lửng. Bành. Nắm đấm trong hư không đánh ra màu trắng khí lãng, quyền phong đụng vào vòng hoa nháy mắt, trong nháy mắt đem nghiền nát, tiếp đó dư thế không suy đánh vào tang bảy thể nội. Tang bảy cơ thể cứng đờ. Bị thiết quyền tỏa định nháy mắt, hắn bên thai ẩn ẩn truyền đến một tiếng hạt đều, cũng chính là cái này sửng sốt một chút, thiết quyền rơi đập. Dễ dàng chấn vỡ bên ngoài thân phòng ngự, xé rách huyết nhục xương cốt, tại hắn lồng ngực mở ra một cái dọa người huyết động. Đây là quyền pháp gì? Tang bảy cúi đầu nhìn qua ngực huyết động, một mặt khó có thể tin nói. Cái này tựa như là Bạch Hạc võ quán thật công. Ta trước đó gặp qua cái kia lão đầu độc hạc dùng qua âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, là một cái thai âm thanh, đáng chết, ngươi không phải Văn Thái Lai, ngươi là cái kia lão đầu độc hạc đệ tử. Đằng sau câu nói kia, Tang Bảy còn không có nghe xong, Ngụy Thắng lại một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, Tang Bảy đầu người giống như tây giống như nổ tung, thi thể ầm vang ngã xuống. Cái này làm hại tứ thủy, Hắc Sơn, thậm chí trà trộn vào huyện nha đạo tặc, đến lúc này, chết tại trong núi hoang. Chết vô thanh vô tức, chết không có tiếng tam gì. Ngụy Thắng cấp tốc tiến lên, đem Tang Bảy trên thân đồ vật toàn bộ đều sờ soạng đi ra, cũng không nhìn kỹ, một mạch thu vào. Tiếp đó, hướng về phía Tang Bảy lồng ngực huyết động vị trí, liên tục đánh ra mấy trường, trực đã phải lồng ngực bạo toái thành thịt nát, cũng lại nhìn không ra hạc ảnh lơ lửng vết tích sau, lúc này mới dừng tay. Đây là lão mẫu tưởng nhĩ trưởng. Một cái thai con ngươi co rụt lại, nhất là cái kia quen thuộc trưởng tình, càng làm cho hắn đã nghĩ tới gì đó. Đêm đó tại Bảo Chi đường bên ngoài, giết ta bốn cái huynh đệ, cướp đi linh giao chi cường giả bí ẩn là ngươi. Đáp đúng, vậy thì ban thưởng ngươi một trưởng. Lão mẫu tưởng nhĩ trưởng lại lần nữa rơi xuống, vốn là trọng thương một cái thai, đâu còn có thể đỡ một trưởng này, tại chỗ liền bị đánh thành bánh thịt. Ngụy Thắng cầm tới một cái thai quà tặng sau, liền nhanh chóng rời đi. Ngay tại Ngụy Thắng sau khi rời đi không lâu, Lưu Tử Ngạc, Kim Vô Y và bọn người thận trọng đi tới nơi này vùng tung lũng. Nghe động tĩnh, hẳn là ở đây. Bây giờ một điểm âm thanh cũng bị mất, chẳng lẽ đã đánh xong? Đợi đến một đoàn người tiến vào sân cốc, nhìn qua đại chiến lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi sau, không khỏi hít sâu một hơi. Trời ạ, đây là thập luyện giao thủ lưu lại. Kim Vô Y nhịn không được kinh hô. Tuyệt không phải thập luyện. Lưu gia thập luyện đỉnh phong cung phụng tôn lão lắc đầu, ít nhất là 11 luyện, thậm chí là 11 luyện đỉnh phong cường giả lưu lại. Ân, mau nhìn, nơi này có hai cỗ thi thể, cái không có đầu này là một cái thai. Một cái khác là Lưu Tử Ngạc, Kim Vô Ý và mấy người vây lại, bọn hắn trước đó không lâu vừa xa xa nhìn qua một cái thai, bởi vậy, dù là đối phương không có đầu, bằng vào quần áo vẫn nhận ra hắn. Mau nhìn cái mặt nạ này mạnh vụn. Là Đông Bảy phó đội trưởng. Lưu Tử Ngạc trầm giọng nói. Gì đó? Kim Vô Ý trừng lớn hai mắt, đây chính là 11 luyện đỉnh phong tồn tại, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là Hắc Phong trại Tam Đương gia Thiết Tí Hùng? Không phải hắn. Từ thi thể lưu lại kinh lực đến xem, tựa như là Bạch Liên giáo cường giả. Ai? Bạch Liên giáo? Đám kia yêu nhân cũng tại trên núi. Ngụy Thắng liên tiếp đi xuyên hơn 10 dặm, mới tìm cái không người yên lặng cửa hang dừng lại. Tiến vào trong động sau, Ngụy Thắng đem trong ngực nhét đầy áp chiến lợi phẩm toàn bộ đều đổ ra. Khi thấy đầy đất chiến lợi phẩm sau, Ngụy Thắng khuôn mặt đều cười sai lệch, thực sự là thu hoạch lớn a. Chương 097 kiểm kê thu hoạch. Tông sư bí tàng, 1, chương 097 kiểm kê thu hoạch. Tông sư bí tàng, 1, Ngụy Thắng đem chiến lợi phẩm theo đầu người chia 5 phần, đầu tiên là Văn Thái Lai, 750 lượng ngân phiếu, một bình luyện cốt đan, buôn lôi thủ cùng với buôn lôi luyện cốt pháp thứ yếu là 79 huynh đệ. Một bình luyện cốt đan, không ngã hoàn, kim thương cao chú thiết luyện cốt pháp đệ tam là hồng thừa thuần một bình luyện cốt đan, 1300 lượng ngân phiếu kinh đảo trưởng tiểu thạch luyện cốt pháp, sau đó là một cái thai, một bình luyện cốt đan thảo thượng phi chú thiết luyện cốt pháp, cuối cùng là tam bảy, một bình hổ cốt đan, một bình trở về phong đan. 3000 lượng ngân phiếu lần này thu hoạch to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là ngân phiếu liền có hơn 5000 lạng, tăng thêm phía trước để giành được, Ngụy Thắng tài sản lần nữa đột phá 1 vạn đại quan, đi tới hơn 12,000 lạng. Luyện cốt đan 4 bình. Bất quá, mỗi trong bình số lượng không giống nhau. Dựa theo mỗi bình 9 khỏa mà tính, chuyển xuống, cuối cùng chỉ chứa đầy 2 bình nữa. Dựa theo luyện cốt đan mỗi khỏa 900 lượng giá thị trường mà tính, đó chính là 24300 lượng bạc. Hổ cốt đan thuộc về luyện cốt đan tăng cơ bản, tương tự với dịch cân đan trong dược báo thai dịch cân hoàn dược hiệu viễn siêu bình thường luyện cốt đan, một khỏa giá thị trường 2000 lượng bạc. Mà tăng bảy cống hiến cái này một bình hổ cốt đan, còn lại 4 khỏa, giá thị trường 8000 lượng bạc. Trở về phong đan thuộc về tinh phẩm chữa thương đan, 12 luyện phía dưới đại bộ phận thương thế đều có thể chữa trị, giá thị trường 3000 lượng bạc một khỏa, bên trong còn có 2 khỏa. Riêng là những thứ này, tổng giá trị là đạt đến hơn 5 vạn lượng bạc. Chớ nói chi là, còn có chân quý nhất thưa thất võ học cùng luyện cốt pháp. Trong đó võ học 3 môn, Buôn Lôi thủ kinh đạo trưởng thảo thượng phi luyện cốt pháp 3 môn, Buôn Lôi luyện cốt pháp chú thiết luyện cốt pháp tiểu thạch luyện cốt pháp ha ha. Quả nhiên là yêu liều mạng mới có thể thắng, có những thứ này luyện cốt đan, hổ ma luyện cốt quyền nhập môn xem như ổn. Đợi đến hổ ma luyện cốt viên mãn, lại tu luyện cái này mấy môn luyện cốt pháp, liền có thể nhất cổ tác khí chống đỡ Lâm luyện cốt cử hạn. Ngụy Thắng ánh mắt tinh rực rỡ. Bất quá, tông sư bí tàng đến cùng là gì đó? Chẳng lẽ là ngươi? Ngụy Thắng mong hướng trên mặt đất một món cuối cùng bảo vật. Đó là một tấm A4 giấy lớn nhỏ thanh sắc vỏ cây, phía trên có rõ ràng điều trạng thụ văn, xúc cảm cũng vô cùng tơ lụa, giống như vớt ve thượng đẳng tơ lụa. Đây là đặc thù cây cối thanh trù một vỏ cây, khuynh hướng cảm xúc tơ lụa, không sợ thủy hỏa, vô cùng bền bỉ. Tam bảy trên thân đại bộ phận đồ vật đều bị đánh nát, chỉ có vật này hoàn hảo bảo tồn lại. Nếu trên người hắn thật có tông sư bí tàng, đại khái chính là vật này. Nhưng cầm tới tay sau, Ngụy Thắng cũng không có phát hiện trương này vỏ cây trô đặc thù. Thậm chí, phía trên ngay cả một cái chữ viết cũng không có. Nghĩ, Ngụy Thắng bắt được thanh chủ ra đồng thời đi đến đánh vào nhất đạo kinh lực. Ông chỉ thấy trống không vỏ cây mặt ngoài, trên cùng hiện ra một nhóm như ẩn như hiện kim sắt chữ viết. Có hy vọng. Ngụy Thắng tăng lớn cường độ, kinh lực rót đầy thanh chủ ra. Ông thanh chủ ra phát ra lóa mắt kim quang, bên trên hiện ra rậm rạp chẳng trị chữ nhỏ cùng bức họa. Ngụy Thắng cẩn thận chu đao sau, nụ cười nồng đậm, thanh mục trường sinh công. Thì ra ngươi mẹ nó chính là tông sư bí tàng a. Này công là một môn có thể thẳng đến tông sư cảnh vô thượng pháp môn, sau khi luyện thành, nhưng đỉnh bảo thanh xuân, sinh mệnh lực viễn siêu đồng cấp, năng lực khôi phục cực mạnh. Tổng kết lại liền 2 chữ, máu nhiều, khó giết. Nhưng này công tu luyện lại cực kỳ chậm chạp, là công pháp bình thường gấp 3-4 lần. Nói cách khác, khác thẳng đến tông sư pháp môn, có lẽ chỉ dùng tu luyện cái 3-40 năm là đủ rồi. Nó phải trên việc tu luyện hơn 100 năm. Nhưng đối với nắm giữ đạo nguyên giờ Ngụy Thắng mà nói, cái này đều không phải là chuyện gì. Cho dù là 150 năm, cũng bất quá là thời gian 5 tháng thôi. Chỉ có một điểm, để cho hắn hơi có chút khó chịu. Vậy mà chỉ có một tầng không tệ, môn công pháp này không được đầy đủ. Dù là như thế, một khi luyện thành, liền có thể này ngũ tạng lớn bí, bước vào võ đạo đại gia cấp độ. Lão Phương nói qua Hồng Liên Hỏa Kình càng mạnh, càng hao tổn sinh mệnh lực, môn này thanh mục trưởng sinh công tới đúng lúc, không chỉ có thể triệt tiêu Hồng Liên Hỏa Kình đối ta ảnh hưởng, còn có thể giúp ta đột phá vào võ đạo đại gia đương nhiên. Đây đều là về sau sự tình. Đem lần nữa khôi phục đến trống không vỏ cây tiếp thân cất kỹ, Ngụy Thắng lại đem 4 môn luyện cốt pháp, ngân phiếu, luyện cốt đan, hổ cốt đan mấy người thu hồi. Sau đó đem không ngã đan, kim thương cao này một ít vô dụng trợ tính chất dược hoàn ném đi. Một mặt là hắn không cần, lại có trên thân đồ vật quá nhiều, nhanh không chứa nổi. Kéo tầng ngoài cùng món kia có Buôn Lôi võ quán ký hiệu trang phục sau, Ngụy Thắng khôi phục nguyên bản diện mục, tiếp đó hướng về dưới núi chạy tới. Người nói cái gì? Cùng chân truyền sư Minh thất lạc. Đỗ Trọng Hành lão đạo tìm được Long Hạc tiểu đội lúc, đội ngũ còn có 35 người, hai mắt đảo qua đám người, không nhìn thấy Ngụy Thắng, hỏi thăm qua Lê Phong Hoa sau, hắn lập tức tâm lạnh một nửa. Sơn tặc đang hướng phong, đông tốc quân tại tiến lên, 4 tiểu đội tại đánh du kích. Toàn bộ nương nương sơn đều loạn thành một bầy. Cái này khẩn yếu con đầu, Ngụy Thắng thế mà không thấy. Nếu như là đụng tới phe mình diệt tập đội ngũ còn tốt, nếu như gặp phải sơn phỉ, vậy tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ở nơi nào rớt, gặp phải một cái thai một khu vực như vậy. Ân. Đỗ Trọng Hành sửng sốt một chút. Hắn chính là ở mảnh này khu vực, bị một cái thai đánh trọng thương, tiếp đó bị Văn Thái Lai cứu. Người kia thực sự là Văn Thái Lai sao? Vô luận là cứu người động cơ hay là thực lực, đều cùng mình trong ấn tượng cái kia Văn Thái Lai chênh lệch rất xa. Vừa Văn Ngụy Thắng lại là ở mảnh này khu vực tẩu tán. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí hoài nghi, cái kia Văn Thái Lai chính là Ngụy Thắng giả trang. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóp chết. Ngụy Thắng chỉ là bắt luyện tu vi, coi như chiến lược siêu quần, nhiều lắm là cũng liền đạt đến cựu luyện đỉnh phong, làm sao có thể liên tục vượt hai cái cảnh giới chém ngược đối thủ? Lại nói, hắn cũng không khả năng biến thành một người khác, cùng ta một khối trở về tìm. Đỗ Trọng Hành trầm giọng quát lên. Hắn chuyến này không riêng gì Bạch Hạc võ quán lĩnh đội, càng thêm nhìn lấy bảo hộ vị này chân truyền sư Minh chức trách. Nếu như Ngụy Thắng thật tại Nương Nương Sơn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không chỉ có hắn không muốn nhìn thấy, càng không cách nào hướng lao sư giao phó. Hảo. Lê Phong Hoa lúc này gật đầu. Ngụy Thắng là Ngư Long Bang ngoại vụ làm cho, cũng là bọn hắn Ngư Long Bang chuyến này trừ phiến loạn lĩnh đội, không thể sai sót. Thế là Long Hạc tiểu đội dọc theo lúc đến chi lộ, hiện lên hình quạt tảng ra, tìm kiếm Ngụy Thắng dấu vết. May Ngụy Thắng đem phụ cận mấy cỗ sơn tặc tất cả giết sạch. Bằng không, liền bọn hắn loại này tìm pháp, không chỉ có người tìm không thấy, còn có thể đem sơn tặc dẫn tới. Dù là như thế, sợ mất mật tìm sau nửa canh giờ, cũng không nhìn thấy Ngụy Thắng cái bóng. Lê Phong Hoa sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Đỗ Trọng Hành vốn là sắc mặt tái nhợt, càng đã trắng thêm mấy phần. Hai vị không cần lo nghĩ, ngoại vụ làm cho thân pháp siêu tuyệt, coi như đối mặt thập luyện, cũng có thể thoát thân, có lẽ hắn đã sớm đường vòng trở lại dưới núi Vương Trung trấn an nói. Đỗ Minh, ngoại vụ làm cho phía trước đích xác nói qua, muốn chúng ta dưới chân núi chờ hắn. Lê Phong Hoa nhìn xem Đỗ Trọng Hành nói. Câu nói này, lúc trước hắn liền cùng Đỗ Trọng Hành nói qua, nhưng Đỗ Trọng Hành không muốn hạ sơn, kiên trì trước phải tìm được Ngụy Thắng. Đỗ Trọng Hành nhíu mày. Tốt ta, vậy trước tiên hạ sơn. Đỗ Trọng Hành bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn tiếp tục lại tìm xuống, nhưng cũng sợ Ngụy Thắng đã hạ sơn, hoàn toàn trái ngược. Đáng tiếc, ta bị trọng thương, nếu không phải như thế, hắn chắc chắn sẽ để cho đám người đi trước hạ sơn, chính mình đi tìm Ngụy Thắng. Mọi người ở đây thời khắc chuẩn bị rời đi. Nơi xa núi rừng bên trong truyền đến rầm rầm âm thanh, giống như là có người lao nhanh đi xuyên mang theo âm thanh, lại càng ngày càng gần. Cẩn thận! Đỗ Trọng Hành thần sắc cứng lại. Những người khác toàn bộ rút đao ra kiếm, ngưng trọng nhìn chằm chằm âm thanh truyền ra vị trí. Chương 097 kiểm kê thu hoạch. Tông sư bí tàng 2, chương 097 kiểm kê thu hoạch. Tông sư bí tàng 2, 23 giây sau. Nhất đạo thân ảnh màu đen, tựa như lại bằng, lướt qua mảnh núi rừng kia, rơi vào đám người cách đó không xa. Khi thấy rõ cái kia thân ảnh màu đen bộ dáng lúc, Đỗ Trọng Hành bọn người lại hỉ, chân truyền sư minh. Ngoại vụ làm cho. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Ngụy Thắng. Các ngươi tại sao còn không hạ sơn? Nhìn thấy Đỗ Trọng Hành bọn người lúc, Ngụy Thắng cũng có chút ngoài ý muốn. Lê Phong Hoa liền đem Đỗ Trọng Hành khăng khăng muốn tìm tới chuyện của hắn đơn giản nói phía dưới. Ngụy Thắng có chút bất ngờ mắt nhìn Đỗ Trọng Hành. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, Ngụy Thắng đối nó ấn tượng không được tốt lắm. Bởi vì chính mình lúc ấy là từ Giang Lưu Xuyên đưa đến Bạch Hạc võ quán, cái sau cho võ quán tiến cử mấy cái phổ thông thiên tài, treo đến Đỗ Trọng Hành không đẩy, trực tiếp đối với hắn nạ pháo. Về sau trở thành thân truyền sau, Đỗ Trọng Hành thái độ cải biến rất nhiều, nhưng hai người quan hệ cũng chỉ có thể xem như sơ giao. Mãi đến trở thành chân truyền, cũng đều không có quá nhiều gặp nhau. Lần này Lao Phương để cho Đỗ Trọng Hành lĩnh đội, mục đích rất rõ ràng, chính là tới bảo vệ chính mình. Đối với hắn sự an bài này, Ngụy Thắng cũng không nói gì đó, hoặc có lẽ là không có trông cậy vào hắn gì đó. Lại không nghĩ rằng Đỗ Trọng Hành tận chức tận trách như thế, ngược lại để hắn đối nó thái độ đổi mới không thiếu. Người không sao chứ? Bị thương? Đỗ Trọng Hành liền đội vắng hỏi. Không có việc gì. Ngụy Thắng lắc đầu. Ngoại trừ kinh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn chịu lớn nhất thương chính là áo bào đang nhanh chóng đi xuyên bên trong, bị chạc cây vạch phá một tảng lớn. Gặp Ngụy Thắng mặt sắc hồng nhuận, khí tức bình thản, cũng không có sau khi bị thương, Đỗ Trọng Hành nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Đỗ Sư Minh, Lão Lê, bên này không an toàn, chúng ta hạ sơn. Ân. Long Hạc tiểu đội vừa đi ra hơn 10 dặm, liền gặp phải một đợt chạy tứ tán sơ tặc. Ngụy Thắng tỷ lệ trước tiên lao ra, dùng thân pháp đem bọn hắn cuốn lấy, tiếp đó lại từ Long Hạc tiểu đội cùng nhau xử lý, đem chém giết. Giết hết sau đó mới biết được, 200 đông túc quân cùng Hắc Phong trại tam đầu lĩnh Thiết Tý Hùng lãnh đạo 400 sơn tặc tinh nhuệ chém giết qua một hồi. 400 tinh nhuệ sơ tặc bị thân mang giáp ra, trang bị tinh lương, nhân số chỉ có tự thân một nửa đồng túc quân đánh bại, chạy tứ tán. Lê Phong Hoa bọn người đem sơn tặc thủ cấp chặt đi xuống, hương phấn treo ở bên hông. Thậm chí, lão Lê còn thân thiết cho Ngụy Thắng đưa cái đầu người. Ngụy Thắng không muốn, hắn thu hoạch đã đủ nhiều, vừa vặn để cho các huynh đệ cũng uống một canh. Kế tiếp, Ngụy Thắng lại gặp phải 2-3 cỗ chạy tứ tán sơ tặc. Ngụy Thắng bắt trước làm theo, cuốn lấy đối thủ sau, lại từ Lê Phong Hoa dẫn người đem toàn bộ chém giết. Mấy trận chiến đấu xuống tới, mỗi cái Long Hạc tiểu đội thành viên bên hông đều mang theo một khỏa hoặc hai cái đầu. Đáng tiếc, còn không có chém giết hơn mấy trận liền gặp phải truy kích mà đến 200 đông túc quân. Có lẽ là vừa từng đại chiến một trận nguyên nhân, 200 đông túc quân giảm mạnh đến 160 người, lại đại đa số người trên thân mang thương, bên hông chớ một cái hoặc hai cái sơn tặc đầu người. Trước đội ngũ còn có Lưu Tử Ngạc Kim không có quần áo, cùng với Lâm Gia Lâm Khánh, tác gọi bọn người. Đông Ngũ Hầu nhìn thấy Ngụy Thắng, quát hỏi, có nhìn thấy được Văn Thái Lai? Gặp qua. Ngụy Thắng không có mở miệng, nói chuyện chính là hắn sau lưng Đỗ Trọng Hành, chúng ta cùng sơn tặc lúc đang chém giết, từng xa xa nhìn thấy Văn Thái Lai đang đuổi giết Hắc Phong trại tứ đương ra một cái thai. Sau đó cũng không biết. Đông Ngũ Hầu sau khi nghe xong, sắc mặt càng phiền muộn, không còn phản ứng đến bọn hắn. Ngụy Thắng mang theo tiểu đội thành viên trở lại trong đại đội ngũ, Đỗ Trọng Hành nhịn không được hỏi, Lưu tiểu thư, đây là có chuyện gì? Lưu Tử Ngạc mắt nhìn xa xa Đông Ngũ Hầu, thấy hắn không có nhìn bên này, mới hạ giọng nói, Văn Thái Lai giết Hồng Thừa Thuần chém một cái thai, cùng với Đông Bảy phó đội trưởng sau, biến mất không thấy. Lưu Tử Ngạc hạ giọng nói, gì đó? Đỗ Trọng Hành cùng Lê Phong Hoa bọn người là cả kinh, nhất là Đỗ Trọng Hành, càng là khó có thể tin, Văn Thái Lai giết Hồng Thừa Thuần, Văn Thái Lai sẽ chém giết một cái thai, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, Văn Thái Lai cứu chính mình lúc, liền đã đem một cái thai đánh chạy trối chết, nhưng hắn vì sao muốn giết Hồng Thừa Thuần? Hai người phía trước tốt không phải nhanh xuyên một cái đồ lót, còn có, hắn vậy mà có thể chém giết Đông Bảy, đây chính là vị hàng thật giá thật 11 luyện cường giả à? Tại sao vậy? Lê Phong Hoa bọn người nghĩ mãi mà không rõ. Văn Thái Lai giết một cái thai, bọn hắn đều có thể lý giải, nhưng hắn vì sao còn phải giết Hồng Thừa Thuần Đông Bảy? Nhất là Đông Bảy, đây chính là vàng miệng ý dòng chính bên trong dòng chính, lấy Đông Bảy tại Đông Túc quân bên trong thực lực cùng địa vị, Văn Thái Lai như thế ngang tàng chém giết Đông Bảy, chẳng phải là để cho chính mình thậm chí toàn bộ buôn lôi võ quán tự tuyệt tại Hắc Sơn Thành. Ta hoài nghi, Văn Thái Lai đã gia nhập tà giáo, hắn cuối cùng đánh chết Tang Bảy cùng một cái thai lúc, sử dụng Bạch Liên yêu nhân lão mẫu tưởng nhĩ trưởng. Lưu Tử Ngạc ánh mắt chớp lên, sâu xa nói, lượng tin tức quá lớn. Đỗ Trọng Hành, Lê Phong Hoa bọn người trầm mặt xuống, giống như đang yên lặng tiêu hóa. Liên Nguy Thắng cũng giả vờ bị bộ dáng khiếp sợ, túi đầu không nói. Không có cách nào, lại không túi đầu, khoe miệng của hắn cũng nhanh không để ép được. Thống lĩnh, không có tìm được Văn Thái Lai. Đội trưởng, Văn Thái Lai không có để lại một chút dấu vết. Đông Ngũ Hầu nghe thuộc hạ hồi báo, khuôn mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Lúc trước đánh bại Thiết Tý Hùng vui sướng, lập tức bị quét sạch sành sanh. Hồng Thừa Thuần những thứ này người chết liền chết, dù là chết hết, hắn không chỉ có không sẽ buồn thương, ngược lại sẽ thật cao hứng. Bởi vì hắn chuyến này trừ phiến loạn một cái khác trọng mục đích, chính là muốn tiêu hao hết nội thành tất cả nhà thực lực. Thật không nghĩ đến, nội thành các phe phái thế lực không chết bao nhiêu người, ngược lại là Đông Bảy bị chém. Đây chính là Tang Bảy a, người mang tông sư bí tàng, 11 luyện đỉnh phong cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Chẳng lẽ trong núi này còn có 12 luyện cường giả? Hay là, đúng như Lưu Tử Ngạc nói tới, Văn Thái Lai là Bạch Liên giáo yêu nhân giả trang? Nhưng bất kể như thế nào, Nương Nương Sơn không thể ở lại. Thống lĩnh đại nhân, trận chiến này trung hao tổn 37 người, giết địch 179 người. Còn đưa sĩ tốt tất cả đều mang thương, phải trang phản thành. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Đông Ngũ Hầu nhíu nhíu mày. Những thứ này Đông Túc Quân cũng là công tử dưới quyền tinh nhuệ, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, vậy mà thoáng cái tổn thất nhiều như vậy. Lúc này vung tay lên, truyền lệnh, về thành. 7 ngày sau, một chi hơi có chút đổ nát đội ngũ, Lạc Hoàng Du Du xuất hiện ở trên quan đạo. Đi lúc hơn 400 người, trùng trùng điệp điệp. Trở về chỉ còn lại 257 người. Chiến tổn so quá cao. Ngụy Thắng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hoàng Văn Bằng thế này sao lại là tại Tiêu Phỉ, rõ ràng là nghĩ gạt bỏ nội thành các phe phái thế lực nội tình a bất quá. Ngoại trừ lĩnh đội, tất cả nhà tinh nhuệ nhóm đồng thời không nghĩ tới những thứ này, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Không chỉ có là chính mình sống sót trở lại Hắc Sơn Thành, càng bởi vì bọn hắn trên lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều buộc lấy một hai quả sơn tặc đầu. Thậm chí còn có trên thân người buộc lấy 6, 7 cái đầu. Tuy nói không phải sơn tặc đầu lĩnh, nhưng cái này một quả cũng có thể đổi được 50 lượng bạc tiền thưởng. Cũng may mắn những đầu lâu này đều dùng nỗi ước, bằng không, thả 6 7 ngày thủ cấp, hương vị kia tuyệt đối có thể hun chết người. Ân. Theo tới gần Hắc Sơn, Ngụy Thắng tại quan đạo hai bên, thấy được rất nhiều quần áo tả tơi, mặt như món ăn bách tính. Bọn hắn giống như chạy nạn giống như, chống gậy, gian khổ đi về phía trước. Cái này một số người nhìn thấy Ngụy Thắng bọn người lúc, còn có chút e ngại, tưởng rằng sơn tặc. Mãi đến nhìn thấy thân mang áo giáp Đông Túc Quân sau, lúc này mới trầm tĩnh lại, nhưng cũng vẫn như cũ tràn đầy e ngại. Theo càng đến gần Hắc Sơn, chạy nạn bách tính càng ngày càng nhiều hơn. Dọc theo quan đạo nhìn về phía trước, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Tại sao có thể có nhiều như vậy chạy nạn người? Lưu Tử Ngạc nhíu mày. Ngụy Thắng mắt nhìn Lê Phong Hoa, cái sau lúc này tìm được một vị Lam Lũ lão giả, đỡ hắn đi một đoạn đường. Lê Phong Hoa sau khi trở về, sắc mặt phá lệ khó coi, mang cho Ngụy Thắng một cái vô cùng bắn nổ tin tức, Cao Lâm huyện bị công phá.